Chương 1073, đi thôi, xe điện nhỏ. Chương 1073, đi thôi, xe điện nhỏ. Lạc Dã trong giấc mộng, mơ tới tiên nữ học tỷ mặc áo cưới dáng vẻ. Trang cảnh không ngừng biến hóa, áo cưới cũng đổi mấy bộ. Có phương Tây màu trắng áo cưới, cũng có kiểu Trung Quốc màu đỏ vui bảo. Mặc kệ là cái nào một bộ, xuyên tại học tỷ trên thân, đều phi thường xinh đẹp. Hôn lễ kết thúc về sau, hắn mang theo học tỷ, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, bước vào động phòng, nên đón người Hoa truyền thống trên ý nghĩa, đại biểu cho quan hệ vợ chồng cực kỳ trọng yếu. Đêm động phòng hoa chúc, các loại Lạc Dã khi tỉnh lại, mang ý nghĩa đây chỉ là một giấc mộng về sau, hắn vô vô mặt mình, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta thật sự là phụ. Hắn từ trên giường bắt đầu, đổi một bộ quần áo, đi tới học tỷ cửa phòng. Nhìn xem trong ngộng cái kia tân nương, lúc này còn co quắp tại trong chăn dáng vẻ, Lạc Dã nguyên bản buồn khổ tâm tình, dần dần trở nên ấm áp. Chỉ ít, mộng tỉnh về sau, học tỷ còn tại bên cạnh hắn. Nếu làm mộng tỉnh về sau, phát hiện không chỉ có hôn nhân làm mộng, liền ngay cả hắn cùng học tỷ cùng một chỗ đều làm mộng, vậy hắn liền không sống được. Tư bị kia, chỉ là huyễn tưởng một chút, hắn đều cảm thấy có chút không kịp thở khí. Hôm nay Tô Bạch Trúc khóa là buổi sáng tiết thứ hai, cùng buổi chiều trường không một. Nàng hoặc là một ngày không có lớp, chỉ cần có khóa chính là một ngày hai mảnh, hai cái tàu thủy chuyến chạy lên lớp. Các loại Lạc Dã đi ra ngoài mua xong bữa sáng sau khi trở về, Tô Bạch Trúc còn tại ngủ trên giường cảm giác. Lớp thứ hai thời gian lên lớp là 10:20 chờ đến lúc 10 giờ, Lạc Dã phát hiện tiên nữ học tỷ vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn lại một lần nữa đi tới học tỷ gian phòng, gặp học tỷ tựa như một con sâu gióm, trong chăn bên trong che phủ nghiêm nghiêm thật thật, hắn thở dài, đi qua nói ra, cơm cơm, rời giường đi học. Tô Bạch Trúc mở mắt. Nàng đã sớm tỉnh lại, nhưng là nàng không nghĩ tới tới. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ổ chăn cũng càng ngày càng dễ chịu, mọi người dần dần trở thành ổ chăn nô lệ. So với tình yêu, Tô Bạch Trúc càng không thể rời bỏ chăn của mình, cũng may hai cái này là có thể đều chiếm được. Lạc Dã ngay tiếp theo ổ chăn cùng một chỗ, một tay lấy tiên nữ học tỷ bế lên. Cảm giác này, tựa như là ôm một con sâu gióm, chỉ là cái này sâu gióm mặt, là học tỷ mặt. Lớn mặt tiểu giá con, thả buồn hậu xuống tới. Tô Bạch Trúc trong chăn bên trong lốn éo bắt đầu, Lạc Dã cảm giác mình ôm lấy cũng không phải là một con sâu gióm, mà là một con không nghe lời tiểu trư. Học tỷ dù sao cũng là một cái 105 cân người, không dãy rủa còn tốt, cái này còn vậy, Lạc Dã cũng có chút cố hết sức. Cũng không lâu lắm, hắn buông lòng tay ra, sâu gióm ngã ở trên giường, trực tiếp đem Tô Bạch Trúc cho quần động. Nàng ngẩn người nhìn chằm chằm chân nhà, đầu óc trống rỗng. Ngươi đừng nói, từ trời rơi xuống cảm giác, kỳ thật vẫn rất kích thích. Nhưng Lạc Dã phạm tội. Tô Bạch Trúc từ trong chăn chui ra, nàng ngồi ở trên giường, người mặc áo ngủ, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem Lạc Dã, nói, ngươi dám ném ta? Không, cơm cơm, là ngươi ngã, ta không có ném. Chính là ngươi ném. Tốt ta, là ta ném. Lạc Dã biết, loại tình huống này tiên nữ học tỷ, nàng nói cái gì, mình liền muốn ứng cái gì. Chẳng qua hiện nay việc khẩn cấp trước mắt là đưa học tỷ đi học. Nguyên bản còn có 20 phút thời gian, hiện tại cũng chỉ còn lại có 15 phút thời gian. Lưu cho học tỷ 10 phút đồng hồ rửa mặt thời gian, mà cuối cùng 5 phút đồng hồ, Lạc Dã đem sáng tạo kỳ tích cơ hội, giao cho hắn tốt nhất đồng bạn. Đi thôi, xe điện nhỏ. Một cỗ xe điện nhỏ, ở nhà thuộc trong lầu lao vùng bụi, hướng phía trường học phương hướng tiến đến. Lạc Dã mặt mũi tràn đầy chăm chú, hắn phải dùng xe điện nhỏ tối cao vận tốc, sáng tạo ra một trận phát sở ẩn thiếu di ẩn. Cùng Lạc Dã cưỡi xe kích thích khác biệt chính là, Tô Bạch Trúc ngồi ở phía sau chỗ ngồi, một tay cầm bánh bao, một tay cầm sữa đậu nành. Đột nhiên, Lạc Dã thắng gấp một cái, nhận quan tính ảnh hưởng, Tô Bạch Trúc cả khuôn mặt đều cắm đến cái trước trên lưng. Nàng vừa mới uống một ngụm sữa đậu nành, cái này va chạm trực tiếp đem nàng cho bị sặc. Nghe được học tỷ ở phía sau thanh âm ho khan, Lạc Dã từ trong túi móc ra một trương giấy vệ sinh, tựa như là cho Hải Nhi lau miệng, xoa xoa Tô Bạch Trúc miệng. Sau đó, hắn lại một lần nữa vận hạ công tắc điện, một đường báo tác. Đường đường giang nam tài nữ, đã từng cao lãnh giáo hoa, ngồi tại Lạc Dã xe điện chỗ ngồi phía sau, suýt nữa sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lầu dạy học cổng, Vương Vân Chi cùng Diêu Thi Vũ một đường phi nước đại. Ai ra má ơi, nhanh đến muộn, tranh thủ thời gian chạy, còn thừa lại một phút đồng hồ liền lên quá. Nghe được Vương Vân Chi, Diêu Thi Vũ tăng nhanh bộ pháp. Nàng thế nhưng là bán trưởng, cái này nếu là đến muộn, vậy liền xong đời. Rốt cục, hai người chạy tới lầu dạy học cổng, đang lúc nàng chuẩn bị xông đi vào thời điểm, Diêu Thi Vũ lại phát hiện cách đó không xa, có một cỗ màu hồng xe điện nhỏ, chính chạy nhanh đến. Vương Vân Chi chạy nhanh, đã vọt vào lầu dạy học bên trong, mà Diêu Thi Vũ đứng tại nguyên địa, sững sờ tại giáo học lâu cổng. Làm a nha tiểu Diêu, chạy a. Vương Vân Chi nhìn lại, phát hiện Diêu Thi Vũ vậy mà ngốc ngơ ngác đứng tại cổng, đội vàng thúc giục nói. Chỉ gặp một cỗ màu hồng xe điện nhỏ, tại sắp đến lầu dạy học cổng thời điểm, một cái hoàn mỹ trôi đi, ngừng lại. Ánh vào Diêu Thi Vũ tầm mắt, là Tô lão sư cái kia phiêu giật tóc dài, cùng một vòng kinh hồng bên cạnh nhan. Cơm cơm, may mắn không làm được bệnh, không có chế. Tô Bạch Trúc sau khi xuống tới, Lạc Dã đem xe điện nhỏ ngừng tốt. Ừm. Tô Bạch Trúc bay người chuẩn bị đi học. Thấy thế, Lạc Dã gọi lại đối phương, hỏi, cơm cơm, ta vất vả đưa ngươi đến lầu dạy học, ngay cả cái ban thưởng đều không có sao. Ta nhanh đến muộn. Tô Bạch Trúc quay đầu nói. Bất quá nàng vẫn là quay người đi trở về, tại Lạc Dã trên mặt ba tức một chút, sau đó vây vây tay, nói, tan học nhớ kỹ tới đó ta. Lạc Dã sở lấy mặt mình, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Các loại Tô Bạch Trúc lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác, khí chất của nàng đã hóa thân thành cao lãnh giáo sư. Nàng đột nhiên chú ý tới, lầu dạy học cổng có một cái thân ảnh quen thuộc, chính ngơ ngác nhìn chính mình. Tô Bạch Trúc hai con ngươi nhắm lại, nàng đi tới, từ tốn nói, thấy được. Nhìn thấy. Không phải, không thấy được, ta không có gì cũng không thấy, ta tuyệt đối sẽ không đem Tô lão sư cùng Lạc Giá học trưởng là tình lữ tin tức nói ra.
Không.
Tô Bạch Trúc lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra, thấy được liền thấy, Lạc Giá là vị hôn phu của ta.
Tô lão sư
thản nhiên thừa nhận. Mặc dù Diêu Thi Vũ vẫn luôn biết, nhìn nghe được Tô lão sư bình thản thừa nhận sự thật này, nàng hay là vô cùng kinh ngạc. Đã tại giáo học lâu bên trong Vương Vân Chi nhìn thấy Tô lão sư ở phía sau, thế mới biết vì cái gì Diêu Thi Vũ đột nhiên không chạy. Lão sư cũng còn không tới trên lớp, cái kia còn gấp cái gì? Chương 1074, nhân vật chính tại sao là nhân vật chính. Chương 1074, nhân vật chính tại sao là nhân vật chính. Đem tiên nữ học tỷ đưa đến lầu dạy học cổng về sau, Lạc Giã ngồi tại xe điện nhỏ phía trên, chống đỡ cái cằm, trong lúc nhất thời có chút không biết muốn đi làm thứ gì. Hắn ngơ ngác nhìn xe điện nhỏ trước mặt mặt đất, ánh mắt đều không có tập trung. Hắn tại ngây người, nhưng trong đầu lại không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, đây là một loại trạng thái gì, chính hắn cũng hình dung không ra. Tựa như là hoàn thành một đạo độ khó cao chỉ lệnh về sau, hệ thống cần dừng lại một chút, cho thiết bị tán một chút nóng. Giống Lạc Giã loài ngựa này đi, đem học tỷ đưa đến lầu dạy học, chính là một kiện nhiệm vụ trọng yếu. Làm hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn liền sinh ra một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng, đại não trực tiếp liền trống rỗng. Duy nhất có cảm giác địa phương, chính là vừa mới bị học tỷ toát một ngụm gương mặt. Hahaha. Loại này chạy không đại não cảm giác, kéo dài đại khái chừng 5 phút, chờ Lạc Giã lấy lại tinh thần, liền cưỡi xe điện nhỏ, hoảng hoảng du rời đi. Hắn loại này không có gì phiền não dáng vẻ, hấp dẫn cổng bảo an lực chú ý vị này nghiêm túc bảo an tiểu ca, đã không chỉ một lần nhìn thấy Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc đôi tình lữ này. Lại thêm đội cảnh sát các tiền bối, tựa hồ cũng nhận biết đôi tình lữ này, cho nên cho dù hắn là mới tới, cũng đối hai người kia có ấn tượng khắc sâu. Nhìn thấy Lạc Giã, bảo an tiểu ca không nói gì, mà là giống quân nhân đồng dạng đứng gác, tư thế quân đội 10 phần tiêu chuẩn. Lạc Giã kỳ thật rất hiếu kỳ, vị tiểu ca này vì cái gì hợp làm nhiệt tình như thế? Bảo an không phải liền là dưỡng lao chức nghiệp sao? Huống hồ vẫn là đại học bảo an, cái kia càng là nhẹ nhõm tự tại. Bất quá Lạc Giã cùng hắn hoàn toàn không quen, cho nên cũng không có cùng hắn nói chuyện, chỉ là ở cửa trường học tìm một chỗ ngồi xổm. Một tiết khóa liền nửa giờ, hắn cũng không muốn về nhà thuộc nhà lầu, cũng không có đi trúc giá phòng sách ý nghĩ. Hắn chuẩn bị ở cửa trường học tìm một chỗ, một bên gõ chữ, một bên các loại học tỷ tan học. Ngay tại Lạc Giã sau lưng cách đó không xa, bảo an đại gia nhìn xem bảo an tiểu ca, hỏi một vấn đề, "Tiểu hòa tử, ngươi suốt ngày kéo căng lấy cái mặt, là không sung sướng sao?" Câu nói này trực tiếp liền đem bảo an tiểu ca cho đang hỏi. Hắn không sung sướng sao? Hắn không biết. Hắn năm nay vừa xuất ngũ, lúc đầu chuẩn bị đi làm phụ cảnh, nhưng hắn người trong nhà cảm thấy phụ cảnh có phong hiểm, đề nghị hắn làm bảo an. Xuất ngũ quân nhân làm bảo an, ngay cả phỏng vấn đều không cần, tiến đến chính là bảo an đội trưởng. Sở dĩ hắn còn không phải, là bởi vì hắn vừa mới lên làm bảo an. Chờ hắn tại Giang Đại quen thuộc công việc về sau, sang năm chính là bảo an đội trưởng. Bất quá, người nhà của hắn có thể để cho hắn tại ở độ tuổi này làm bảo an, đủ để chứng minh nhà hắn người phi thường yêu hắn. Gặp bảo an tiểu ca không nói lời nào, bảo an đại gia tiếp tục nói, "Tiểu hòa tử, tuổi còn trẻ liền đến làm bảo an, nhân sinh à, vẫn là phải nhiều một ít kích thích tương đối tốt." Lời vừa nói ra, bảo an tiểu ca vẫn không có nói chuyện. Hồi tưởng lại tại trong quân đội từng màn, hắn đột nhiên có chút hoài niệm lên lúc kia, tràn ngập kích tình quân lữ thanh xuân. Nhưng hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại trong đội ngũ, là bởi vì không muốn để cho bạn gái của mình chờ mình quá lâu thời gian. Bảo an đại gia cùng bảo an tiểu ca đối thoại, để Lạc Giã lô thai bông lúc đích, hắn quay đầu nhìn sang, lộ ra ăn dưa biểu lộ. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, chỉ có hiểu rõ càng nhiều người, mới có thể viết ra càng thêm phong phú đặc sắc cố sự. Cũng không lâu lắm, bảo an tiểu ca đổi ca. Một vị khác bảo an đại gia vui vẻ từ bảo an đình đi ra, nói, "Tiểu Sen, đến ngươi nghỉ ngơi." Nghe vậy, bảo an tiểu ca căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Lạc Giã ăn dưa con đường, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Bất quá hắn nhớ mang máng, người an ninh này tiểu ca, tựa như là có bạn gái a. Bảo an tiểu ca bạn gái, tại Giang Đại phi thường nổi danh, nhưng nàng lại không phải Giang Đại học sinh. Cũng bởi vì cô gái này cơ hồ mỗi ngày tan sở đều sẽ tới đón bảo an tiểu ca về nhà, lại thêm nơi này là cửa trường học, cho nên rất nhiều người đều có thể nhìn thấy bọn hắn tú ân ái. Tự nhiên, cũng liền đối với hắn bạn gái có nhất định ấn tượng. Cũng có rất nhiều người kinh ngạc, người an ninh này tiểu ca cùng cái muộn hồ lô, vậy mà cũng có thể tìm tới bạn gái. Mỗi một lần nhớ tới bạn gái của mình, bảo an tiểu ca nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, đều sẽ cao lên mắt trần có thể thấy ôn nhu. Lạc Giã ở cửa trường học, ngồi tại mình xe điện nhỏ bên trên. Nhìn xem người an ninh kia tiểu ca ngồi tại bảo an đình cổng, rõ ràng một bộ tư xuân biểu lộ, hắn hồi tưởng lại mình cùng học tỷ kinh lịch từng màn. Lạc Giã khỏe miệng có chút câu lên, lầm bầm lầu bầu nói ra, trên thế giới này luôn có người sẽ thích chính mình. Hắn đột nhiên đối với bảo an cái nghề nghiệp này sinh ra một cỗ nồng đậm hướng tới. Mỗi ngày làm việc 12 giờ, nhưng là thực tế thời gian làm việc chỉ có 6 giờ, bởi vì bên trên 1 giờ ban liền có thể nghỉ ngơi 1 giờ. Nội dung công việc cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần người tại cửa ra vào đợi, có xe thì đến cho lãnh đạo trường học mở cửa là được. Đây là cái gì thần tiên công việc a? Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy tiểu thuyết tác giả công việc càng thêm thích hợp bản thân. Rất nhanh, tiếng trung tan học vang lên, Lạc Giã cơi xe điện nhỏ, chuẩn bị đi đem học tỷ nhận lấy. Chờ hắn lại một lần nữa trở lại cửa trường học thời điểm, đã biến thành hai người. Thân ảnh của bọn hắn dần dần ở cửa trường học đi xa, hoàn toàn biến mất. Bảo an tiểu ca nhìn xem bọn hắn biến mất chỗ ngặt, trong lòng rất rõ ràng một việc. Vị kia tiểu thuyết tác giả lá dụng về cội, cùng Giang Nam tài nữ Tô Bạch Trúc, vô luận hai người kia cỡ nào ưu tú, cỡ nào ân ái, trong mắt hắn đều là không quan hệ chút nào người xa lạ. Chờ đến trạm vào tối, bạn gái của hắn lại một lần nữa đi tới cửa trường học, cười tủm tỉm hướng về phía mình chào hỏi. Bảo an đại gia nhóm từng cái lộ ra tiểu dung, một cái đại gia đẩy một chút bảo an tiểu ca, cười nói, tiểu sinh à, tranh thủ thời gian đánh thẻ tan việc, đừng để ngươi cái này bạn gái nhỏ sốt ruột chờ. Bảo an tiểu ca cúi đầu, có chút không tốt lắm ý tứ bắt đầu. Đối với hắn mà nói, nữ hài tử này mới là hắn chân chính để ý, khắc trong tâm khảm người yêu. Trên đường về nhà, Tô Bạch Trúc ngồi tại xe điện nhỏ chỗ ngồi phía sau, ôm Lạc Gia eo, ghé vào trên lưng của hắn. Nghĩ gì thế? Vui vẻ như vậy? Làm sao ngươi biết ta vui vẻ nha? Lạc Gia một bên cưới xe điện nhỏ, vừa nói, ta có thể cảm giác được. Nàng chỉ là ghé vào Lạc Gia trên lưng, cũng cảm giác được Lạc Gia tâm tình. Nghe vậy, Lạc Gia thả chậm xe điện tốc độ, bởi vì hắn đang tự hỏi, như thế nào để học tỷ lý giải mình vui vẻ nguyên nhân. Một lát sau, hắn nghĩ tới đáp án của mình, mở miệng nói ra, học tỷ, trở thành tiểu thuyết tác giả lâu như vậy, ta một mực đang nghĩ, thanh xuân vẫn còn tiếp tục trong quyển sách này, vì cái gì, nam nữ nhân vật chính, sẽ trở thành nam nữ nhân vật chính đâu? Vấn đề này, kỳ thật rất kỳ diệu. Vì cái gì nhân vật chính sẽ là nhân vật chính? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cố sự là vây quanh bọn hắn biết. Nguyên nhân? Cũng chỉ thế thôi, chỉ là bởi vì cố sự là vây quanh bọn hắn, cũng không có cái khác nguyên nhân đặc biệt. Vừa mới người an ninh kia tiểu ca, ta cùng hắn cũng không quen, nhưng ta biết, nhân sinh của hắn kinh lịch, nhất định cũng có thể viết thành một quyển sách. Nghe được lời nói này, Tô Bạch Trúc biết, Lạc Giã muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì. Nàng từ phía sau ôm Lạc Giã, nhẹ nói, người khả năng chính là như thế tràn ngập mị lực sinh vật đi. Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục nhân vật chính, là Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc. Nhưng, Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục nhân vật chính, cũng không phải là bọn hắn. Thanh Xuân nhân vật chính, là mỗi một người. Chương 1075, nước biết rùa chương 1075, nước biết rùa rô lẹt, nước biết quỷ, mấy chục vạn đồng hồ a đây chính là. Vương Đại chú ý ngay tại khoe khoang mình vừa mua đồng hồ. Chỉ gặp trên cổ tay của hắn mang theo một cái lục sắc đại ô quy, cũng chính là cái gọi là nước biết rùa. Cái này bất nhi đồng đồng hồ sao? Thẩm Tiêu mặt mũi tràn đầy im lặng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu xa xỉ sao? Nước biết quỷ có thể nhìn thời gian, ta nước biết rùa cũng có thể nhìn thời gian. Nước biết quỷ chống nước, ta nước biết rùa cũng chống nước. Từ trên tổng hợp lại, đây là rùa lẹt. Có đạo lý. Lý Hạo Dương cả kinh nói, huấn luyện viên, đừng lại làm ra ngươi cái kia một bộ người máy lên tiếng. Vương Đại chú ý liếc qua còn tại trên giường Lý Hạo Dương, nói đến, cảm giác mới vừa vặn đến tháng 11 liền đi qua gần một nửa nữa nha. Nhắc lên thời gian, Thẩm Tiêu nhịn không được cảm khái bắt đầu, thời gian thật sự là trôi qua càng lúc càng nhanh. Đúng vậy a. Vương Đại chú ý ngồi trên ghế, hắn mang theo mình nước biết rùa, nhìn thoáng qua trên máy vi tính lịch ngày. Hôm nay là ngày 10 tháng 11, giã hoa tử không tại 515 một ngày. Từ đại nhị giã hoa tử dọn ra ngoài bắt đầu, cho tới bây giờ bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc đối phương cao chạy xa bay. Thôi, chỉ cần giã hoa tử biết thường về thăm nhà một chút như vậy đủ rồi, hai tử lớn không muốn đợi ở nhà cũng bình thường. Ngay lúc này, Lạc Giã đột nhiên phá cửa mà vào, tại còn lại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Sau đó, hắn móc ra điện thoại, mở một ván trò chơi. Tỉ mị không phải, giã hoa tử, đây là nhà ngươi sao? Ngươi như thế tự nhiên. Nghe vậy, Lạc Giã không nói chuyện, mà là hết sức chăm chú chơi lấy trò chơi. Chờ hắn đánh xong về sau, Vương Đại chú ý một tay lấy điện thoại bật lấy, đứng tại Lạc Giã trước mặt nói ra, giã hoa tử, ngươi làm sao trở về phòng ngủ rồi? Đó là đương nhiên là bởi vì học tỷ không ở nhà a. Học tỷ không tại nhà, ngươi học tỷ ở nhà liền muốn không đến chúng ta những thứ này lao phụ thân thật sao? Nhất định có lao bà, ai còn nghĩ đến huynh đệ a. Giã hoa tử không thể không nói, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói xong, Vương Đại chú ý rời đi phòng ngủ, hẳn là đi ra ngoài hẹn với. Lạc Giã lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đột nhiên, hắn dư quang thấy được trên mặt bàn có một cái chiếc hộp màu xanh lục, phía trên in trong truyền thuyết, đứng tại đồng hồ xa xỉ phẩm trần nhà rổ lẹt tiêu chí. Ta đi rổ lẹt, ai có tiền như vậy, rẻ nhất rổ lẹt cũng muốn hết mấy bạc đi. Lạc Giã đối thủ đồng hồ không có hứng thú, cho nên cảm thấy quá mắc. Kia là chú ý ca. Thẩm Tiêu thuận miệng nói. Cái gì? Chú ý ca? Hắn tại bính tịch tính mua. Không phải, đây là hàng thật, vừa mới hắn còn mang theo đâu. Lý Hạo Dương nghiêm trang nói. Lại là huấn luyện viên mở miệng, vậy liền không thể không tin. Chú ý ca vậy mà thật sự có rổ lẹt. Lạc Giã lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai chủ y ca một mực tại giả heo ăn thịt hổ, che giấu tung tích, chỉ là vì có thể cùng bọn hắn đám nhà quê này bình đẳng ở chung. Thật muốn so lời nói, Lạc Giã vị này tiểu thuyết tác giả, liền ngay cả có thể mua được rổ lẹt chủ y ca một sợi tóc cũng không sánh bằng ai, không nghĩ tới, chúng ta phòng ngủ thật sự là ngọa hổ tàng long a. Lời vừa nói ra, Thẩm Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lạc Giã, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Lý Hạo Dương trên thân. Khá lắm, hai người các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Huấn luyện viên khả năng đối rổ lẹt không hiểu rõ, coi là rổ lẹt chính là nhi đồng đồng hồ. Lạc Giã có lẽ hiểu rõ, nhưng nghe đến người thành thật phát biểu, trực tiếp tin. Hai người các ngươi thật đúng là ngọa long phượng sổ a. Cũng không lâu lắm, Lạc Giã đứng lên, tựa hồ là chuẩn bị rời đi phòng ngủ. Ngươi làm gì đi? Thẩm Tiêu hỏi. Nghe vậy, Lạc Giã dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn xem Thẩm Tiêu, khẽ cười nói, hôm nay có chuyện trọng yếu phải làm. Hắn rời đi về sau, trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Thẩm Tiêu cùng Lý Hạo Dương hai người. Lại một lát sau, Lý Hạo Dương cóng sách nhỏ bao đi thư viện học, chỉ còn lại Thẩm Tiêu một người nằm ở trên giường, ngồi ăn rồi chờ chết. Lấy thành tích của hắn, tốt nghiệp không là vấn đề, mà hắn cũng không có muốn thi nghiên cứu ý nghĩ. Cho nên năm thứ ba đại học khóa ít trong khoảng thời gian này, cùng nghỉ không có gì khác biệt. Nếu là lúc trước, hắn liền ra ngoài kiếm trước. Mà bây giờ, hắn chỉ làm cho trong nhà đánh một trận video trò chuyện, nhìn xem tiểu lệ dáng vẻ. Điện thoại kết nối về sau, dẫn đầu đập vào mi mắt là Thẩm Tiểu Mụ Mụ gương mặt. "Con a, hôm nay không có lớp sao?" "Không có lớp, mẹ, ăn cơm sao?" "Ăn ăn, hỏi cái này làm gì, ta còn không biết ngươi là tâm tư gì, muốn nhìn tiểu lệ đúng không?" Chỉ gặp Thẩm Tiểu Mụ Mụ đem ống kính xoay chuyển, đi tới tiểu lệ trong phòng. Tiểu lệ ở tại Thẩm Tiểu trong phòng, gian phòng ở vào dương diện, chỉ cần là trời sáng, ánh nắng liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên giường. Mỗi ngày hoạt động tứ chi, lau chùi thân thể, ăn uống ngủ nghỉ, Thẩm Tiểu Mụ Mụ tựa như chiếu cố con của mình, chiếu cố ngài tiểu nhã. Những thứ này quá trình rất phức tạp, nhưng nghĩ đến con của mình, vậy mà tại không có trợ giúp của bọn hắn dưới, ngày qua ngày làm 2 năm những chuyện này. Nàng cái này làm mụ mụ, liền không nhịn được đau lòng. Đau lòng Thẩm Tiểu, cũng đau lòng nữ hải tử này. Nữ hải tử này đã mất đi người nhà, tỉnh lại cũng là một đứa cô nhi. Đã như vậy, Thẩm Tiểu mụ mụ cũng liền xem nàng như thành mình nữ nhi. Cũng may mặc dù ngài tiểu nhã một mực không có tỉnh lại, nhưng thân thể rất khỏe mạnh, mỗi ngày chi tiêu cũng không nhiều, bọn hắn hoàn toàn chiếu cố tới. "Mẹ, vất vả." Thẩm Tiểu nói nghiêm túc. "Ngươi mới là vất vả, đại học còn lại cái kia 2 năm, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, trước đó đoạn thời gian kia, thật sự là quá mệt mỏi." "Còn có, ta cùng ngươi cha thương lượng một chút, Thẩm Tiểu a, tại đại học, nếu là gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử, liền to gan đi cùng người ta yêu đương đi, ta biết ngươi không bỏ xuống được tiểu lệ, nhưng là nàng bạn nhất cả một đời cũng vẫn chưa tỉnh lại, ngươi không thể làm trễ nải chính mình. Mụ mụ xem nàng như thành mình nữ nhi, coi như ngươi về sau cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ, mụ mụ cũng sẽ chiếu cố nàng, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." "Tốt mẹ." Thẩm Tiểu đánh gãy lời của mẹ, hắn biết mụ mụ nói rất có lý, cũng đúng là một loại vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Tiểu lệ sẽ không ai chiếu cố, mà hắn cũng có thể truy cầu hạnh phúc của mình. Nhưng hắn không muốn làm như thế. Nhân sinh con đường này, đi như thế nào đều là có ý nghĩa. Cho dù là một đầu sai lầm đường, đi đến cuối cùng, cũng không uổng phí tới này trên thế giới này nhìn một vòng. Chỉ ít, phong cảnh rất đẹp. Mà lại, tại Thẩm Tiểu trong lòng, cũng có một đoạn thuộc về chính hắn huyễn tưởng. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn cũng sẽ có con của mình. Đến lúc đó, hắn muốn sờ lấy đầu của đứa bé, đi giảng thuật một cái ngủ mỹ nhân cố sự, lại tự hào đối với mình hài tử nói. "Cái kia ngủ mỹ nhân A, chính là của ngươi mụ mụ." Đây là ảo tưởng của hắn. Cũng là hắn kiên trì đến bây giờ động lực. Cho nên, nhất định phải là tiểu lệ, cũng chỉ có thể là tiểu lệ. Chương 1076, tuổi thơ bạn chơi lễ vật. Chương 1076, tuổi thơ bạn chơi lễ vật. Rời đi phòng ngủ về sau, Lạc Giã liền cùng Vương Đại Chủ Ý ngẫu nhiên gặp. Trường học như thế lớn, hắn làm sao lại có thể nhìn thấy Vương Đại Chủ Ý cùng Trưng Cá Ca Tú Ân Ái đâu? Không, nói cứng, cũng không tính là Tú Ân Ái đi. Bởi vì Lạc Giã tuyệt không hâm mộ. Ngay tại Lạc Giã trước mặt mười mấy thước khoảng cách, Vương Đại Chủ Ý đang bị Dư Thu Vũ níu lấy lỗ tai, chất vấn: "30 khối tiền, ngươi liền mua như thế cái đồ chơi, 30 khối tiền không phải tiền sao?" "Trứng ca ca, ta sai rồi, nhưng là cái này đồng hồ ta là thật thích a." "Ta không thích." Bốn chữ, tựa như bốn thanh mũi tên, cắm vào Vương Đại Chủ Ý trên thân. Hắn như gặp phải sét đánh, khó có thể tin mà hỏi: "Cái này, làm sao lại không thích đâu? Ngươi nhìn nó nhiều đáng yêu a, đây chính là nước biết rùa a." "Xấu." Nhìn xem Vương Đại Chủ Ý trên cổ tay con kia ngây thơ rùa đen, Dư Thu Vũ không lưu tình chút nào bình luận. Lại là một thanh mũi tên cắm vào Vương Đại Chủ Ý trên thân, để hắn suýt nữa thổ huyết. Hắn thích lý thật lâu đồng hồ, vậy mà bị Trứng Cá Ca nói xấu. Ai hiểu? Dù sao Lạc Giã là không hiểu. Hắn đi tới, thấy rõ ràng Chủ Ý ca đồng hồ trên tay về sau, lúc này khỏe miệng giật một cái. "Đây là nước biết rùa a." Hắn còn tưởng rằng là rồi lại đâu. "Ngươi tới vừa bạn, ngươi nói, cái này đồng hồ xem được không?" Dư Thu Vũ hai tay ôm ngực mà hỏi. Lời vừa nói ra, Vương Đại Chủ Ý lập tức hướng phía Lạc Giã lộ ra khẩn cầu ánh mắt, muốn cho hắn kể một ít lời hữu ích. Đón kia mắt kia, Lạc Giã cho Chủ Ý ca một cái khẳng định ánh mắt. "Chúng ta là anh em, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi nói chuyện, yên tâm đi Chủ Ý ca." Hai người dùng ánh mắt tiến hành ý mắng giao lưu, Vương Đại Chủ Ý tiếp thu được tín hiệu về sau, lúc này thần sắc vui mừng, ở trong lòng cho Lạc Giã giơ ngón tay cái. "Hảo huynh đệ, hoạn nạn gặp chân tình." Sau một khắc, Lạc Giã nhẹ giọng cười nói, "Ta cũng cảm thấy xấu." Trong chốc lát, Vương Đại Chủ Ý tràn ngập sắc thái thế giới, trở nên u ám vô cùng, cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh. "Xem đi, ta liền nói xấu, ngươi cái này cái gì thẩm mỹ a?" Dư Thù Vũ cao mày nói. "Thế nhưng là, đây chính là ta nước biết rùa. Không có ý tứ, hiện tại là của ta." Lạc Giã đoạt lấy, đưa đồng hồ đeo tay đeo ở trên cổ tay của mình, lộ ra đắc ý biểu tình lười biếng. Tại Vương Đại Chủ Ý tuyệt vọng vẻ mặt, Lạc Giã chỉ cấp hắn lưu lại một cái bóng lưng. Cái bóng lưng này dần dần từng bước đi đến, cũng mang đi Vương Đại Chủ Ý trong lòng cuối cùng một kia. "Không đúng." Giã Hoa Tử đoạt đồng hồ tay của hắn, là tại bảo vệ hắn a, cứ như vậy trở về phòng ngủ về sau còn có thể trả lại hắn, tỉnh bị Trứng Cá Ca bước. Vương Đại Chủ Ý nguyên bản đủ ám thế giới lại lần nữa tỏa sáng quang thải. "Còn phải là Giã Hoa Tử chân huynh đệ a." Cầm đi Chủ Ý ca đồng hồ về sau, Lạc Giã cảm thấy gia hỏa này bị chửi cũng là nên. Đổi vị suy nghĩ một chút, ngươi hóa mị mị chàng, tỉ mỉ ăn mặc mình, chuẩn bị cùng bạn trai của mình cùng đi hẹn hò. Kết quả bạn trai của ngươi thử lấy cái răng hàm, đối ngươi khoe khoang cổ tay phía trên lục sắc đại ô quy, hỏi ngươi đồng hồ tay của ta đẹp mắt không. Đây cũng quá lung túng đi. Mà bây giờ, phần này xấu hổ đi tới Lạc Giã trên thân. Hắn chuẩn bị đi trúc giã phòng sách, nghe Tần học tỷ nói, phòng sách bên trong có người tìm hắn. Ai sẽ tại phòng sách bên trong tìm mình? Chẳng lẽ là fan hâm mộ? Mang theo suy đoán, Lạc Dạ đi tới phòng sách bên trong. Nhìn thấy hắn đi đến, trong quầy ba Tần Học Tỷ chỉ vào hắn nói ra, cái kia chính là ngươi muốn tìm Lạc Dạ. Thuận ánh mắt của nàng, phòng sách bên trong, một cái nam nhân đứng lên. Hắn dáng dấp hòa ái dễ gần, mặc dù không tính đẹp trai khí, nhưng cho người ta một cô ôn nhu cảm giác. Hắn đi tới Lạc Dạ trước mặt, vươn tay, mở miệng nói ra, ngươi tốt, ta gọi Thi Cảnh Dương. Lạc Dạ có chút chần chờ vươn tay, ngữ khí hơi không hiểu đáp lại nói, ta là Lạc Dạ, ta là đại tỷ đầu bản thân. Nam nhân đột nhiên mở miệng nói ra, đại tỷ đầu. Lạc Dạ nghiêng đầu một chút, hơi nghi hoặc một chút, chính là Tô Bạch Trúc. Thi Cảnh Dương hai con người nhắm lại, nghe đến lời này, Lạc Dạ trong lòng máy động, ánh mắt trở nên chăm chú. Suy nghĩ kỹ một chút, Thi Cảnh Dương cái tên này hắn có chút quen hay. Lần trước học tỷ về nhà thời điểm, liền đi tham gia cái này Thi Cảnh Dương vào nghề yến, lúc ấy học tỷ còn tại cùng mình giọng nói trò chuyện. Về sau, học tỷ cũng cùng hắn giảng thuật cái này Thi Cảnh Dương sự tình. Lạc Dạ cũng biết cái này Thi Cảnh Dương thân phận là cái gì. Học tỷ hồi nhỏ tiểu tùy tùng, người tìm ta làm gì? Nắm tay kết thúc về sau, hai người ngồi tại một cái bàn trước, Lạc Dạ nhà tâm thanh hỏi. Thấy thế, Tần Ngọc Văn mặt mũi tràn đầy ăn dưa. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thanh mai trúc mã cùng trên trời rơi xuống đối chọi gay gắt sao? Tốt kích thích. Bất quá vẫn là muốn cho Trúc Trúc dây cót tin tức, để nàng tranh thủ thời gian tới. Lạc Dạ, ta biết ngươi là đại tỷ đầu bạn trai. Vị hôn phu. Lạc Dạ cường điệu nói. Thi Cảnh Dương ngữ khí một nghẹn. Ngạch, vị hôn phu, ta biết, chính là, hôm nay không phải đại tỷ đầu. Thi Cảnh Dương vừa nói, ánh mắt một bên nhìn chăm chú tại Lạc Dạ trên cổ tay. Lần thứ nhất nhìn thấy đại tỷ đầu bạn trai, gia hỏa này quả nhiên cùng đại tỷ đầu rất xứng đôi, tính cách đều là giống nhau cao lãnh. Ngữ khí mang theo một cỗ mùi giấm, hẳn là chân tâm thích đại tỷ đầu. Chỉ là hắn không hiểu, vì cái gì nghiêm túc như thế một người, trên cổ tay lại mang theo một con lớn đếch xanh. A không, nhìn kỹ, hắn phát hiện là một con lục bướm bát. Không hổ là đại tỷ đầu, chọn bạn trai. A không, chọn vị hôn phu đều có cá tính như vậy. Tần Ngọc Văn không biết hai người kia hàn huyên thứ gì, chỉ là nhìn thấy Thi Cảnh Dương trước khi rời đi, cho Lạc Dạ rất nhiều hậu quả. Hai người cho tới cuối cùng, tựa hồ không khí càng ngày càng hữu hảo. Tình huống như thế nào? Lạc Dạ đem trên bàn rất nhiều hậu quả, đặt ở quầy ba trên mặt bàn, nói, Tần học tỷ, ngươi chưa thu, ta ban đêm lại tới cầm. Đây đều là cái gì a? Tần Ngọc Văn nghi ngờ nói. Nàng cầm lên nhìn một chút, phát hiện mỗi một cái trên cái hộp mặt đều viết khác biệt danh tự. Vương Yến, đây cũng là ai vậy? Gặp Tần Học Tỷ dáng vẻ nghi hoặc, Lạc Dạ thở dài, nhịn không được nói ra, "Tần Học Tỷ, ngươi cùng Học Tỷ làm 4 năm bạn cùng phòng, cũng không biết ngươi cái này bạn cùng phòng là thế nào làm?" "A, ta thế nào?" Tần Ngọc Văn không hiểu ra sao. Chẳng lẽ nàng quên chuyện quan trọng gì? Chương 1077, trời mưa to, trở về không được. Chương 1077, trời mưa to, trở về không được. 4 giờ chiều. Lạc Dạ theo trứng bánh ngọt trong tiệm đi ra, trên đường về nhà bị đột nhiên xuất hiện mưa rào tầm tã cho xối thành nước sũng. Hắn chạy đến phụ cận một nhà trong nhà hàng nhỏ tránh mưa, sau đó cẩn thận kiểm tra một chút bánh gà tổ có hay không hư hao. Đây chính là hắn sớm 2 ngày định chế bánh gà tổ a, tuyệt đối đừng hỏng. A, mở thế nào a? Lạc Dạ quan sát một chút bánh gà tổ hộp, phát hiện mình căn bản là mở không ra nó. Hộp bốn phía là dùng tinh xảo lễ mang bao vây lại, mà lại tổng cộng là 2 tầng đóng gói, bên ngoài cái hộp này là mở đủ. Muốn mở ra, liền muốn đem lễ mang giải khai. Vấn đề là, giải khai hắn sẽ không hề trở về, mà lại cho dù thật hỏng, hắn cũng không có cách nào vào hôm nay bên trong một lần nữa làm một cái. Nghĩ tới đây, Lạc Dạ liền đã mất đi mở hộp ra ý nghĩ, tâm tình cũng trở nên có chút không cao hứng. Chính hắn sinh nhật có thể qua loa, nhưng là học tỷ sinh nhật, dù là có một tơ một hào không hoàn mỹ, hắn đều sẽ cảm giác đến không cao hứng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng vừa mới chạy tới tránh mưa thời điểm, không có đem bánh gà tổ hư hao. Tiểu hòa tử, đây là lễ vật gì sao? Nhìn thấy trên bàn hộp lớn, nhà hàng lão bản nương đi tới, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Đây là bánh sinh nhật, lão bà của ta hôm nay sinh nhật. Mặc dù mình tâm tình không phải rất tốt, nhưng nghe đến lao bản nương nghi vấn, Lạc Dạ vẫn là gạt ra một cái tiếu dung, kiên nhẫn hồi đáp. A, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, ngươi cũng kết hôn a? Lao bản nương hơi kinh ngạc. Không có đâu, bất quá ta đã đính hôn. Mỗi một lần nói cho người khác biết mình đính hôn thời điểm, Lạc Dạ trong lòng đều sẽ dâng lên một trận tự hào cảm giác, trên mặt cũng sẽ lộ ra một tia tiếu dung. Nhìn thấy hắn cái dạng này, lão bản nương có thể đoán được, hắn nhất định rất yêu vị hôn thê của mình. Bây giờ không phải giờ cơm, lại thêm bên ngoài đang đổ mưa, cho nên trong nhà hàng một người khách nhân đều không có, chỉ có Lạc Dạ ở chỗ này tránh mưa. Nhìn cái này mưa, nhất thời bán hội cũng không dừng được. Tiệm bánh gà tổ không xa, cho nên Lạc Dạ là cưỡi xe tới lấy, xe điện nhỏ còn tại cổng rồi đâu, cũng may có áo mưa che chắn. Hắn có thể mặc áo mưa, nhưng là bánh gà tổ không phòng nước. Lạc Dạ ngồi tại nhà hàng băng ghế dài bên trên, lấy điện thoại cầm tay ra, cho học tỷ phát mấy cái khóc lớn biểu lộ bao. Cái sau rất nhanh liền hồi phục một cái nghi vấn biểu lộ bao. Lạc Dạ ghi chép một đoạn nhà hàng cổng video phát qua đi, sau đó lại cho tiên nữ học tỷ gảy một đầu giọng nói, thật là lớn mưa nha. Sau một khắc, Lạc Dạ điện thoại cũng nhận được một đoạn thu hình lại. Lạc Dạ điểm vào xem, thu hình lại bên trong có thể nhìn thấy là nhà mình ban công phía ngoài chẳng cảnh, gia trúc lâu cư xá đường đi đang bị nước mưa cọ rửa, còn có một cái thức ăn ngoài tiểu ca bước lên đại vũ, dẫn theo thức ăn ngoài một đường phi nước đại. Cơm cơm, ngươi ở nhà đâu? Ta ở nhà nha. Có một chuyện, Lạc Dạ vẫn cảm thấy rất thần kỳ. chỉ cần hắn cho học tỷ gửi công văn đi chữ tin tức, học tỷ liền sẽ trả lời hắn văn tự tin tức. Hắn cho học tỷ đạn giọng nói, học tỷ liền sẽ trả lời hắn giọng nói. Hắn phát ảnh chụp, học tỷ liền sẽ cùng hắn đấu đồ. Vô luận là chuyện gì, học tỷ đều tại đáp lại hắn, cho tới bây giờ đều không có qua loa qua. Sau đó, học tỷ tiếp theo đầu giọng nói theo sát phía sau, ngươi làm sao không ở nhà? Lạc Giã còn đắm chìm trong học tỷ bên trên một đầu trong giọng nói, nhất là cái kia a. Chữ, nghe được Lạc Giã tâm hoa nộ phóng, lặp đi lặp lại nghe nhiều lần, thậm chí còn cất chứa một chút, chăm nghe không ngán. Không biết có phải hay không là chỉ có hắn dạng này, nghe thích người cho mình phát tới giọng nói tin tức, sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc, thậm chí đối phương không ở bên người thời điểm, sẽ còn ấn mở lại nghe một lần. Nếu như nói văn tự có thể truyền lại tin tức, như vậy thanh âm liền có thể truyền lại tình cảm. Nghe học tỷ giọng nói, Lạc Giã cũng cảm giác học tỷ ngay tại bên cạnh mình đồng dạng. Ta đi ra ngoài mua đồ đi, bây giờ tại bên ngoài tránh mưa đâu. Thật sao? Bất quá ta nhìn dự báo thời tiết, trận mưa này. Thế nhưng là sau đó thật lâu. Vậy ta một lát có thể không thể quay về đi. Lạc Giã cảm thán nói. Một bên ngồi lão bản nương cười nói, tiểu hòa tử, bạn gái của ngươi thanh âm thật mà ta. Nàng a, trong hiện thực có thể cao lãnh. Trong giọng nói tiên nữ học tỷ, có thể đem ý nghĩ của mình trực tiếp biểu đạt ra đến, thậm chí ngay cả ngữ khí đều trở nên hoạt bát một chút. Trong hiện thực, khả năng bởi vì mặt đối mặt nguyên nhân, học tỷ không tốt lắm ý tứ dùng những thứ này lịch ngợm đáng yêu ngữ khí. Bất quá so với bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, đã tốt vô số lần. Dự báo thời tiết biểu hiện, trận mưa này có thể sẽ hạ 3 giờ trở lên. Lạc Dạ nghĩ thầm, muốn hay không trực tiếp đánh cái xe trở về đâu, hoặc là để chủ y ca đến đón mình. Nơi này khoảng cách trường học cũng liền không đến 2 cây số, chủ y ca bước lên đại vũ, đi tới chỉ cần mười mấy phút mà thôi. Nói làm liền làm. Lạc Dạ mở ra cùng Vương đại chủ y nói chuyện phiếm giao diện, cho đối phương phát 3 chữ qua đi. Vương đại chủ y nguyên bản nằm ở trên giường buồn ngủ, nghe được tin tức thanh âm nhắc nhở, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên, sợ bỏ lỡ Dư Thu Vũ bất cứ tin tức gì. Tới đón ta biểu hiện trên màn ảnh 3 chữ này, thấy thế nào cũng sẽ không là một người nam cho hắn phát tới. Để hắn đi đón, như thế mập mờ sự tình, chỉ định là trứng cá ca phát. Hắn vừa thanh tỉnh, đại não hỗn loạn tương mừng, ngay cả tên người đều không thấy, nhìn thấy tin tức liền từ trên giường bò lên. Xem xét bên ngoài mưa lớn như vậy, Vương đại chủ y sắc mặt hoảng hốt, có chút khẩn trương. Hắn ấn mở lục phao phao, vội vàng phát tin tức qua đi. Vương đại chủ y, ngươi ở đâu? Lạc Giã, Bạch Tuộc ca nhà hàng Vương đại chủ y, lập tức đến. Chờ ta. Lão bà. Nhìn thấy lão bà hai chữ này, trong nhà hàng Lạc Giã hơi sững sờ, sau đó lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không phải chủ y ca, ngươi nói chuyện nguyên lai như thế tao sao? Đây là nam minh tinh bình thường cảm giác. Khó trách nam minh tinh muốn một mực trốn tránh chủ y ca. Trong phòng ngủ, Vương đại chủ y vừa ra cửa phòng ngủ, liền ý thức được không đúng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, chăm chú nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm giao diện bên trên tin tức. Chuyện gì xảy ra? Mỗi cái tin đều có dấu chấm tròn. Mọi người đều biết, mọi người tại trên mạng nói chuyện trời đất thời điểm, sẽ rất ít đánh lên dấu chấm câu, nhất là phần cuối dấu chấm tròn, thậm chí một số thời khắc còn biết dùng khoảng trắng thay thế dấu phẩy. Tại Vương đại chủ y người quen biết bên trong, cũng chỉ có một người sẽ không sợ người khác làm phiền, tại mỗi một câu nói đằng sau đều đánh lên dấu chấm câu. Đó chính là Lạc Giã. Cái này tiểu thuyết tác giả thân phận, để hắn dưỡng thành cái nghề nghiệp này quen thuộc. Vương đại chủ y nhìn lên, màn hình trên cùng, cái kia rõ ràng Giã Hoa tử bà chữ, để phổi của hắn đều sắp tức giận nổ. Phí công lo lắng một trận. Vương đại chủ y về tới trong phòng ngủ, Thẩm Kiều nằm ở trong chăn bên trong, cái sau nghi ngờ nói, ngươi thế nào lại trở về rồi? Giã Hoa tử phát tin tức, để cho ta đi đón hắn, ta còn tưởng rằng là Trứng Cá Ca bị nhốt bên ngoài. Buổi sáng hắn mới cùng Trứng Cá Ca cùng đi ra, giữa trưa ăn cơm liền trở lại. Nghe vậy, Thẩm Kiều nhướng mày, chất vấn, có ý tứ gì? Lạc Giã huynh bị nhốt ngươi liền mặc kệ. Lời vừa nói ra, Vương đại chủ ý trong lòng máy động. Đúng à, hắn nhưng là 515 duy nhất cha, làm sao lại để nhi tử ở bên ngoài chịu khổ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Vương đại chủ ý lại lần nữa xông ra phòng ngủ. "Chờ, Giã Hoa tử, ngươi nện cha lập tức tới ngay." Chương 1078, vũ khí bí mật chương 1078, vũ khí bí mật. Lạc Giã mặt mũi tràn đầy nhàm chán ngồi tại trong nhà hàng, một bên lão bản đường, còn tại chào hàng nhà bọn hắn mặt. "Tiểu Hoa tử, ngươi đợi lâu như vậy, bụng nhất định đói bụng không? Đến bát mì sao? Nhà chúng ta trước mặt, tiện nghi lại ăn ngon." "A Di, ta không đói bụng." Lạc Giã từ chối nói. "Không đói bụng? Không đói bụng cái kia có thể ăn cơm à? Nhà ta thịt nướng trộn lẫn cơm, thế nhưng là con đường này món ngon nhất." Nghe vậy, Lạc Giã khỏe miệng giật một cái, nhịn không được ở trong lòng nhà danh nói, "A Di, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì?" Lúc này, một trận điện thoại đánh tới, để lão bản nương không lại quấy rầy. Nhìn thấy điện báo người là Tiểu Di, Lạc Giã kém chút liền đứng lên đứng nghiêm. Hắn tâm nâng lên cổ họng, sau đó lại bị hắn đè ép trở về chờ hắn lấy lại tinh thần. Vậy mà đã 5 giây không có tiếp Tiểu Di điện thoại. Xong đời. Lạc Giã quả quyết kết nối điện thoại, bên kia truyền đến Tiểu Di thanh âm, "Tiểu Giã à, ta nhớ được, hôm nay là cơm sinh nhật nha." "Tiểu Di, ngài nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật của nàng." "Ừ, ngươi nhớ kỹ a, ta liền sợ ngươi quên, cố ý cho ngươi gọi điện thoại." "Làm sao có thể, ta quên sinh nhật của mình cũng sẽ không quên học tỷ sinh nhật." Nghe đến lời này, Tiểu Di thanh âm âm dương quái khí trong điện thoại vang lên, "Ngươi quên sinh nhật của mình là chuyện ly kỳ gì sao?" Lạc Giã thường xuyên quên sinh nhật của mình, cho nên Trần Thiếu Mạn mới có thể lo lắng, sợ đối phương đem Tô Bạch Trúc sinh nhật cũng cho quên. Tốt như vậy nàng dâu, nếu là còn không có qua cửa, Lạc Giã liền đem người ta sinh nhật quên, còn đến mức nào? Lạc Gia xấu hổ cười một tiếng, đổi giọng hỏi, "Tiểu Di, ngươi cho học tỷ chuẩn bị lễ vật gì sao?" "Tiểu tử ngươi cũng bắt đầu thay mình tương lai lão bà muốn lễ vật." Trần Thiếu Mạn kinh ngạc nói, "Nào có sự tình, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ngươi tiểu Di ta hiện tại nghèo, ngươi đi tìm Cố Minh Hiên tiểu tử kia muốn, vốn liếng đều ở hắn nơi đó." "Nói gì vậy a tiểu Di, Cố ca muốn đưa, ngươi cũng muốn đưa mới được à, lúc này mới có thể thể hiện ra nhà chúng ta đối cơm cơm coi trọng." "Hắc Uy, ngươi cái này thằng danh con, còn không có thành ra đâu, cứ như vậy sủng ái người ta." "Ta thích, yên tâm đi, lễ vật đã sớm chuẩn bị xong, chuyển phát nhanh đến, ngươi trực tiếp đi lấy là được." "Vẫn là tiểu Di nghĩ chu đáo a." Tiểu Di cùng tiểu Di cha trong khoảng thời gian này một mực tại Chu Du thế giới, nhưng làm Lạc Dã cho hâm mộ hỏng. Bất quá bọn hắn ở nước ngoài thời gian cũng có 2-3 tháng, tính toán thời gian, hẳn là tháng sau liền muốn trở về nước. Hai vị này sau khi về nước, liền chính thức tiến vào dưỡng lao sinh hoạt, không còn giống đã từng bận rộn như vậy. Tiểu Di cha khổ cực hơn nửa đời người, đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng xưa nay không để cho mình hưởng thụ qua cái gì, tất cả đều để tiểu Di hưởng thụ. Bất quá tiểu Di cha kiếm tiền cho mình lao bà hoa, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, mà lại cảm nhận được vô cùng hạnh phúc. Đã từng Cố thị tập đoàn, hơn ngàn tên nhân viên, mọi chuyện đều cần chủ tịch làm quyết định, rất nhiều chuyện đều là tiểu Di phụ thân lực thân vì, nguyên nhân chính là như thế, tập đoàn mới có thể trưởng thành đến lúc trước tình trạng kia. Nhưng dù cho như thế, vô luận như thế nào cố gắng, bị thời đại vứt bỏ về sau, cho dù là cự đầu công ty, cũng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng đi hướng diệt vong. Sự thật chứng minh, người không chỉ có phải cố gắng, còn muốn chọn đúng mình muốn đi đường. Biểu ca chính là một cái tốt hơn ví dụ. Tại tiểu Di cùng tiểu Di cha về nước trước đó, Cố Minh Hiên cũng muốn trở về nước. Hắn tại Giang Thành Đại học nhậm chức thời gian, cũng liền còn có 1-2 năm khoảng chừng, đến lúc đó, hắn sẽ đi Hoàng Triều Điện cạnh công chính thức nhậm chức, trở thành phó chủ tịch. Đương nhiên, hắn sở dĩ là phó, chỉ là bởi vì chủ tịch vị trí chỉ có một vị. Luân Thực Quyền, Chiếu Cố, hắn đều không tại Diệp Minh Kiệt phía dưới. Bất quá bọn hắn huynh đệ hai người, cũng không quan tâm những thứ này tên. Lạc Gia an vị tại trong nhà hàng, tự hỏi những chuyện này, càng nghĩ càng sâu, cuối cùng đột nhiên thật sâu thở dài. Bọn hắn xử lý công ty thật mệt mỏi à, có biện pháp gì hay không, không làm việc liền có thể kiếm tiền à? Có. Làm phú nhị đại. Hâm mộ phú nhị đại. Lạc Gia nhìn xem ngoài cửa, sau đó cho biểu ca cái này phú nhị đại gọi điện thoại qua đi. Uy. Điện thoại bên kia, truyền đến Cố Minh Hiên cao ngạo thanh âm. Cố ca, ngươi biết hôm nay là học tỷ sinh nhật sao? Cố Minh Hiên. Sinh nhật của nàng, có quan hệ gì với ta? Cố Minh Hiên phi thường nghi hoặc, nào có lao sư cho học sinh tặng quà, như thế đảo ngược thiên cương sao? Tại sao không có quan hệ? Lạc Gia lý trực khí tráng nói ra, thứ nhất, nàng là ngươi em dâu, chúng ta là thân nhân, tặng quà không phải rất bình thường sao? Nghe vậy, Cố Minh Hiên vừa mới chuẩn bị phản bác, liền nghe đến Lạc Gia trong miệng thốt ra tới một cái thứ hai. Còn có thứ hai. Cố Minh Hiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Chỉ nghe Lạc Gia tiếp tục nói, nàng là Lê Hạ khuê mật, ngươi đang theo đuổi Lê Hạ, về tình về lý, đều hẳn là muốn lấy lòng học tỷ, nếu để cho học tỷ không hài lòng, ta có thể bảo vệ không cho phép, nàng có thể hay không tại Lê Hạ trước mặt nói vài lời ngươi nói xấu. Cố Minh Hiên, vân vân, ngươi đem chuyện này nói cho nàng biết. Cố Minh Hiên ngữ khí không an tĩnh nói, không có a, nhưng là lễ vật này đi, ai, Cố ca, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lão đệ, ngươi làm sao cùng cái gian trá tiểu nhân đồng dạng? Có sao? Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta cùng Lê Hạ thổ lộ thời điểm, nàng không có đồng ý, chỉ cần nàng đồng ý, ta không có nỗi lo về sau, xem ta như thế nào xử lý ngươi. Nghe được xử lý hai chữ này, Lạc Dã trong lòng máy động. Hảo ca ca, ngươi sao có thể đối xử như thế đệ đệ? Ngươi còn trở nên trà xanh. Cố Minh Hiên chỉ cảm thấy hắn cái kia nhu thuận đệ đệ, theo Tô Bạch Trúc lẫn vào mấy năm này thời gian bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đều nói tình yêu có thể cải biến một người, không nghĩ tới tình yêu có thể để cho một người biến thành cái dạng này. Đúng rồi Cố ca, ngươi vừa mới nói ngươi muốn thổ lộ, ngươi rốt cuộc quyết định sao? Ừm. Cố Minh Hiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngày 18 tháng 11 về nước, hôm nay đã là ngày 10 tháng 11. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, một khi hắn về nước, như vậy Lê Hạ còn muốn tại London ngốc hơn nửa năm mới có thể kết thúc việc học. Hơn nửa năm thời gian, sẽ phát sinh quá nhiều chuyện, Cố Minh Hiên không dám đi cược. Vậy liền chúc ngươi thành công. Nghe vậy, Cố Minh Hiên mỉm cười. Hắn gái này đệ đệ, xem ra, cũng chỉ có mặt ngoài thay đổi. Có thể nội tại, còn theo tới không có gì khác biệt. Điện thoại cúp máy về sau, Lạc Giã cảm thán bắt đầu, sau đó nhìn đồng hồ. Chú ý ca làm sao còn chưa tới. Đột nhiên, trong điện thoại di động bắn ra một đầu tin tức. Chúc phu nhân, ra. Thấy thế, Lạc Giã rất nghi hoặc. Ra. Ra đi đâu? Nhưng học tỷ, hắn đều sẽ làm theo, cho nên liền dẫn theo bánh gà tổ hộ, đi tới nhà hàng cổng. Lạc Giã bốn phía vòng nhìn một cái, sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp nhà hàng đối diện bên đường, ngừng lại một cỗ màu hồng chặt tiêu đầu cá, còn đánh lấy song tránh. Sau đó, cửa xe mở ra, thân ảnh quen thuộc từ trên xe bước xuống, che rủ hướng mình đi tới. Nhà hàng cổng, nhìn trước mắt tiên nữ học tỷ, Lạc Giã kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi không phải phát một chương cổng ảnh chụp cho ta à? Nói xong, Tô Bạch Trúc chú ý tới Lạc Giã trong tay hộp lớn. Đây là? A, cái này a. Lạc Giã cười nói, đây là dùng để đối phó học tỷ. Vũ khí bí mật. Chương 1079, Tô Bạch Trúc 23 tuổi. Chương 1079, Tô Bạch Trúc 23 tuổi. Mưa còn tại hạ. Chặt tiêu đầu cá rời đi về sau, có một thân ảnh miễn cước khen, chạy chậm đến hướng phía nhà hàng tiến đến. Đoạn đường này, không có ai biết Vương Đại chủ ý là thế nào tới. Mưa rào tầm tã, hắn một cái thời đại mới sinh viên, hành tẩu tại trong nước mưa. Cảm giác kia, phảng phất là đi cứu vớt thế giới một cái anh hùng đồng dạng. Tại Vương Đại Chủ Ý trong lòng, mình đoạn đường này thật sự là quá đẹp rồi, có thể so với thẻ mặt đến đánh. Hắn đã ở trong lòng tưởng tượng lấy, một hồi tiếp vào giá hoa từ thời điểm, đối phương cái kia nhìn chúa cứu thế đồng dạng ánh mắt. Nghĩ tới đây, Vương Đại Chủ Ý tâm tình vô cùng vui vẻ, rất nhanh liền đi tới nhà hàng cổng. Nhìn thấy bên trong chỉ có một cái A Di lúc ngồi, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút nhà hàng chưa bài. Không đi sai a, người đâu? Vương Đại Chủ Ý nghi ngờ đi vào, hỏi, A Di, nơi này không phải có một người tránh mưa sao? Tránh mưa? Vừa mới là có, bất quá bị hắn bạn gái đón đi. Lời vừa nói ra, Vương Đại Chủ Ý sững sờ ngay tại chỗ. Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu, tựa như là một người đã nghĩ kỹ muốn làm sao trang, kết quả không đợi hắn phát huy, liền đã có những người khác thay hắn trang. À đúng, vừa mới người trẻ tuổi kia quên một vật tại chúng ta cái này, các ngươi đã nhận biết, ngươi liền giúp hắn đem đi đi. Lão bản nương đi tới bếp sau, mở ra một cái ngăn tủ, cầm lên một cái lục sắc đồng hồ. Nàng đưa đồng hồ đeo tay chỉnh trọng giao cho Vương Đại Chủ Ý. Cái sau ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, nghi hoặc, ngưng trọng, cảm động. Nguyên lai là dạng này. Giá hoa tử là vì đem nước biết rửa trả lại hắn, lúc này mới tốn công tốn sức, chủ hoạch một màn này vở kịch ra đây quả thực là dụng tâm lương khổ, không hổ là tiểu thuyết tác giả, nào đại động mở. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Trên thực tế, Lạc Giá chỉ là bởi vì không muốn bị học tỷ nhìn thấy, hắn mang theo như thế cái ngây thơ đồ vật, mới đưa vật này trực tiếp nhét vào nhà hàng trên mặt bàn. Bị lão bản nương phát hiện về sau, còn tưởng rằng là hắn quên cầm đi. Vương Đại Chủ Ý mang lên trên cái này đồng hồ, hắn chống đỡ dù che mưa, một lần nữa dạo bước tại trong mưa, liền ngay cả khí chất đều phát sinh biến hóa vi diệu. Mấy cái nam sinh ở trong mưa, đó chính là một đám bạn xấu. Nếu như là một cái nam sinh ở trong mưa, như vậy ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, nam sinh này trong đầu huyễn tưởng mình là một cái dạng gì hình tượng. Mang theo đồng hồ, Vương Đại Chủ Ý cảm giác mình tùy thời đều có thể biến thân, trở thành thẻ mặt đến đánh, thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng ven đường xuất hiện quái thú. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tại trong mưa đi tới, tựa như cái gì thế ngoại cao nhân đồng dạng. Đột nhiên, hắn cùng hai nữ sinh gặp thoáng qua. Vương Đại Chủ Ý khoe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ trong lòng, ta thật sự là đẹp trai ngây người, hai cái này tiểu tỷ tỷ khẳng định đã say mê ta. Sau một khắc, sau lưng truyền đến cái kia hai cái tiểu tỷ tỷ nghị luận thanh âm, người này bị điên rồi. Đó là cái gì biểu lộ a? Làm ta sợ muốn chết, ngốc thôi đi, trên tay còn mang theo cái rùa đen, hắn cũng không phải tiểu hài nhi a. Nghe đến mấy câu này, Vương Đại Chủ Ý sững sờ ngay tại chỗ. Hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trên cổ tay rùa đen. Trầm mặc một lát sau, hắn một tay lấy rùa đen kéo xuống, nhét vào trên mặt đất, đem nó quẳng thành mảnh vỡ. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Về đến nhà thuộc sau lầu, Lạc Giá đem bánh gà tổ hộp đặt ở trên mặt bàn, sau đó chống đỡ dù che mưa, chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy thế, Tô Bạch Trúc hỏi, ngươi làm gì đi? Không phải vừa trở về sao? Cầm chuyển phát nhanh. Không chỉ là cầm chuyển phát nhanh, hắn còn muốn đem đặt ở phòng sách bên trong những lễ vật kia cho cầm về. Bây giờ đã nhanh 5 giờ chiều, làm xong những chuyện này, không sai biệt lắm liền muốn chuẩn bị cơm tối. Chờ hắn sau khi trở về, Tô Bạch Trúc liền thấy hắn mang theo một cái bao tải, bên trong ngoại trừ chuyển phát nhanh, chính là to to nhỏ nhỏ quà. Đây đều là cái gì? Cơm cơm, đây đều là quà sinh nhật của ngươi. Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc từ trên ghế xả lòn rời đi, đi tới Lạc Giá trước mặt, hơi kinh ngạc nói, làm sao nhiều như vậy? Còn có ngươi bạn thân à, cái kia gọi Thi Cảnh Dương, đem ngươi tất cả bạn thân lễ vật đều cho mang đến. Đại tỷ đầu. Nguyên bản Tô Bạch Trúc ánh mắt còn rất bình thản, thẳng đến một câu cuối cùng xưng hô, để ánh mắt của nàng phát sinh biến hóa, có chút khó tin nhìn chằm chằm Lạc Giá. Một lát sau, phần này không thể tưởng tượng nổi phát sinh chất biến, để Tô Bạch Trúc cảm thấy có chút xấu hổ, mặt đều dần dần đỏ lên. Đại tỷ đầu, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Không muốn xưng hô như vậy ta. Tô Bạch Trúc nghiêm nghị phản bác, nàng tức giận bộ dạng, đáng yêu đến cực điểm, để Lạc Giá một điểm khẩn trương cảm giác cũng không có. Tốt tốt tốt, biết cơm cơm. Không phải liền là tuổi thơ hắc lịch sử nha, hắn cũng có á cái nào là lễ vật của ngươi? Tô Bạch Trúc hỏi. Cái này. Lạc Giá mở ra một cái chuyển phát nhanh hộp, bên trong có một cái con thỏ đồ chơi. Hắn đem con thỏ đồ chơi để dưới đất, khởi động chốt mở. Chỉ gặp cái này con thỏ đồ chơi, vậy mà phát ra lên đồng dao, loạn trà loạn choạng mà hướng phía trước đi lên, đem ba con mèo con dọa cho nhảy một cái. Thế nào, cơm cơm, lễ vật này, thế nhưng là ta tuyển chọn tỉ mỉ thật lâu. Ừm, rất thú vị. Tô Bạch Trúc ngược lại không cảm thấy lễ vật này ngây thơ, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, trong lòng quả thật có chút không có kịp phản ứng. Bất quá so với son môi trang sức, túi sách quần áo, cái này đồ chơi, càng có thể hấp dẫn hứng thú của nàng. Còn có đây này. Lạc Gia không biết đưa cái gì, cho nên liền mua rất nhiều thứ. Vừa mới Tô Bạch Trúc suy nghĩ son môi trang sức, túi sách quần áo, cái gì cần có đều có, hắn cơ hồ đều mua một chút. Thấy thế, Tô Bạch Trúc bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi là đồ đần sao? Mua nhiều như vậy? Bởi vì thực sự không biết đưa cái gì tốt. Đây là hắn cho học tỷ qua cái thứ ba sinh nhật. Càng là quen thuộc người, càng là xoắn xuýt muốn đưa thứ gì. Cuối cùng, Lạc Giã lấy ra một đôi màu trắng lông xù bít tất, đưa cho Tô Bạch Trúc. Cơm cơm, trời giá rét, cái này giữ ấm. Hắn lúc đầu nghĩ đưa thủ sáo, nhưng là bọn hắn đã có một đôi tình lữ thủ sáo. Lạc Giã chính là tiểu hùng thủ sáo, mà Tô Bạch Trúc chính là con thỏ thủ sáo. Đây là lúc trước Nam Minh Tinh đưa cho bọn họ hai người. Được rồi, ta ơn học đệ. Không khách khí, học tỷ. Không biết vì cái gì, hai người đột nhiên khách khí bắt đầu. Lạc Giã đi tới trước bàn, mở ra bánh gà tổ. Đây là hắn định chế bánh gà tổ, phía trên có hai cái tiểu nhân, tiểu nam hải một gối quỳ xuống, tiểu nữ hải che miệng kinh ngạc, là một bộ cầu hôn chẳng cảnh. Nhưng là tiểu nam hải đổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Dã có chút hề và nói, quả nhiên hỏng a. Năm nay bánh gạ tổ là cầu hôn, sang năm bánh gạ tổ chính là kết hôn. Chờ sau này có hải tử, bánh gạ tổ chính là một nhà ba người. Gặp Lạc Dã không cao hứng, Tô Bạch Trúc vươn tay, đem nữ hải cũng cho ép đến tại bánh gạ tổ bên trên. Dạng này liền tốt. Chương 1080, chọc thủng trời Tần Ngọc Văn. Chương 1080, chọc thủng trời Tần Ngọc Văn. Thẳng đến Trúc Dã phòng sách lúc tan việc, Tần Ngọc Văn cũng còn không hiểu ra sao sững sờ tại trong bài ba. Hôm nay bởi vì trời mưa nguyên nhân, Từ Tích Niên không có tới, phòng sách nhân viên chỉ có một mình nàng, cũng may có mưa khách nhân cũng không nhiều, cho nên cũng không bận rộn. Hôm nay đến cùng là ngày gì tới? Cảm giác quên đi chuyện quan trọng gì, nhưng cái này chuyện quan trọng, giống như lại cùng với nàng không có quan hệ gì, cho nên vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Kỳ quái, không có quan hệ gì với nàng, vậy tại sao sẽ cảm thấy trọng yếu? Tần Ngọc Văn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể trước tan tầm, không còn suy nghĩ chuyện này. Nàng cầm một thanh phòng sách bên trong dù che mưa, hướng phía gia trúc lâu phương hướng đi đến, rất nhanh liền về tới gia trúc lâu bên trong. Cửa thang máy mở ra, Tần Ngọc Văn mới đi ra, đã nghe đến một cỗ rất thơm đồ ăn hương vị. Đây là Trúc Trúc đang nấu cơm. Thật là, Trúc Trúc nấu cơm làm sao ngay cả cửa đều không liên quan a. Tần Ngọc Văn đi tới Lạc Dã cửa nhà, nhập hộ cửa chừa lại một cái khe, nàng mở cửa ra, dò xét cái đầu, nhìn về phía trong phòng khách. Mặc dù hôm nay là Tô Bạch Trúc sinh nhật, nhưng nàng vẫn làm Lạc Dã thích ăn đồ vật. Đối với bọn hắn hai người tới nói, sinh nhật bên trong chúc mừng đã không phân khác biệt, dù sao một người thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không chúc mừng sinh nhật. Hai người cùng một chỗ, đó chính là hai người cùng một chỗ chúc mừng, cùng một chỗ ăn bữa ngon. Tần Ngọc Văn nghe vị liền tiến đến, thừa dịp Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc đều tại trong phòng bếp, không có chú ý tới nàng, nàng một người lặng lẽ meo meo ngồi ở trước bàn ăn, đã làm tốt ăn cơm chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Lạc Dã đem đạo thứ nhất đồ ăn, gà cờ ép cờ cho bưng ra. Nhìn thấy đột nhiên đổi mới Tần Ngọc tỷ, Lạc Dã sững sờ tại cửa phòng bếp, kinh ngạc nói, ngươi từ đâu xuất hiện? Ta một mực tại nơi này a. Tần Ngọc Văn mặt mũi tràn đầy đáng yêu nói, trong lòng đã tràn đầy đối với hôm nay cơm tối khát vọng. Bên ngoài còn tại trời mưa, điểm thức ăn ngoài, nhanh nhất cũng muốn hơn nửa canh giờ mới có thể ăn được cơm. Nhưng Tần Ngọc Văn hiện tại liền đói chịu không được. Lại nói, thức ăn ngoài nào có Trúc Trúc làm cơm ăn ngon. Nhìn nàng bộ dạng này, Lạc Dã suy đoán, Tần học tỷ căn bản cũng không biết hôm nay là học tỷ sinh nhật. Bánh sinh nhật đã bị hắn bỏ vào tủ lạnh, tất cả lễ vật cũng đều mở ra thả lại gian phòng, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần phòng khách, xác thực nhìn không ra hôm nay có cái gì không giống địa phương. Chỉ là bữa cơm tối này có chút quá phong phú. Dù sao, nhà ai không có chuyện làm trống, làm gà cờ ép cờ loại bữa này. Bình thường cũng liền xào chút thức ăn. Lạc Dã, hôm nay ngày gì a? Vậy mà làm gà cờ ép cờ. Ta nghe cái này trong không khí hương vị, có phải hay không còn có cá sở cờ dẻo cùng giấm đường sương sườn? Lời vừa nói ra, Lạc Dã kinh ngạc nói, cá sở cờ dẻo đều có thể đoán được. Ngươi cái này cái mũi có thể a? Kia là đương nhiên, mặc dù ta không phải đầu bếp, nhưng ta có thể có được chủ thần cái mũi cùng bị rát. Hay nói một chút, còn có cái gì? Lạc Dã đem đĩa để lên bàn, tiếp tục truy vấn nói. Ừm. Ta ngửi thấy tỏi hương vị, còn có quả ớt, hẳn là còn không có vào nồi, trong không khí có một cỗ nhàn nhạt cây quế hương diệp hương vị. Tần Ngọc Văn mới mở miệng, lại là hai ba cái tên món ăn bị nàng chuẩn xác không sai đoán ra. Đoán đúng, vậy ngươi biết hôm nay tại sao phải làm nhiều như vậy ăn ngon sao? Vì cái gì? Gặp Tần Ngọc Văn mong đợi bộ dáng, Lạc Dã xoay người sang chỗ khác, đi vào trong phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra chứa đựng tại trong suốt trong hộp bánh sinh nhật. Một khắc này, Tần Ngọc Văn tiếu dung dần dần biến mất, theo Lạc Dã cầm bánh gà tổ, hướng phía phương hướng của nàng từng bước một đi tới, nàng cũng rốt cục ý thức được hôm nay là ngày mấy. Hôm nay, đương nhiên là sinh nhật của ngươi, Tần học tỷ. Lạc Dã trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hắn tiếp tục nói, ta cùng học tỷ làm cái này một bàn lớn đồ ăn, còn cố ý mua bánh sinh nhật, tất cả đều là vì cho ngươi chúc mừng sinh nhật ta. Lời vừa nói ra, Tần Ngọc Văn con ngươi rụt lại một hồi, trong mắt quang mang đều biến mất đến không còn một mảnh, cả khuôn mặt trắng bệnh, phảng phất đem trời cho xuyên phá. Lại quên đi chúc sinh nhật coi như xong. Thậm chí còn tại bọn hắn tiểu tình lữ chúc mừng sinh nhật thời điểm, tiến vào đến ăn trực. Như thế hành vi, quả thực các liệt, Tần Ngọc Văn mình nghe đều cảm thấy mình quá phận. Cái kia, ta đi. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng nói, không cần, đến đều tới, cùng một chỗ ăn đi. Tô Bạch Trúc bưng một cái khác đĩa đồ ăn đi ra. Thanh âm của nàng càng làm cho Tần Ngọc Văn trong lòng máy động, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đây là Tần Ngọc Văn lần thứ nhất nhìn thấy trên bàn bữa tối càng là phong phú, cảm giác trong lòng thì càng rét căm căm. Ngồi trên ghế, nàng có một cố đứng ngồi không yên cảm giác. Nếu như trên mặt đất có vết nứt, rất muốn chui vào a cơm tối tốt về sau. Lạc Dã đem bánh sinh nhật bày ở giữa nhất, đem hai cùng ba hai cây số lượng ngọn đến, cắm vào bánh gà tổ bên trên, cũng đem nó nhóm lửa. Tần Ngọc Văn vội vàng đứng lên, đi đem đèn đóng lại. Bây giờ chỉ là hơn 7 điểm chung, trời còn không có triệt để ngầm hạ đi, Tần Ngọc Văn lại nhanh chóng chạy tới ban công, đem ban công màn cửa kéo lên. Cứ như vậy, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có ngọn nến ánh lửa. Hứa, cầu ước nguyện đi, chúc chúc. Tần Ngọc Văn đem sinh nhật mũ đưa cho Tô Bạch Trúc, một bộ xun xoe dáng vẻ, tội nghiệp nhìn xem nàng. Tô Bạch Trúc cũng không có tiếp nhận sinh nhật mũ, mà là ngữ khí bình thản nói ra, ngươi mang đi. Đúng a Tần học tỷ, hôm nay không phải sinh nhật ngươi sao? Ngươi mang đi, một hồi thổi cây nến, cầu ước nguyện nhìn. Lạc Dã thêm dầu thêm mỡ nói, hai người kẻ sướng người họa, Tần Ngọc Văn đều sắp bị sợ quá khóc. thật đáng sợ a, rất muốn về nhà a, nhị đản mau tới cứu ta a, tốt, không ra nói giỡn. Tô Bạch Trúc nhận lấy sinh nhật mũ, nhưng không có mang trên đầu mình, mà là đưa cho Lạc Dã. Lạc Dã đem sinh nhật mũ đeo ở học tỷ trên đầu. Thời khắc này tạm thao tác, trực tiếp đem Tần Ngọc Văn cho thấy choáng. Mình mang chẳng phải xong việc sao? Tại sao phải cho bạn trai, để bạn trai cho mình đeo lên a, loại này tú ân ái thao tác, Tần Ngọc Văn cả một đời cũng học không được. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc chậm rãi nhắm mắt lại. Lạc Dã tại điện thoại bên trong phát ra lên sinh nhật ca, sau đó cùng Tần Ngọc Văn cùng một chỗ đi theo hát lên. Mấy lần sinh nhật ca kết thúc về sau, Tô Bạch Trúc đem ngọn nến thổi tắt, Tần Ngọc Văn lại đi đem đèn mở ra. "Học tỷ, ngươi cho phép cái gì a?" Lạc Dã giống người cơ đồng dạng hỏi. Cảm giác mỗi một lần, chỉ cần sinh nhật người thổi tắt ngọn nến, liền sẽ có ảnh hình người nở tờ cờ, hỏi ra câu nói này. Sau đó lại có cái nở tờ cờ, nói nguyện vọng nói ra liền mất linh, thành công phát động đối thoại. Lần này nguyện vọng, vẫn như cũ sẽ không nói ra. Nói xong, Tô Bạch Trúc ánh mắt nhìn chăm chú lên Lạc Dã, nhẹ nói, "Nhưng có ngươi ở trước hai cái sinh nhật nguyện vọng đều đã thực hiện." Nghe vậy, Lạc Dã mỉm cười, nói, "Vậy cái này nguyện vọng cũng sẽ thực hiện a?" "Tuyệt đối sẽ." Tần Ngọc Văn lớn tiếng nói. Chương 1081, học đệ, ngươi biến thân khí đâu? Chương 1081, học đệ, ngươi biến thân khí đâu? Tần Ngọc Văn không biết mình buổi tối hôm nay rửa chén tắm đến cỡ nào ra sức. Nàng chỉ biết là mình phải thật tốt biểu hiện mình, nếu không bạch cọ sát người ta một trận sinh nhật bữa tối, chính nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Sau khi tắm, nàng về tới sát vách, mới vừa vào cửa, nàng nuôi con mèo nhỏ liền đánh tới, meo 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 réo lên không ngừng. Đây là Tô Hữu Tài cùng Lạc Hữu Nghệ em bé đâu, bây giờ cũng đã trưởng thành mèo to meo, nhìn cùng cái mái nằm mèo, xuất khí vô cùng. Đây cũng là Tần Ngọc Văn chọn nó nguyên nhân. Loại này không phải mái nằm mèo, lại tướng mạo như là mái nằm mèo đồng dạng con mèo, quả thực là trong mộng của nàng tình mèo. Nàng cho con mèo này meo đặt tên, gọi là Lớn Trứng. Không có cách, ai bảo từ tích niên là nhị đàn đâu. Đây chính là nàng nuôi lớn con mèo nhỏ, xếp hạng tự nhiên muốn tại nhị đàn phía trước. Từ tích niên gặp nó, cũng phải gọi một tiếng đại ca. Sau khi trở về, Tần Ngọc Văn chỉ có một người ghé vào trên ghế salon, thưởng thụ lấy đây chỉ có nàng một người ở căn phòng lớn. Gia trúc lâu 3 phòng ngủ 1 phòng khách, diện tích chỉ có 100 bình khoảng chừng. Chưa nói tới lớn, cũng nói không lên nhỏ, chỉ có thể dùng chung quy chung cụ để hình dung, nhưng Thẩm Kiều cùng Tiểu Lệ sau khi đi, nàng một người ở, một số thời khắc vẫn là sẽ cảm thấy trống rỗng. Nàng cũng nghĩ qua, để nhị đản rời ra ngoài, nhưng là nàng lại không quá có ý tốt, lo lắng nhị đản tới sau liền đối nàng làm chuyện xấu. Cô nam quả nữ này, nếu là thật xảy ra chuyện gì, ngẫm lại đã cảm thấy ngượng ngùng. Trúc Trúc ban đầu là làm sao cùng tiểu học đệ cùng thuê đây này? Ai nhớ lại, Trúc Trúc mướn phòng ở là Lạc Dã biểu ca, không cho Lạc Dã ở với tình tại lý đều không thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, nàng cùng nhị đản tình cảm tiến triển quá chậm, ngươi để một đôi dắt cái tay liền tu tu đắp đắp tình lữ, làm sao trực tiếp tới cùng thuê a so sánh dưới, Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc tình cảm tiến độ liền rất bình thường, nước chảy thành sông liền dắt tay, hôn. Hôn. Đó là một loại cảm giác gì đâu? Tần Ngọc Văn không phải là không có cùng Từ Tích Niên tiếp nhận hôn, chỉ là mỗi một lần liền chạm thử, nói thật, ngoại trừ nhịp tim sẽ tăng nhanh một chút bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác. Tần Ngọc Văn nằm trên ghế salon mặt, lăn qua lộn lại, cuối cùng đỏ mặt hô lớn, thật sự là chịu đủ dạng này yêu đương, chia tay đi. Phòng khách không ai, Tần Ngọc Văn ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng. Thật phân, nàng lại không vui, loại lời này, chỉ là nàng một người thời điểm, lấy ra phản nàn mà thôi. Nhị đàn đầu góc chậm chạp, nàng cũng thẹn thùng. Thân hình của nàng rất tốt, từ sơ trung thời điểm, đại khái là lớp 10 thời điểm, liền dần dần bắt đầu hiện sơn lộ thủy. Nhưng những người khác nhìn nàng ánh mắt, lại làm nàng rất không được tự nhiên. Nàng cùng Tô Bạch Trúc tướng mạo xinh đẹp, hấp dẫn tới ánh mắt không giống. Những cái kia nhìn chăm chú ở trên người nàng khác phái ánh mắt, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời ý vị. Người khác nhìn nàng mặt, nói với nàng xinh đẹp, cùng người khác nhìn nàng dáng người, nói xinh đẹp, cái loại cảm giác này là không giống. Cứng rắn muốn hình dung, cái sau càng có xâm lược tính. Nhưng hết lần này tới lần khác Từ Tích Niên là một ngoại lệ. Hắn mặc dù cũng sẽ đỏ mặt nhìn mình, một số thời khắc, nhìn thấy thân hình của mình về sau, cũng sẽ lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Nhưng hắn ánh mắt cũng không có xâm lược tính, thậm chí đại đa số thời điểm, không cẩn thận nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác. Có lẽ, đây cũng là Tần Ngọc Văn nguyện ý cùng hắn nói yêu thương nguyên nhân một trong đi. Ở trên ghế salon càng nghĩ về sau, cuối cùng, Tần Ngọc Văn che lấy mặt mình, khổ não nói, ta đây là thế nào à? Yêu đương, liền sẽ giống nàng dạng này, mỗi ngày trong đầu đều chứa các loại xoắn xuýt ý nghĩ sao? Mà những ý nghĩ này, kỳ thật có thể dùng ba chữ đại biểu. Ta nghĩ ngươi. Sáng sớm hôm sau, lại là một tuần thứ hai. Hôm qua mới qua sinh nhật, ngày thứ hai liền muốn lao tới sớm 8, loại thống khổ này cảm giác, ai hiểu? Tô Bạch Trúc hiểu. Nàng chính là mỗi tuần một sớm 8. Nhưng là nàng thật không muốn đi. Cuối cùng, cái này còn muốn vãi Lạc Dã. Bởi vì nếu như không có Lạc Dã, nàng bây giờ nhất định là một cái mỗi ngày 7 giờ đúng giờ rời giường cao lanh giáo hoa, làm việc không có áp lực chút nào, tựa như cái cuồng công việc đồng dạng. Đáng tiếc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Tình yêu cảm ấy, đối với nàng tới nói, là không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ cần rơi vào, đời này cũng không leo lên được. Huống chi, Lạc Dã cạm bẫy, sâu không thấy đáy, cho tới hôm nay, nàng còn ở lại chỗ này cái trong cạm bẫy càng lún càng sâu. Kỳ thật, tại Tô Bạch Trúc tiểu học thời điểm, cũng từng huyễn tưởng qua tương lai mình lão công sẽ là bộ dáng gì. Lúc kia, nàng vẫn là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hải tử vương, ở trong thôn rất có danh vọng, không có hải tử không biết nàng, không có hải tử nghe được tên của nàng, không nghe tiếng biến sắc. Tiểu đệ của nàng sẽ xưng hô nàng là đại tỷ đầu, nhưng những người khác gặp nàng cũng đều phải hô một tiếng Tô ca. Về phần tại sao không phải Tô tỷ, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Khi đó Tô Bạch Trúc muốn làm đại ca, không muốn làm đại tỷ. Tựa như người khác để cho ngươi kêu ba ba, chỉ là đơn thuần nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng là để ngươi hô mụ mụ, vậy coi như là biến thái. Đêm qua, Tô Bạch Trúc liền mơ tới khi còn bé chính mình. Trong đời của nàng ký ức khắc sâu nhất, hạnh phúc nhất cái kia hai đoạn, theo thứ tự là nhận biết Lạc Dã về sau, cùng rời đi thôn trước đó. Tô Bạch Trúc cũng từng huyễn tưởng quá dài lớn, nàng cùng những người khác chơi nhà tròi thời điểm, đều là đóng vai ba ba, sau đó lại tìm nữ hài tử đóng vai mụ mụ. Những nam sinh khác đều là nhi tử. Về sau đúng là lớn rồi, nàng cảm thấy đại nhân rất nhàm chán. Gặp được Lạc Dã về sau, lại cảm thấy tương lai tựa hồ cũng không phải là như vậy không thú vị. Đại tỷ đầu, ngươi nói ngươi hung ác như thế, về sau lão công sẽ là dạng gì a? Tuổi nhỏ Thi Cảnh Dương hỏi. Nghe vậy, tiểu tiểu cháu hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, ta về sau lão công, khẳng định là tỷ gạ siêu nhân điện quang a. Ngươi cũng thích xem tỷ gạ a? Đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là đem mình ánh sáng phân cho tỷ gạ. Tiểu tiểu cháu không hiểu chuyện, nàng cảm thấy siêu nhân điện quang là chân thật tồn tại, đồng thời tin tưởng, nếu như về sau thật xuất hiện quái thú, cái kia nàng liền sẽ trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Về sau, thế giới thật xuất hiện quái thú, chỉ bất quá là thế giới của nàng, nhưng không có anh hùng xuất hiện. Thẳng đến một chùm sáng chiếu sáng tại nàng u ám thế giới bên trong, Lạc Dã như là anh hùng cứu vớt thế giới của nàng. Ngẫm tình về sau, khi còn bé đoạn này ký ức, để Tô Bạch Trúc có chút đau đầu. Nhìn trước mắt ngay tại gọi mình rời giường Lạc Dã, lần này Tô Bạch Trúc thanh tỉnh phá lệ cấp tốc. Bất quá, cùng cái này nói là thanh tỉnh, chẳng bằng nói nàng hiện tại còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Học đệ, ngươi biến thân khí đâu? Lời vừa nói ra, Lạc Dã sững sờ ngay tại chỗ. Cái quái gì? Học tỷ ngủ choáng băng sao? Lạc Dã vô vô Tô Bạch Trúc mặt, khẩn trương hỏi, thanh tỉnh một chút đã cơ cơm, ngươi còn muốn đi lên lớp à? Nghe được lên lớp hai chữ này, Tô Bạch Trúc sắc mặt, mắt trần có thể thấy trở nên như đưa đám bắt đầu. Từ anh hùng cứu vớt thế giới kiểu đoạn, vượt qua đến sớm 8 lên lớp, trong lúc nhất thời để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Ta không muốn lên khóa. Tô Bạch Trúc đột nhiên giang hai tay ra, ôm lấy Lạc Dã, tội nghiệp nói. Nghe được thanh âm này, Lạc Dã lòng mềm nhũn, đau lòng nói, tốt tốt tốt, cơm cơm, không lên lớp, chúng ta không lên lớp. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuần này chính là Tô Bạch Trúc chủ nhiệm khóa cuối cùng một tuần. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, thứ hai, cuối tuần thứ hai, chính là Cố Minh Hiên đến đi học. Cho nên, không lên liền không lên. Chương 1082, huynh đệ hai người đều không biết ra được chủ hoạch án chương 1082, huynh đệ hai người đều không biết ra được chủ hoạch án lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Tô Bạch Trúc vẫn là đến đi học. Mặc dù học đệ nói, không để cho nàng đến, nhưng học đệ lại biết cái gì? Lên lớp cũng không phải hắn, cuối cùng bị mắng cũng không phải hắn, hắn một câu nhẹ nhàng không đi cuối cùng gánh chịu hậu quả lại là Tô Bạch Trúc. Đương nhiên, nàng không biết là, Lạc Dã kém chút liền cho Lý Bình gọi điện thoại đi. Lý do có rất nhiều, cảm mạo nóng sốt đau bụng. Thực sự không được, liền nói cho hắn biết học tỷ mang thai, để hắn kinh ngạc một chút. Các loại sớm 8 kết thúc về sau, lại nói mình chỉ là chỉ đùa một chút, để hắn quên học tỷ trốn học sự tình. Mọi người đều biết, khiến mọi người quên một kiện đại sự biện pháp, chính là phát sinh một kiện khác đại sự. Sớm 8 kết thúc về sau, Tô Bạch Trúc mặt ủ mày chau đứng tại lầu dạy học dưới đáy, cảm giác tinh khí thần đều nhanh không có. Ngay từ đầu khi đi học, nàng còn không phải dạng này. Đại đa số người lúc mới đi làm đều là tràn ngập kích tỉnh. Nhưng là phần này kích tỉnh, không biết có thể tiếp tục bao lâu. Khả năng một tuần liền không có, liền biến thành đi làm liền như là cái xác không hồn đồng dạng. Tô lão sư, ngươi không thoải mái sao? Diêu Thi Vũ cùng Vương Vân Chi đi tới, cái trước chi kỷ mà hỏi. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc lắc đầu, từ tốn nói, không có việc gì, chỉ là có chút khốn mà thôi. Không có việc gì liền tốt. Tô lão sư, ngươi mắt quần thâm tốt rõ ràng à, sau khi trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Ừm, cảm ơn ngươi. Diêu Thi Vũ cùng Vương Vân Chi chuẩn bị trở về phòng ngủ. Trên đường, Vương Vân Chi nghi ngờ nói, tiểu Diêu mà, cái kia cặn bã nam mấy ngày nay thế nào không có tìm ngươi à? Ta cũng không phải rất rõ ràng ải, khả năng hắn từ bỏ đi. Diêu Thi Vũ thì thào nói, kỳ thật cũng không phải Hứa Quang Thừa từ bỏ, mà là Diêu Thi Vũ từ bỏ. Lần trước, nghe Lạc Giá học trưởng ám chỉ về sau, nàng càng nghĩ, quyết định không còn chơi những thứ này cặn bã nữ cho chơi, nàng phải thật tốt làm chính mình. Mặc dù Hứa Quang Thừa là thứ cặn bã nam, nhưng nàng không phải chính nghĩa sứ giả, không muốn lại cho mình một cái lý do để cho mình lý trực khí tráng đi cặn bã người khác. Nhưng không biết vì cái gì, nàng không câu lấy Hứa Quang Thừa về sau, cái sau trong khoảng thời gian này cũng không tới tìm nàng. Bất quá cái này cũng ứng ý của nàng, đối phương không đến càng tốt hơn, nàng mỗi ngày có thể rất nhàn nhã, không cần trăm phương ngàn kế đi chủ hạch cái gì. Tiểu Diêu con a, cặn bã nam là dựa vào không ngừng, ngươi đừng thật thích hắn a. Ta làm sao có thể thích cặn bã nam? Diêu Thi Vũ nhẹ giọng cười nói. Vậy là tốt rồi, ha ha ha, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn trai. Chúng ta Đông Bắc, tính cách tốt, cố gia, thỏa thỏa mỹ nam tử. Nghe đến lời này, Diêu Thi Vũ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta lại cảm thấy, xuyên du nam nhân cần kiệm công việc quản gia. Hại, cái kia có thể giống nhau sao? Chúng ta Đông Bắc nam nhân, kết hôn về sau, ngươi nhìn hắn không thuận mắt, một bạn thai con đập tới đến liền xong việc, xuyên du nam nhân nhiều lắm là mắng vài câu, như thế khó. Tốt, thật đáng sợ. Diêu Thi Vũ lộ ra một cái lúng túng tiếu dung. Vẫn là các nàng giang nam nữ hải ôn nhu. Hai người rời đi về sau, Lạc Dã ngồi tại xe điện nhỏ bên trên, ấn hai lần loa. Hấp dẫn Tô Bạch Trúc lực chú ý mỹ nữ, một người sao? Lạc Dã giả bộ như cả lơ phất phơ dáng vẻ nói. Tô Bạch Trúc lắc đầu, từ tốn nói, ta đang chờ người.
Chờ người nào?
Chờ một cái người xấu.
Đúng dịp, cái này phương viên trăm dặm, liền không có người so ta càng hỏng rồi hơn.
Xấu đến mức nào?
Tô Bạch Trúc tò mò hỏi.
Muốn biết ta xấu đến mức nào, trước hết lên xe, ta cùng ngươi tinh tế nói tới.
Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc an vị lên lạc giã xe điện chỗ ngồi phía sau.
Mọi người đều biết, tình cảm càng ngày càng tốt một đôi tình nữ, cùng một chỗ thời gian càng lâu, chơi liền càng ngày càng hoa.
Một bên người qua đường đều nhìn ngây người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, đây không phải sắt vách máy tính chuyên nghiệp Tô lão sư sao? Không phải cao lãnh nữ lão sư sao? Cứ như vậy tùy tiện lên người khác chỗ ngồi phía sau.
Cái này cũng được.
Ngươi thật sự là người tiền, người nam kia xem xét chính là Tô lão sư bạn trai, đến ngươi nơi này, liền biến thành Tô lão sư tùy tiện lên nam sinh xe, tung tin đồn nhảm chính là như thế tới.
Không phải, Tô lão sư cũng không nói mình có bạn trai a.
Nàng cũng không nói mình không có a.
Lời vừa nói ra, nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy rất có đạo lý.
Tô lão sư không có bạn trai, chỉ là hắn nhìn thấy Tô lão sư tính cách lãnh đạm, vào trước là chủ mà thôi.
Nhưng Tô lão sư cho tới bây giờ chưa nói qua mình là độc thân.
Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa.
Rất nhanh, 1,356 giây đi qua.
Cố Minh Hiên ngồi ở trên ghế salon, đang ngẩn người.
Về phần tại sao là cái này ai nhiều giây, là hắn ở trong lòng mặc niệm.
Về nước thời gian ngay tại đếm ngược, hắn càng ngày càng lo nghĩ.
Đã từng cảm thấy thời gian nhiều đến dùng không hết, hiện tại lại cảm thấy thời gian hoàn toàn không đủ dùng.
Trong khoảng thời gian này, London hạ nhiệt độ nghiêm trọng, người trên đường phố đã bắt đầu mặc đông bại phục.
Ngày 18 tháng 11 là thứ hai, như vậy hai ngày trước vừa vặn chính là cuối tuần.
Cũng là Cố Minh Hiên trong kế hoạch, thổ lộ ngày.
Kế hoạch có, nhưng là kế hoạch nội dung không có.
Đã từng chu hoạch vô số kế hoạch, tại trước giữa sân quát tháo phòng bần hắn, đang bày ra thổ lộ kế hoạch thời điểm, lại một chữ cũng không viết ra được tới.
Điểm này, hắn cùng Lạc Dã là giống nhau.
Cố Minh Hiên đã nhàm chán đến ở trong lòng đọc dây.
Hắn phải dùng 5 ngày thời gian, chu hoạch ra một cái lãng mạn thổ lộ.
5 ngày thời gian, viết một cái kế hoạch sách, vẫn là dư sức có thừa.
Nhưng bây giờ nhìn, căn bản chính là hoàn toàn không đủ dùng á, như là Cố Minh Hiên dạng này thành công nam nhân, cũng muốn tại trên internet lục soát thổ lộ công lược.
Nhìn hồi lâu, hắn đều cảm thấy không thích hợp mình, thế là hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra lão đệ nói chuyện phiếm giao diện.
Thuật nghiệp hữu chuyên công, phương diện này còn phải thỉnh giáo chuyên gia a, thế nhưng là, nếu quả như thật thỉnh giáo đối phương, đoán chừng chuyện này có thể bị gia hỏa này làm nhằm cả một đời.
Về sau vừa gặp phải sự tình gì, Lạc Giã liền sẽ nói, còn có ngươi thổ lộ lần kia vẫn là ta ra chủ ý, ta đều không muốn sách.
Vừa nghĩ tới cái kia tràng diện có thể sẽ phát sinh, Cố Minh Hiên liền chán một hắc.
Nếu là lúc trước, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, cái kia ngu xuẩn đâu đậu đậu sẽ nói ra loại những lời này.
Nhưng bây giờ, có nghịch đồ gia trì, Lạc Giã đã không phải là lúc trước cái kia Lạc Giã.
Tựa như là đi họ tổ xì mà nơi đó huấn luyện quân sự song xạ sủ kẻ, trở nên khó giải quyết bắt đầu.
Chỉ là, do dự một chút, Cố Minh Hiên vẫn là bấm điện thoại.
Không có cách nào.
Hắn rất ưa thích Lê Hạ Thầy Thuốc.
Chương 1083, a.
Chương 1083, a.
Thổ lộ kế hoạch.
Nghe được biểu ca thỉnh cầu, Lạc Giã rơi vào trầm tư.
Hắn mặc dù không biết ra được đến chính mình thổ lộ kế hoạch, nhưng là cho người khác chế định thổ lộ kế hoạch, vẫn là dễ như trở bàn tay.
Dù sao, hắn 515 yêu đương quân sư danh hiệu, cũng không phải gọi không.
Đáng nhắc tới chính là, không ai gọi hắn cái danh hiệu này, đây là hắn vừa mới lâm thời biên ra.
Lạc Giã dùng tay vịn cái cằm, bày ra thám tử lừng danh suy nghĩ tư thế, rất nhanh liền có đáp án của mình.
Cố ca, ngươi là cao lãnh tổng giám đốc, ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp một điểm, cùng với nàng thổ lộ, nên hoảng người hẳn là nàng, mà không phải ngươi.
Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên nghi ngờ nói, vì cái gì nên hoảng người hẳn là nàng?
Cố ca, ngươi đây liền không hiểu được đi, thổ lộ người, cái gì đều không cần cân nhắc, chỉ cần nói ra cái kia 4 chữ liền có thể, kết quả không thể nghi ngờ chính là cùng một chỗ cùng không cùng một chỗ.
Nhưng là, lời nói xoay chuyển, Lạc Giã hai con ngươi nhắm lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bị thổ lộ người, cân nhắc coi như nhiều, là đáp ứng chứ?
Vẫn là cự tuyệt đâu?
Đáp ứng về sau muốn làm gì đâu?
Không đáp ứng về sau, có thể hay không ảnh hưởng các ngươi nguyên bản quan hệ đâu, vân 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 vân.
Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên suy tư một lát, cảm thấy rất có đạo lý,
nhưng nghĩ lại một chút, lại cảm thấy không đúng chỗ nào.
Lão đệ, ta cảm thấy, dạng này mạnh mẽ đâm tới thổ lộ, đối Lê bác sĩ không công bằng, ta không thể chỉ cố lấy thổ lộ, đem tất cả vấn đề đều bức cho nàng.
Ồ,
Cố ca, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này, tốt, ta tuyên bố, ngươi thông qua được học tỷ khảo thí, có thể đi cùng Lê Hạ thổ lộ.
Trong điện thoại di động truyền đến câu này đảo ngược tiên cương ngôn luận, lệnh Cố Minh Hiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.
Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, xác định hắn không có đánh sai điện thoại, sau đó liền nghi ngờ nói, ngươi nói là Tô Bạch Trúc tại bên cạnh ngươi.
Không sai, ngươi vừa mới gọi điện thoại thời điểm, nàng đã có ở đó rồi.
Cố ca, ta đáp ứng ngươi không nói cho học tỷ, nhưng cái này không thể trách ta, đây chính là tự ngươi nói đi ra.
Nghe vậy, Cố Minh Hiên tức giận đến răng đều đang run rẩy.
Lại bị tính kế.
Còn khảo thí, một cái đệ đệ, một cái nghịch đồ, còn khảo thí bên trên hắn.
Hắn liền không nên đánh cú điện thoại này, tự rước lấy đủ.
Sau một khắc, Lê Hạ trở về.
Nàng nhìn thoáng qua đang đánh điện thoại Cố Minh Hiên, ánh mắt có chút mỏi mệt.
Lê Hạ đem bọc của mình để lên bàn, hướng phía gian phòng đi đến. Thuận miệng hỏi, Cố lão sư, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại à?
Cố Minh Hiên hơi sững sờ, hắn cũng không thể nói mình đang cùng Lạc Gia thỉnh giáo thổ lộ vấn đề à?
Đang cùng lão Diệp gọi điện thoại, công ty bên kia xảy ra chút vấn đề.
Một đầu khác Lạc Gia sắc mặt ngơ.
Ân, không sai, Lạc Diệp cũng là Diệp, Diệp Minh Kiệt cũng là Diệp, đều như thế. Lê Hạ không nói gì thêm, mà là về tới trong phòng của mình. Không tới một phút, Tô Bạch Trúc điện thoại cũng vang lên. Vẫn là video trò chuyện. Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Dã, đem điện thoại di động của mình màn hình bày tại Lạc Dã trước mặt. Cái sau liếc một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, về tới riêng phần mình trong phòng, phân biệt cho hai người chi chiêu. Tô Bạch Trúc trong phòng, nàng vừa mới kết nối video trò chuyện, liền nghe đến Lê Hạ có chút mặt ủ mày chau nói, "Cơ cơm, ta đã vài ngày." "A, ngươi làm sao cũng có mắt quần thâm?" Nghe vậy, Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản nói ra, "Thứ hai sớm 8." "Đã hiểu." "Thứ hai mang ý nghĩa hôm qua là cuối tuần, khả năng thức đêm. Sớm bắt ý vị lấy thức đêm ngày thứ hai, còn phải sớm hơn lên. Kể từ đó, mắt quần thâm là không thể bình thường hơn được sự tình." "Ai, cơm cơm, ta đã rất nhiều ngày ngủ không ngon, hôm nay lên lớp đều không có chăm chú nghe giảng, ta nên làm cái gì à?" "Ngươi thế nào?" Tô Bạch Trúc hỏi. "Vừa nghĩ tới Cố lão sư muốn đi, ta những ngày tiếp theo làm như thế nào có à, bên này cơm quá khó ăn." Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ngươi là không muốn Cố lão sư đi, vẫn là muốn tài nấu nướng của hắn?" "A, cái này, nếu như có thể mà nói, ta có thể đều muốn sao?" "Đương nhiên có thể." Tô Bạch Trúc nhẹ giọng cười nói. "Thứ không dám dâu dến, cơm cơm, ta có một chuyện, đã chuẩn bị rất lâu." Lê Hạ thần thần bí bí nói xong, nàng còn từ trên giường rời đi, ghé vào cổng, xác định cổng không có người nghe lén về sau, lúc này mới yên tâm về tới trên giường. "Cố lão sư rời đi ngày đó, ta chuẩn bị hỏi hắn một vấn đề." "Vấn đề gì?" "Ta muốn hỏi." Lê Hạ nhăn nhăn nhó nhó lên, trở nên có chút xấu hổ. Tại Tô Bạch Trúc có chút ánh mắt mong chờ bên trong, chỉ nghe Lê Hạ chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói ra, "Ta muốn hỏi hắn, ta thiếu tiền của hắn, có thể hay không trì hoãn một hồi trả lại, ta hiện tại thật không có tiền a." "Tô Bạch Trúc, lần trước Lê Hạ về nước khoang hạng nhất vé máy bay, vẫn là Cố Minh Hiên đứng ra. Còn có mỗi ngày đều ăn Cố lão sư làm cơm, ở Cố lão sư mướn phòng ở, những thứ này phí tổn cộng lại, mười mấy vạn là không có chạy. Nàng trước mắt chỉ là một cái học sinh, liền ngay cả đi bệnh viện thực tập đều là không cho tiền lương, ngược lại còn muốn giao tiền, cái này khiến nàng làm sao trả đổi á? Biện pháp duy nhất chính là trở thành một vị xuất sắc bác sĩ, lúc này mới có khả năng trả tiền." "Duy nhất?" "Hả? Tựa hồ còn có một cái biện pháp khác." Nhưng Lê Hạ không muốn dùng loại kia đầu cơ trục lợi phương thức. Thiếu chính là thiếu, không dùng xong cái này loại này tư duy, xây dựng ở trên mặt cảm tình đồng thời, cũng sẽ tiêu hao tình cảm. "Hạ hạ, ngươi đã ý thức được mình thích Cố lão sư, liền không nghĩ tới đi cùng với hắn a?" Nghe vậy, Lê Hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cúi đầu, lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nói, "Nghĩ tới." Sau một khắc, nàng tiếp tục nói, "Thế nhưng là, ta không thể đi cùng với hắn." "Vì cái gì?" Tô Bạch Trúc hỏi. "Tại du học trong khoảng thời gian này, ta thấy được rất nhiều, cũng biết xã hội này cũng không phải là ngươi có năng lực, người khác liền sẽ coi trọng ngươi." Lê Hạ có chút buồn vô cớ nói, "Cố lão sư đã trở thành một cái xuất sắc người, mà ta ngay cả mới ra đời đều không có. Ta đi cùng với hắn, ngoại trừ nói không rõ ràng, nói không rõ tình cảm bên ngoài, ta không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào, nhưng hắn tài nguyên, nhân mạch lại có thể để cho ta nhất phi trùng thiên." Lê Hạ ngữ khí một trận, sau đó tiếp tục nói, "Cơm cơm, ta không muốn dạng này, ta lo lắng ta có một ngày sẽ không nhịn được dụ hoặc, để hắn giúp ta, dụ hoặc loại vật này là một cái động không đáy, một khi ta buông xuống ranh giới cuối cùng, ta liền xong rồi, ta không xứng trở thành một cái bác sĩ." "Ha ha, ta biết, cơm cơm, tình cảm có lẽ có thể tự tư một chút, nhưng là bác sĩ không thể tự tư, ta nhất định phải dựa vào ta năng lực của mình trở thành bác sĩ, năng lực phía trước, thân phận ở phía sau, dạng này mới là đối với bệnh nhân phụ trách." Nhìn xem Lê Hạ có chút bộ dáng bi thương, Tô Bạch Trúc lắc đầu, nói, "Ngươi có thể để hắn không giúp ngươi à, ta tin tưởng Cố lão sư sẽ nghe." Lời vừa nói ra, Lê Hạ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động Tô Bạch Trúc. Một lát sau, nàng nguyên bản vẻ mặt như đưa đám, dần dần bị nghi hoặc chiếm cứ. "A, đúng nga. Chương 1084, liền tiệm này chương 1084, liền tiệm này ta có một người bạn. Hắn cùng hắn bạn gái chia tay, bởi vì hắn bạn gái xuất quỹ. Nhưng là hắn nghĩ phục hòa, hắn nên làm cái gì?" Lạc Giã cùng Cố Minh Hiên điện thoại cúp máy về sau, hắn nằm ở trên giường, chuẩn bị nhìn xem sách phấn nhắn lại. Hắn mỗi ngày nhắn lại đều là 99 mà lại liên miên bất tận, đều là muốn học tỷ ảnh chụp làm giấy dán tường, muốn nhìn học tỷ tướng mạo. Nói đùa, học tỷ là của hắn, làm sao có thể cho các ngươi làm giấy dán tường? Nhưng rất nhanh, Lạc Giã liền thấy như vậy một đầu nhắn lại. "Ca môn, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Bạn gái xuất quỹ, ngươi bị bạn gái cho găng, ngươi lại muốn tìm bạn gái của ngươi hợp lại. Đại ca, chúng ta có thể chiếm cứ một điểm chủ động sao?" "À, chủ động đi cầu hợp lại, đây là ngày hôm qua nhắn lại, cho nên hôm nay xem chừng đã bị cự tuyệt." Lạc Giã chưa hồi phục, bởi vì liếm chó là sẽ không nghe khuyên. Các loại đụng năm tưởng, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại chính mình. Chính các loại Lạc Giã chuẩn bị lúc ngủ, người này đột nhiên phát tới một đầu tin tức mới. "Đã đọc. Lạc Diệp thật to, ta đang chuẩn bị cho ngươi phát tin tức đầu, ta hợp lại, cảm ơn ngươi, mặc dù ngươi hôm qua chưa hồi phục, nhưng ta biết, thân là yêu đương tiểu thuyết tác giả, ngươi nhất định là chúc phúc ta." "Lạc Giã, thiên tài." "Đã hợp lại, cái kia nam tưởng cũng không có đụng vào." Người này xong, Lạc Giã cảm thấy, nếu là hắn vào lúc này khuyên đối phương chia tay, gia hỏa này nhất định sẽ mang hắn. "Lạc Giã thật to, ta năm nay năm thứ nhất đại học, không có thi đậu Giang Đại, bất quá ta tại Giang Thành sư phạm, cách ngươi không xa." "Đã đọc." Lạc Giã thấy được, nhưng là không muốn hồi phục. Nếu có cơ hội lời nói, hẳn là đem người này giới thiệu cho chủ Y Ca, lấy chủ Y Ca qua đi kinh lịch, khẳng định cùng người này rất có cộng đồng chủ đề. Lạc Dã ngủ thiếp đi, nhưng là có người không có ngủ. Giang Thành sư phạm nào đó nam sinh phòng ngủ, một người buồn bực trong chăn, ngay tại hắc 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 cười ngây ngô. Là hắn biết bạn gái của mình không phải cố ý vượt qua giới hạn, hắn đi nói xin lỗi thời điểm, đối phương tha thứ mình, cái này đủ để chứng minh, trong lòng đối phương nhất định vẫn là có mình. Trong phòng ngủ những người khác nhìn thấy chăn mền của hắn đang run rẩy, nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Liếm chó là không có tiền đồ a, huynh đệ. Tại Giang Đại hội học sinh nhiệm kỳ mới trước đó, Đường Ân Kỳ còn muốn dẫn đầu hội học sinh một số người tham gia cùng trường học khác quan hệ hữu nghị, đây cũng là bọn hắn hội học sinh truyền thống một trong. Năm nay bọn hắn chính là muốn cùng Giang Thành sư phạm quan hệ hữu nghị, thời gian ổn định ở tuần này cuối tuần, đây cũng là nhiệm kỳ mới đại hội trước đó cái cuối cùng hội học sinh hoạt động. Vô luận là Giang Thành đại học, vẫn là Giang Thành đại học sư phạm, nam nữ tỷ lệ đều là nữ sinh chiếm ưu thế. Tham gia quan hệ hữu nghị, tự nhiên cũng là nữ nhiều nam ít. Giang Thành đại học bên này, Đường Ân Kỳ sẽ mang theo Lý Hạo Dương, Dư Thu Vũ, Long Cẩn các loại 9 người cùng đi, năm thứ nhất đại học đến năm thứ 3 đại học, hàng năm cấp 3 người, trong đó chỉ có Lý Hạo Dương một cái nam sinh. Sư phạm bên kia là lục nữ tam nam, nam sinh còn nhiều một chút. Nếu là quan hệ hữu nghị, vậy liền khó tránh khỏi sẽ nhận biết một chút người xa lạ. Bất quá Lý Hạo Dương không muốn tham gia loại này không có ý nghĩa hoạt động, thời điểm này còn không bằng đi học tập. Nhưng hắn thân là cán bộ hội học sinh, vị này trước trong lúc đó một lần cuối cùng hoạt động, nếu là hắn cự tuyệt, lại cảm thấy không tốt lắm. Thế là, liền đi xin nhờ trong phòng ngủ rảnh rỗi nhất Thẩm Kiều thay thế hắn đi. Dù sao, sư phạm người lại không biết Thẩm Kiều có phải hay không hội học sinh. Thẩm Kiều đáp ứng. Huấn luyện viên khó được xin nhờ người khác sự tình, lại thêm hắn xác thực không có chuyện làm, cũng đối cái này quan hệ hữu nghị có một ít hứng thú. Quan hệ hữu nghị hoạt động, hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng gặp qua. Cùng lúc đó, cùng hội học sinh nhiệm kỳ mới đồng bộ tiến hành, còn có tất cả câu lạc bộ nhiệm kỳ mới. Nói cách khác, Lạc Gia muốn đem hắn phục xã xã trưởng thân phận, chuyển cho lần tiếp theo học sinh. Ở trước đó, hắn còn có một nhiệm vụ khác muốn làm. Thứ ba buổi chiều, Lạc Gia liền lái xe, mang theo tiên nữ học tỷ, An Tư cùng Long Cẩn, đi tới Giang Thành đường dành riêng cho người đi bộ bên trong. Nơi này có một chỗ, là Giang Thành hán phục cửa hàng nhiều nhất một con đường. Lạc Gia xem chừng, bọn hắn hán phục xã kinh phí cũng kém không nhiều đủ rồi, có thể mua nam khoản trấn điếm chi bảo. Tại hắn từ nhiệm trước đó, nhất định phải đem chuyện này hoàn thành mới được. Nữ khoản trấn điếm chi bảo là tại trên mạng định chế, mà cái này nam khoản hán phục, Lạc Gia chuẩn bị tới trước gõ phở lìn hán phục cửa hàng nhìn xem có hay không thích hợp. Nếu là nam khoản trấn điếm chi bảo, để nữ sinh đến chọn lựa là biện pháp tốt nhất. Dù sao, nam nhân phân biệt mỹ nữ, nữ nhân phân biệt xoài ca, nếu như nữ sinh cảm thấy một kiện nam khoản quần áo đẹp mắt, như vậy bộ y phục này có lẽ thật đẹp mắt. Lạc Gia chỉ là một cái thử đồ móc áo mà thôi. Ngoại trừ Tô Bạch Trúc bên ngoài, An Tư là phó xã trưởng, mà Long Cẩn đã là chuẩn xã trưởng, tự nhiên cũng tại bọn hắn trong hàng ngũ. Nhưng đem một con đường đi dạo hết về sau, mấy người ý thức được một vấn đề. Họ Flerlin hán phục trong tiệm, tám thành đều là nữ khoản hán phục, chỉ có ít đến đáng thương nam khoản hán phục. Không có nam sinh xuyên sao? Đi tới cuối cùng trong một cửa hàng, Lạc Dã trong lòng đã không ôm mong đợi. Soái ca, nhà chúng ta nam khoản không nhiều. Chủ cửa hàng mở miệng nói ra. Bây giờ mặc hán phục đi ở trên đường người, 9 thành 9 đều là nữ hài tử, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực không có gì nam sinh sẽ mặc. Xem ra, chỉ có thể ở trên mạng định chế. An Tư thì thảo nói. Các ngươi nhìn bên kia còn có một nhà hán phục cửa hàng. Long Cẩn đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Nghe vậy, đám người nhìn sang, quả nhiên phát hiện tại hán phục đường phố bên ngoài, còn có một nhà hán phục cửa hàng. Nhà này hán phục cửa tiệm, có một tiện phi thường xinh đẹp nữ khoản hán phục. Chính là cái này nữ khoản hán phục, hấp dẫn Long Cẩn lực chú ý mấy người hướng phía nhà này hán phục cửa hàng đi tới, Lạc Dã dẫn đầu tiến vào trong cửa hàng, phát hiện một cái tiểu nữ hài ngay tại ngồi tại quầy thu ngân đánh vương giả. Hoan nên, mình tùy tiện nhìn xem. Tiểu nữ hài không ngẩng đầu, ngữ khí tùy ý nói, đây là cái gì thái độ phục vụ nha? An Tư nhỏ giọng cùng Long Cẩn nói, đúng thế đúng thế. Long Cẩn nhẹ gật đầu. Mà Lạc Dã nhìn chung quanh trong cửa hàng quần áo, cửa hàng này cũng không phải là đơn nhất hán phục cửa hàng, mà là cái gì để bán, hán phục, sườn sám, di cờ, âu phục, các loại quần áo phân bố chỉnh tề, cái gì kiểu dáng đều có liên quan đủ. Khách nhân tới ngươi vẫn còn đang đánh trò chơi, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tiểu nữ hài mụ mụ tựa hồ ra, nàng ngẩng đầu, đưa điện thoại di động đập lại, đối tiểu nữ hài cái mông chính là một bàn tay. Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy bị khuất, đỏ mặt liền đi tới Lạc Dã đám người trước mặt, nước mắt đều tại trong mắt đảo quanh. Rõ ràng sắc khóc, lại ngạnh sinh sinh bị nàng đình chỉ. Ca tỷ tỷ nhóm, các ngươi muốn nhìn cái gì quần áo? Nam khoản hán phục, muốn quý. Nghe được quý cái này chưa mấu chốt, tiểu nữ hài mụ mụ đội vàng đi tới, làm ra con rồi xoa tay động tác, cười tủm tỉm nói, mấy vị, nhà chúng ta là làm định chế trang phục, bây giờ các ngươi có thể nhìn thấy, tất cả đều là chúng ta thiết kế, chỉ cần tiền đúng chỗ, Long Bảo đều có thể cho các ngươi làm được. Lời vừa nói ra, Lạc Dã hơi kinh ngạc nói, cái gì cũng có thể làm. Cái gì đều có thể làm, chồng của ta, thế nhưng là chứ danh chuyên gia thiết kế thời trang. Têu cái gì, ta lục soát một chút. Lạc Dã nói, Vương Đạo. Không lục ra được, hắn thật sự có tên sao? Trong lòng ta nổi danh. Lão bản nương tự hào nói. Tốt. Lạc Dã hai mắt tỏa sáng, lúc này nói ra, liền tiệm này. Chương 1085, cuối cùng một bài giảng chương 1085, cuối cùng một bài giảng trên đường trở về, An Tư cùng Long Cẩn đều vẫn làm ngộng. Không phải ra nhìn xem họ phơ lìn hán phục cửa hàng hán phục sao? Làm sao đột nhiên để người ta đi định chế rồi? Nếu như không có online ở dưới trong cửa hàng nhìn thấy thích hợp hán phục, bọn hắn vốn chính là muốn online bên trên định chế. Kết quả là như thế mơ mơ hồ hồ, giao cho họ phờ lìn một nhà cửa hàng. Quen thuộc liền tốt. Tô Bạch Trúc từ tổ nói. Lạc Giã kỳ kỳ quái quái, nàng đã sớm thành bình thường. Vừa mới cửa tiệm kia trải, hỏi thăm Lạc Giã muốn định chế bộ dáng gì hán phục thời điểm, Lạc Giã cũng không có nói cái gì, mà là cho đối phương một tấm hình. Long Cẩn cùng An Tư còn tưởng rằng Lạc Giã trong lòng đã thiết kế tốt hán phục bản vẽ. Không nghĩ tới, Lạc Giã cho cũng không phải là cái gì bản vẽ, mà là nữ khoản hán phục anh chủ. Đây là để cửa hàng này, căn cứ nữ khoản hán phục dáng vẻ, thiết kế ra nam khoản hán phục A thiết kế cùng khoản khác biệt giới tính hán phục, vốn là không có gì khó khăn, chỉ cần sửa đổi vài chỗ là được rồi. Nhưng, Lạc Giã cho 1 vạn khối tiền đặt cọc. Cái giá tiền này, đem độ khó lên cao. Nếu như chỉ là căn cứ giới tính sửa đổi, như vậy là không có khả năng xứng với cái giá tiền này. Cho nên, nam khoản hán phục yêu cầu, liền biến thành hoàn toàn khác biệt, độc lập thiết kế một cái khác khoản. Đã muốn cùng nữ khoản thiết kế không giống bình thường, lại muốn cùng nữ khoản hán phục hoàn thành phối đôi. Thật giống như xưa nay chưa từng gặp mặt, hoàn toàn độc lập hai người, tại 18 tuổi lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền yêu lẫn nhau. Cái này độ khó, không thể nghi ngờ là phi thường cao. Nếu là hơn vạn quần áo, chỉ có vải vóc còn không được, còn muốn có một ít vật phẩm trang sức, phối hợp vải vóc, cùng một chỗ tạo thành quần áo. Giao cho một cái không có danh khí gì nhà thiết kế, thật được không? Long Cẩn nhịn không được hỏi. Hẳn là có thể chứ, dù sao cửa tiệm kia bên trong quần áo, mọi người cũng đều thấy được, trên cơ bản không có một cái nào là không dễ nhìn, càng quan trọng hơn là, cửa tiệm kia là một đôi vợ chồng mở, bọn hắn đã có một đứa bé. Đây mới là trọng yếu nhất. Hắn cho nhà thiết kế nhìn nữ khoản hán phục, để hắn thiết kế ra nam khoản. Như vậy hắn tại thiết kế thời điểm, nhất định sẽ tưởng tượng lấy lao bà của mình mặc nữ khoản hán phục dáng vẻ. Hắn ít nhất phải thiết kế ra, có thể xứng với lao bà quần áo. Nhà thiết kế thông chi bọn họ chạy tới lấy quần áo thời gian, vừa vặn cũng là 1 tuần sau. 1 tuần sau, biểu ca về trường học, hội học sinh quan hệ hữu nghị hoạt động, hán phục xã nam khoản trấn điếm chi bảo hoàn thành. Phản phất tất cả chuyện quan trọng đều đổi tại cùng một thời gian. Không biết vì cái gì, làm hết thể đều đi vào quỹ đạo về sau, thời gian tựa như là bị kéo động thành tiến độ, hành tẩu trong trường học mỗi người đều trở nên bận rộn. Đám kia cả ngày cười hì hì sinh viên năm nhất nhóm, đi ở trong sân trường, trở nên qua lại vội vã, sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Đương nhiên, đó cũng không phải không có nguyên nhân. Không biết cái nào ý tưởng Vương, đang dạy sư lúc họ, đưa ra thi giữa kỳ ý nghĩ. Đến mức tuần này 4, cũng chính là hậu tiên, sinh viên năm thứ nhất nhóm, sẽ tiến hành một lần thi giữa kỳ, thành tích cuộc thi đưa vào bình thường phân. Năm thứ nhất đại học bọn nhỏ nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy trời đều sập. Thi giữa kỳ ý nghĩ, tự nhiên là trường học bí thư nói ra. Mục đích cũng không khó đoán, chính là vì nhằm vào sắp trở lại trường Cố Minh Hiên. Nếu như máy tính chuyên nghiệp lần này thi giữa kỳ thành tích không lý tưởng, như vậy Cố Minh Hiên sau khi trở về, khẳng định là sẽ bị phê bình một trận. Dù sao, các học sinh thành tích không đạt tiêu chuẩn, hắn cái này không chịu trách nhiệm lão sư, phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nhưng Lạc Giã ngược lại là đối học tỷ tràn đầy lòng tin. Mấy tháng này thời gian, năm thứ nhất đại học máy tính chuyên nghiệp các học sinh, bị học tỷ tự mình giảng bài, Lạc Giã cũng có rất nhiều thời gian tại học tỷ trên lớp học, cho nên đối với bọn này học đại học mọi nhóm tràn ngập lòng tin. Ngày thứ hai, thứ tư, năm thứ nhất đại học máy tính chuyên nghiệp ban 2. Lạc Giã ngồi tại hàng cuối cùng, nhìn qua trên đài tiên nữ học tỷ. Học tỷ môn chuyên ngành là thứ hai, thứ tư cùng thứ năm. Mỗi ngày 2 tiết khóa, tổng cộng là 6 tiết khóa. Nhưng ngày mai muốn thi giữa kỳ, chương trình học toàn bộ hủy bỏ, cho nên đối với mọi người tới nói, hôm nay là tiên nữ học tỷ dạy bọn họ cuối cùng 1 tiết khóa. Chỉ là tất cả mọi người còn không biết chuyện này. Mà lần này lên lớp, Tô Bạch Trúc sẽ trước hết nhất nói ra chuyện này. Lúc này, chuông vào học âm thanh còn chưa vang lên, nhưng lớp học người đã đủ. Tô Bạch Trúc đứng tại trên giảng đài, quét mắt một vòng đám người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Các vị, hôm nay chính là ta dạy các ngươi cuối cùng 1 tiết khóa." Lời vừa nói ra, lớp học đám người hơi sững sờ. Một chút mặt ủ mày chau, chơi điện thoại di động, nói chuyện trời đất, đều nghi ngờ ngẩng đầu lên, không rõ vì cái gì Tô lão sư sẽ nói loại lời này. Chắc hẳn khai giảng tiết khóa thứ nhất thời điểm, mọi người liền nghe nói, ta chỉ là mọi người dạy thay lão sư, mà từ dưới tuần bắt đầu, các ngươi chân chính môn chuyên ngành lão sư sẽ trở lại giang đại, mà ta cũng đem trở về chính ta việc học. Cố Minh Hiên sau khi trở về, Tô Bạch Trúc nghiên cứu sinh việc học cũng muốn chính thức bắt đầu tiến hành. Nhưng mà, tin tức này đối với mọi người tới nói, có chút quá mức đột nhiên. Một số người còn không có kịp phản ứng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Tô Bạch Trúc, không có người nói chuyện. Thằng đến chuông vào học tiếng vang lên, một câu bình thản lên lớp truyền vào trong thai mỗi một người, mọi người lúc này mới ý thức được, cái này tiết khóa chính là Tô lão sư cuối cùng 1 tiết khóa. Một chút cảm tính người, đột nhiên có một cỗ xung động muốn khóc. Kỳ thật đến đại học, chỉ cần không thi nghiên cứu, lão sư cùng các học sinh quan hệ cũng không tính tốt, ngoại trừ lên lớp bên ngoài, trên cơ bản cũng không có cái gì trao đổi. Có thể xuất hiện Tô Bạch Trúc dạng này, nhận các học sinh thích, chỉ là số ít mà thôi. Có thể là bởi vì không có tuổi tác bên trên khoảng cách thế hệ, cho nên mọi người cảm thấy Tô lão sư giảng bài rất dễ chịu, rất dễ dàng liền có thể nghe vào. Lại thêm Tô lão sư dáng dấp rất xinh đẹp, mọi người cũng nguyện ý lên Tô lão sư khóa. Nhưng khi nghe được Tô lão sư muốn đi tin tức, mọi người vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Thẳng đến tan học thời điểm, tất cả mọi người vẫn là một bộ dáng như đưa đám. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch Trúc nhẹ nhàng địa gõ gõ bảng đen, nói với mọi người nói, ngày mai thi giữa kỳ, ta hy vọng ta đoạn này giáo sư kinh lịch có thể viên mãn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn nói, khẳng định. Tô lão sư, ta nhất định sẽ chăm chú khảo thí. cam đoan để Tô lão sư hoàn mỹ rời đi. Nhìn thấy đám học sinh này, Hàn cuối cùng Lạc Giã bất đắc dĩ cười một tiếng. Một đám đồ đần, học tỷ chỉ là không làm lão sư, cũng không phải rời đi giang đại. Chương 1086, Lạc Giã giám thị chương 1086, Lạc Giã giám thị khảo thí tiến hành lúc. Mặc dù chỉ là thi giữa kỳ, nhưng là khảo thí quá trình, cùng thi cuối kỳ không có gì khác biệt. Toàn bộ máy tính chuyên nghiệp môn chuyên ngành khảo thí đều là máy tính chuyên nghiệp lão sư đến giám thị. Theo lý thuyết, hẳn là Tô Bạch Trúc đến giám thị, nhưng nàng lười nhắc tới, cho nên Lạc Giã tới. Nhìn xem tay cái quen thuộc nam nhân, đi tới trường thi, từng bước đi tới trên giảng đài, cuối cùng ngồi ở giám thị vị trí bên trên, năm thứ nhất đại học máy tính người chuyên nghiệp đều làm ngộng. "Không phải, học trưởng ngươi làm sao ngồi lên rồi?" Diêu Thi Vũ ôm hôm nay bài thi, thấy cảnh này, cũng không có cảm thấy bất ngờ. "Tô lão sư đều nhanh đi, Lạc Giã học trưởng làm cái gì đều không kỳ quái." Nhưng Hách Kiệt cùng Vương Vân Chi có thể bị giật nảy mình. "Ta tích ma ơi, Lạc Giã học trưởng ngồi tại lão sư giám khảo vị trí bên trên." "Tác nhân, giám soán vị đoạt quyền, Tô lão sư đâu? Tô lão sư đi nơi nào?" Thẳng đến tiếng chuông vang lên, Tô Bạch Trúc cũng không có tới đến trường thi bên trên. Mà lão sư giám khảo, Tô Bạch Trúc công việc này bài, chính treo ở Lạc Giã trên cổ, mặt trên còn có Tô Bạch Trúc công việc chiếu. Nguyên nhân chính là như thế, Hách Kiệt mới kinh ngạc nói, Tô lão sư sẽ không bị hắn cho trói lại đi. "Nghĩ cái gì đâu, làm sao có thể, Lạc Giã học trưởng có thể đến giám thị, khẳng định là Tô lão sư để hắn tới à?" Diêu Thi Vũ đem bài thi đưa cho Hách Kiệt, liền tiếp tục phân phát những người khác đi. Một giờ khảo thí thời gian, không đến 20 phút, liền có người bắt đầu nộp bài thi. Đại học thi cuối kỳ đều không khó, huống chi là thi giữa kỳ, những cái kia thành tích tốt đồng học, cơ hội nhìn một chút đề mục liền có thể đạt được đáp án. Càng khoa trương hơn, tại làm lựa chọn thời điểm, chỉ nhìn bốn cái tuyển hạng liền biết cái nào là chính xác. Cái thứ nhất nộp bài thi, không phải ba đứa nhỏ bất kỳ người nào, mà là một cái Lạc Giã không nhớ rõ danh tự người xa lạ. Thứ hai là Vương Vân Chi, không nghĩ tới gia hỏa này thành tích học tập cũng không tệ lắm. Lạc Giã nhìn thoáng qua Vương Vân Chi bài thi, sau đó khỏe miệng giật một cái. Hắn thu hồi vừa mới, viết cái gì đồ chơi đây là? Chương này bài thi nhiều nhất 30 điểm. Xem ra, viết nhanh cũng không có nghĩa là viết đúng a. Cái thứ ba là Diêu Thi Vũ, cũng không lâu lắm, ba đứa nhỏ liền toàn bộ nộp bài thi, nhưng là ba người bọn hắn cũng không có đi, mà là tại cổng chờ lấy khảo thí kết thúc. Cũng không lâu lắm, tiếng trung tan học vang lên, Lạc Giã đem tất cả bài thi cầm trong tay, chuẩn bị giao cho máy tính trong văn phòng. Đi ra phòng học thời điểm, hắn phát hiện ba đứa nhỏ đang đợi mình, lập tức nghi ngờ nói, các ngươi không phải rất sớm đã nộp bài thi sao? Vì cái gì còn ở nơi này? Nghe vậy, Diêu Thi Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ, vô luận như thế nào đều có một chuyện muốn hỏi Lạc Giã học trưởng. Chuyện gì? Lạc Giã nhìn về phía Vương Vân Chi, lại ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hách Kiệt. "Lạc Giã học trưởng, ngươi cùng Tô lão sư quan hệ thế nào a?" Vương Vân Chi nhỏ giọng hỏi. "Ta cùng với nàng, ta cùng với nàng quan hệ." Lạc Giã vốn là muốn nói tình cảm rất tốt, nhưng nghĩ lại, quyết định đổi một loại thuyết pháp, "Ta cùng với nàng quan hệ có chút đặc thù." "Đặc thù?" Vương Vân Chi cùng Hách Kiệt liếc nhau, lòng hiếu kỳ trong lòng đều bị châm ngòi lên, hai người trăm miệng một lời mà hỏi, "Làm sao cái đặc thù pháp?" "Nàng?" Lạc Giã sờ lên cái cằm, trong đầu suy nghĩ một chút, nhưng cũng nghĩ không ra được cái gì tốt chơi này. Không bằng trực tiếp thừa nhận, mở miệng nói ra, nàng yêu thảm rồi ta. Lời vừa nói ra, Vương Vân Chi cùng Hách Kiệt chán một hát. Học trưởng, ngươi không muốn nói liền không nói nha, làm gì còn cùng chúng ta nói đùa. Ngạch! Cái này! Lạc Giã có chút vô tội nói, ta không có nói đùa. Nếu như là trước nhận biết Tô Bạch Trúc người, nói Tô Bạch Trúc sẽ yêu thảm rồi ai, đoán chừng cũng không ai tin tưởng. Lạc Giã tiếp tục nói, nàng là bạn gái của ta a, chúng ta đều đính hôn, ngươi nhìn. Lạc Giã một tay ôm bài thi, một cái tay khác tại mấy người trước mặt lắc lắc, nói, chiếc nhẫn kia, các ngươi trên tay nàng hẳn là cũng gặp qua đi. Lời vừa nói ra, Vương Vân Chi cùng Hách Kiệt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Có sao? Không nhớ rõ. Ai sẽ chú ý tay của một người bên trên có không có đeo giới chỉ, mà lại loại này không có ý nghĩa chi tiết, dù là ngày đầu tiên phát hiện, khả năng hai ngày nữa liền quên. Không nói với các ngươi, ta phải đi, khảo thí cố lên. Lạc Giã cầm bài thi, rời phòng học cổng, hướng phía ký túc xá đi tới. Chỉ còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Một lát sau, Hách Kiệt nhìn về phía còn lại hai người, nghi ngờ nói, các ngươi tin sao? Tin a. Diêu Thi Vũ thuận miệng nói ra, ta đã sớm. À không phải, cửa trường học có một nhà trúc giã phòng sách, chính là dùng Lạc Giã học trường, cùng Tô lão sư danh tự mệnh danh, bọn hắn hẳn là nói chuyện thật lâu yêu đương. Nàng vừa muốn nói nàng đã sớm nhìn thấy bọn hắn thân mật dáng vẻ, nhưng nói thẳng ra, hai cái hảo tỷ muội có thể sẽ trách nàng không nói sớm một chút lối ra, dứt khoát liền không nói. Vậy ngươi tin sao? Chủ đề vứt cho Vương Vân Chi. Cái sau chăm chú nghĩ nghĩ, hồi tưởng lại chính mình lúc trước các loại suy đoán, mặc dù nàng chưa từng có hướng phía đó suy nghĩ, nhưng cũng có thể. Chỉ có cái hướng kia mới là chính xác. Chỉ cần Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc là tình lữ, như vậy qua đi đủ loại hành vi logic, tất cả đều trở nên hợp lý. Có lẽ đây đúng là thật, nhưng ta còn là có chút không thể tin được, Lạc Giã học trưởng cũng không phải là Tô lão sư người theo đuổi, mà là Tô lão sư bạn trai. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì không thể tin được. Diêu Thi Vũ nhẹ giọng cười nói, tựa như các người hiện tại cũng không biết tương lai mình bạn trai sẽ là ai, nếu như tương lai các ngươi xuyên qua đến bây giờ, nói ai 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 sẽ là bạn trai ngươi, các ngươi cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không, ta biết, ta tương lai bạn trai nhất định là Dương Dương. Vương Vân Chi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói, "Dương Dương, Dương Dương xác thực rất đẹp trai, nhưng ta còn là càng thêm thích ý nhà ta bổ câu bổ câu." Hách Kiệt nguyên địa xoay một vòng, hơn 1m9 thân cao, bày ra thiết sơn kháo, so Vương Đại Chủ ý lực trùng kích mạnh không phải một chút điểm.
"Tốt, đừng nói giỡn, trở về phòng ngủ đi, thuận tiện nhấc lên, ta thế."
"Diêu học muội thích ai vậy?" Lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt đứt. Chỉ gặp hồi lâu không có tới tìm nàng Hứa Quang Thừa đang theo nơi này đi tới, trong tay còn cầm một món lễ vật hộp. Hắn đi tới Diêu Thị Vũ trước mặt, đem trong tay hộp quà đưa cho đối phương, nói: "Diêu học muội, đây chính là ta từ Giang Thành đường dành riêng cho người đi bộ mua bánh ngọt, ăn cực kỳ ngon, ta mang cho ngươi một chút."
"Tạ ơn, không cần."
Nếu là lúc trước, Diêu Thị Vũ đã thu, còn muốn dùng ngọt ngào ngữ khí, hảo hảo cảm tạ một phen. Nhưng bây giờ, nàng không muốn cùng người này dính líu quan hệ, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt. Đây cũng là Diêu Thị Vũ lần thứ nhất dùng loại giọng nói này, quả quyết vô cùng cự tuyệt Hứa Quang Thừa. Đối với cái sau tới nói, là xảy ra bất ngờ, lại khó mà tiếp nhận. Như là sườn đồi thức chia tay đồng dạng. Giống như vừa mới còn trò chuyện vui vẻ, vừa quay đầu đối phương thái độ liền trở nên dị thường lạnh lùng, lạnh lùng đến Hứa Quang Thừa đội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí có chút hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn cầm hộp quà, một mặt không thể tưởng tượng nổi sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 1087, Tề giáo sư mặt khác chương 1087, Tề giáo sư mặt khác từ khi lần trước trận bóng rổ kết thúc về sau, Hứa Quang Thừa phát hiện, hắn kỳ thật cũng không có như vậy thích Diêu Thị Vũ. Mặc dù cái sau dung mạo xinh đẹp, thanh thuần, sở sở động lòng người, nhưng cũng cùng hắn chơi qua những nữ sinh khác không có gì khác biệt, đều là một đám không có đầu óc ra hỏa mà thôi. Hắn nên ngay từ đầu liền ôm chơi đùa tâm thái, có lẽ đã sớm đuổi tới Diêu Thị Vũ. Cũng là bởi vì hắn chăm chú, đối phương mới có thể đề cao bản thân, vậy mà cùng hắn lôi kéo đi lên. Hắn làm sao không biết, Diêu Thị Vũ chỉ là tại câu lấy mình đâu. Diêu Thị Vũ có thể câu lấy mình, không phải liền là bởi vì chính mình xem nàng như chuyện sao. Trong khoảng thời gian này, Hứa Quang Thừa đi theo mấy cái huynh đệ đi tẩy mấy cái chân, một lần nữa sống trở về qua đi dáng vẻ, sau đó trở lại trong trường học, chuẩn bị giống như trước đồng dạng. Chỉ cần hắn không đem Diêu Thị Vũ coi ra gì, Diêu Thị Vũ mình liền sẽ chủ động dính sát. Trong mắt hắn, tốt truy nữ sinh đều là như thế này, trước sáng tạo hảo cảm, lại đột nhiên biến mất, tạo nên khủng hoảng. Nhưng hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Diêu Thị Vũ. Diêu Thị Vũ mặt ngoài hình tượng mặc dù là điểm muội, nhìn tựa hồ rất tốt đuổi tới tay dáng vẻ, nhưng nàng chưa từng có thích qua bất luận kẻ nào, cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào, đúng nghĩa yêu đương. Hứa Quang Thừa một lần nữa trở về, muốn làm một chút dục cầm cố túng sự tình. Nhưng hắn phát hiện, hắn còn chưa bắt đầu, đối phương liền chặt đứt hắn về sau muốn làm tất cả mọi chuyện, để hắn không cách nào bắt đầu. Trong tưởng tượng lôi kéo hình tượng chưa từng xuất hiện, đối phương trực tiếp không cùng hắn chơi. Tựa như là chơi chán, trực tiếp đem hắn ném đi. Hắn thừa nhận, mình có chút phá phòng. Diêu Thị Vũ lúc đầu việc cần phải làm, chính là để Hứa Quang Thừa không thể tự kiểm chế thích mình, sau đó lại quả quyết vứt bỏ đối phương, để hắn thể nghiệm đống chốc bị cặn bã tư vị. Không nghĩ tới, nàng đã quyết định từ bỏ, vậy mà cũng làm được chuyện này. Nhìn xem Diêu Thị Vũ rời đi bóng lưng, Hứa Quang Thừa đem hộp quà ném vào thùng rác, trên mặt phẫn nộ rốt cuộc khó mà ức chế.
Thiện nhân,
các loại thô tục tầng tầng lớp lớp, cho tới bây giờ chỉ có hắn cặn bã người khác phần, hắn còn không có gặp được người khác cặn bã hắn tình huống.
A,
đạo sư, tại sao là ngươi đến đưa bài thi a?
Tư Đồ lão sư vẻ mặt tươi cười mà hỏi.
Nghe vậy, Lạc Giã lui lại nửa bước, có chút không quá thói quen nói ra, "Tư Đồ lão sư, ngươi trước mấy ngày không phải còn gọi của bạn học ta sao? Tại sao lại biến thành đạo sư rồi?
Ngươi cái này,
một ngày biến một cái xưng hô a?"
Hở?
Lời nói này, đạo sư khách khí không phải. Ngươi là chúng ta toàn bộ máy tính văn phòng đạo sư a? Thoát đơn liền khi sư diệt tổ cái chủng loại kia sao? Nghe được câu này, Tư Đồ lão sư xấu hổ cúi đầu.
Khoe khoang không đáng sợ.
Đáng sợ là vừa khoe khoang xong, mình trang bức thể nghiệm thẻ liền kết thúc.
Cái này không trọng yếu.
Trọng yếu là, hắn là thật muốn thoát đơn a, nguyên nhân chính là như thế, máy tính văn phòng, là Lạc Giã không muốn nhắc tới một cái văn phòng. Mỗi một lần gặp được bọn này lão sư, đối phương liền đem mình xem như cái gì cây cỏ cứu mạng, ánh mắt kia dị thường chân thành tha thiết. Nhưng Lạc Giã biết, mấy cái này đều không phải là người tốt, tất cả đều là thoát đơn liền khoe khoang ra hỏa. Có thể cái này cũng không thể trách bọn hắn muốn nói yêu đương đều nhanh muốn điên rồi. Nếu như trong văn phòng có nữ lao sư làm đồng sự, bọn hắn khả năng sẽ còn ức chế mình, để cho mình nhìn bình thường một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác máy tính văn phòng đều là nam lao sư, tựa như tốt nghiệp nhiều năm về sau, 515 phòng ngủ nhân công làm về sau, phát hiện mình túc xá đồng sự đều là đã từng bạn cùng phòng. Cái này ai còn che giấu à, tất cả mọi người là độc thân, cùng một chỗ độc thân cùng một chỗ khóc. Vừa đi ra văn phòng, Lạc Giã ngay tại cổng gặp Tề Văn Lương giáo sư.
"Ngươi tại a được, đi theo ta một chuyến."
Tề Văn Lương cứ như vậy như nước trong veo đem Lạc Giã cho gọi đi. Đi tới Tề Văn Lương giáo sư trong văn phòng, Lạc Giã mở to đơn thuần mắt to, mở miệng hỏi, "Tề giáo sư, có chuyện gì không?"
"Lạc Giã a, nghe nói Cố lão sư muốn trở về, chuyện này ngươi biết không?"
"Biết a." "Hắn vừa về đến, chính là chúng ta máy tính văn phòng phó chủ nhiệm, nhưng là đi, hắn ngay từ đầu đã nói, hắn cũng sẽ không tại Giang Đại nhậm chức quá lâu, bây giờ 2 năm ra nước ngoài học, học kỳ này lại làm trễ mãi hơn mấy tháng, ngươi đi quên hắn một chút, để hắn lưu lại à?"
Cố Minh Hiên lưu tại Giang Đại, không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được bao lâu liền sẽ tiếp nhận Tề Văn Lương vị trí, trở thành khoa máy tính chủ nhiệm. Phải biết lấy hắn hơn 30 tuổi, trở thành một chỗ đại học hệ chủ nhiệm, thế nhưng là phi thường phong quang một việc. Đại học hệ viện đồng cấp, đi ra ngoài bên ngoài, người khác cần phải xưng hô một tiếng viện trưởng. Lại làm cái 10 năm 20 năm, trở thành Giang Đại hiệu trưởng cũng không phải không có khả năng. Bất quá đó cũng không phải Cố Minh Hiên lựa chọn đường, hắn càng muốn hơn mang theo công ty của mình, đặt chân ở thế giới,
tại điện cạnh ngành nghề càng thêm lớn mạnh thời đại này, hắn muốn đại biểu Hoa Hạ, vì quốc gia tranh đến càng nhiều vinh dự. Thân là Cố Minh Hiên đệ đệ, Lạc Giã lắc đầu, cũng là thay biểu ca cự tuyệt. Hắn có mình muốn làm sự tình, Tề giáo sư, có một số việc, ngươi vẫn là tự mình đi khuyên tương đối tốt, ta là đệ đệ hắn, tự nhiên sẽ ủng hộ hắn làm mình muốn làm sự tình. Lời vừa nói ra, Tề Văn Lương lập tức dựng râu trừng mắt lên, nói, ngươi cái này bạn học nhỏ, lời khách sáo cũng sẽ không nói sao. Ta lớn tuổi như vậy, lại bị ngươi tiểu gia hỏa này cự tuyệt, ngươi cùng ngươi biểu ca, quả thực là một cái khuôn đúc ra. Lúc trước Cố Minh Hiên, thế nhưng là toàn trường một cái duy nhất, dám ở Tề Văn Lương giáo sư trước mặt cười đùa thí tửng. Cũng là một cái duy nhất, dám sờ lên một nhiệm kỳ hiệu trưởng đầu trọc. Lúc ấy nhưng làm toàn trường lãnh đạo cho thấy choáng. Nhưng hắn chính là có một cỗ mị lực, làm cho tất cả mọi người đều chán ghét không nổi mị lực. Cho dù là không thích nhất người khác sờ đầu mình tiền nhiệm hiệu trưởng, bị sơ soạn về sau, cũng là cười ha ha một tiếng, cảm thấy mười phần thú vị. Lạc Giã đồng học, một cái Cố Minh Hiên, một cái Tô Bạch Trúc, chúng ta Giang Đại cũng nên lưu lại một cái đi, hai cái nếu là đều đi, hệ chúng ta không người kế tục à. Thông báo tuyển dụng à, hiện tại Internet phát đạt như vậy, không có lao sư, liền thông báo tuyển dụng mấy cái à. Nghe đến lời này, Thề Văn Lương chán một hắc. Thông báo tuyển dụng. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là chủ nhiệm vị trí. Bọn hắn vòng tròn không lớn, nổi danh nhất cái kia một túng người, coi như không nhận ra, cũng đều hơi có nghe thấy. Tựa như Thanh Bắc đỉnh nhân tài, nếu tới đến Giang Đại, Thanh Bắc khẳng định không nguyện ý đầu năm nay, nào có nhiều như vậy hoang dại nhân tài. Ai nha, Tề giáo sư, đây là trường học nhức đầu sự tình, không liên quan ta cùng học tỷ sự tình à, ngài có thể hỏi một chút biểu ca thế nào. Nói xong, Lạc Giã xoay người sang chỗ khác, sau đó quay đầu nhìn xem Tề giáo sư, cười nói, không có chuyện gì lời nói ta liền đi, gặp lại Tề giáo sư. Ai ngươi, ngươi, ngươi. Không đợi Tề Văn Lương giáo sư nói cái gì, Lạc Giã liền đã rời đi. Tề Văn Lương thở dài, bất đắc dĩ nói, cái này Lạc Giã à, cùng hắn biểu ca càng lúc càng giống. Nhớ ký học kỳ này vừa mới bắt đầu thời điểm, Lạc Giã nhìn hắn tràn đầy kính sợ. Thời gian lâu dài, gia hỏa này cũng không thể nói đúng hắn đã mất đi tôn kính, chỉ nói là đem tôn kính giấu ở trong lòng, mặt ngoài lại đem hắn xem như bằng hữu. Người trẻ tuổi a, người trẻ tuổi. Tề Văn Lương cảm thán một tiếng. Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm lên xem xét, phát hiện là nữ nhi video trò chuyện. Kết nối về sau, đập vào mi mắt, chính là mình nữ nhi, còn có ngoại tôn của mình con. Cha, ngươi bận điều sao? Đoàn Đoàn khóc muốn gặp ông ngoại, ngươi lần trước có phải hay không cho hắn ăn kẹo rồi? Hắn nghĩ như vậy gặp ngươi. Nào có a nữ nhi, không có ngươi, ta nào dám cho Đoàn Đoàn ăn kẹo, ai nha, ngoại tôn ngoan của ta, nghĩ ông ngoại à, cuối tuần này đến nhà ông ngoại chơi à. Lạc Giã đứng tại cổng, nghe trong văn phòng, danh xưng Giang Đại nghiêm túc nhất lão sư Tề Văn Lương giáo sư, đối mặt người nhà cái này một mặt, cũng là mỉm cười. Người là tình cảm sinh vật. Lạnh thế nào đi nữa mặc người, cũng sẽ có được chính mình trong lòng cái kia một phần ôn nhu. Cho nên, hắn mới sẽ không sợ cái gì nghiêm túc lão sư. Tựa như lúc trước, đối mặt cao lãnh giáo hoa, cũng sẽ kiên định hầu ở đối phương bên người đồng dạng. Chương 1088, chân nam nhân ngâm trong bồn tắm chưa từng mặc quần áo. Chương 1088, chân nam nhân ngâm trong bồn tắm chưa từng mặc quần áo về đến nhà thuộc nhà lầu thời điểm, đã là giữa trưa. Con nào đó con heo lười nhỏ vẫn chưa rời giường. Cũng không thể nói không có rời giường. Lạc Giã rời đi về sau, Tô Bạch Trúc kỳ thật tỉnh một lần. Nàng ra rửa mặt, an Lạc Giã lưu lại điểm tâm, sau đó nằm trên ghế salon liền ngủ mất. Cho nên Lạc Giã sau khi trở về, liền thấy tiên nữ học tỷ nằm trên ghế salon mặt, che kín ghế sofa thảm, tấm thảm bên trên còn ngủ hai con mèo. Một con Tô Hữu Tài, một con Lạc Hữu Nghệ. Tiểu Hồng Nương như cái nhóc con, ngủ ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, nhìn chằm chằm Lạc Giã nhìn, phản phất bị bắt nạt. Nhìn xem Lạc Hữu Nghệ đang ngủ say dáng vẻ, Lạc Giã một bàn tay liền cho nó hô xuống dưới. Nói đùa, ngươi một con không có trứng mèo được, còn đại học tỷ trên thân ngủ tiếp đi. Lạc Giã ngồi xổm xuống, giá tại Tô Bạch Trúc bên thai nhẹ nói, bà bối, rời giường ăn cơm chưa? Tô Bạch Trúc chờ mình, đã đọc không trở về, cự tuyệt rời giường. Thấy thế, Lạc Giã lặng lẽ đưa tay nhét vào ghế sofa thảm bên trong, ở bên trong tìm đòi. Sau một khắc, Tô Bạch Trúc đột nhiên mở to mắt, từ trên ghế xạ lòn mặt ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng. Tay ngươi làm sao lạnh như vậy? Nghe vậy, Lạc Giã nắm tóc, thì thào nói ra, mới từ bên ngoài trở về, bất quá trên người ngươi ấm áp, cho ta che che. Lan đi, lan đi. Tô Bạch Trúc hoa tay múa chân cự tuyệt Lạc Giã, tựa như một con sủ lông mèo con đồng dạng. Không náo không náo, đối cơm, mấy ngày nay ngươi nên tính là nghỉ đi. Ừm, không sai, ta nghỉ. Tô Bạch Trúc ngồi ở trên ghế salon nói. Cuối cùng một tiết khóa đã kết thúc, cuối tuần chính là Cố Minh Hiên đến dạy học. Ở trước đó, Tô Bạch Trúc không chỉ có không cần cho người khác lên lớp, mình cũng không cần lên lớp. Có thể nói là thanh nhàn và phận, thảnh thơi thảnh thơi. Tô Bạch Trúc kế hoạch là ngày đầu tiên ngủ nướng, ngày thứ hai ngủ nướng, ngày thứ ba ngủ nướng. Kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng mà luôn có người xấu muốn đánh vỡ kế hoạch này. Cũng tỉ như trước mắt cái này nam nhân. Lạc Giã cười tủm tỉm nói, vậy chúng ta ngày mai đi đường dành riêng cho người đi bộ, hậu thiên đi leo núi, ngày kia đi tắm suối nước nóng thế nào? Ta không muốn, ngươi đi ra, ngươi là người xấu. Vậy dạng này, cơm, ngươi ngủ hai ngày rất thẳng, ngày thứ ba chúng ta đi tắm suối nước nóng thế nào? Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Ngươi điểm ấy tiểu tâm tư đều nhanh viết lên mặt. Bất quá, gần nhất trời lạnh, tắm suối nước nóng xác thực thật thoải mái, Tô Bạch Trúc có chút tâm động. So với tắm suối nước nóng dễ chịu, bị tiểu giã tử chiếm tiện nghi loại hình, cũng liền dâu dịa. Dù sao coi như không tắm suối nước nóng, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng tới chiếm tiện nghi. cứ như vậy vui sướng quyết định. Thời gian rất nhanh liền đi tới thứ bảy, bởi vì chủ nhật muốn đi sân bay nhận điện thoại, cho nên bọn hắn sớm một ngày tới. Lạc Dã mang theo tiên nữ học tỷ, đi tới hắn nhìn thật lâu một nhà suối nước nóng cổng. Nhưng người tới, không chỉ có học tỷ một cái. Lạc Dã mặt không thay đổi nhìn xem bên cạnh Từ Tích Niên, cùng Từ Tích Niên bên cạnh Tần Ngọc Văn. Biểu tình kia, phản phất là đang nói, vì cái gì hai người các ngươi cũng tại. Chỉ gặp Tần Ngọc Văn hì hì cười một tiếng, sau đó vòng qua Từ Tích Niên cùng Lạc Dã, đi tới Tô Bạch Trúc bên cạnh, ôm lấy đối phương cánh tay, nói, rất lâu không có tắm suối nước nóng, đi thôi Trúc Trúc.
Ừm.
Tô Bạch Trúc nhẹ giọng đáp, liền đi theo Tần Ngọc Văn cùng đi tiến vào suối nước nóng trong tiệm. Nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Dã, biểu thị mình cũng không có cách nào. Nếu như Văn Văn nguyện ý cùng Từ Tích Niên cùng một chỗ ngâm, hai người bọn họ đôi tình nhân vừa vặn, có thể mở hai cái tư thang phòng. Đáng tiếc, Văn Văn không nguyện ý cho nên Lạc Dã chỉ mở ra một gian tư thang phòng, để học tỷ cùng Tần học tỷ đi vào ngâm. Hắn cùng Từ Tích Niên thì là đi nam nữ tách ra công cộng lớn trong ô tuyển. Về phần tại sao không cho hai nữ sinh cũng đi công cộng trong ô tuyển, chỉ là bởi vì hai cái phương nam nữ hải không thể nào tiếp thu được mọi người cùng nhau thẳng thắn đối đãi mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Dã không để ý đến Từ Tích Niên ý nghĩ. Đi vào phòng thay đồ bên trong, Lạc Dã đã đem tất cả quần áo đều thoát. Hắn nhìn xem trước mặt để chân nửa người trên, lại chậm chạp không chịu cởi bốn góc quần cụt Từ Tích Niên, nghi ngờ nói, thoát ai chờ cái gì đâu? Ta không thể. Mặc đi ngâm sao? Lời vừa nói ra, Lạc Dã lúc này phản bác, ngươi nói đùa cái gì, đến nhà tắm công cộng ngươi nói cho ta, ngươi muốn mặc lấy khổ trà tử ngâm trong bồn tắm. Đến lúc đó toàn bộ nhà tắm công cộng chỉ một mình ngươi mặc, ngươi sẽ chỉ càng lộ vẻ mắt. Thế nhưng là cái gì thế nhưng là, lão đệ à, tốc độ thoát, lớn nam đặt nhăn nhăn nhó nhó, giống kiểu gì? Nghe vậy, Từ Tích Niên không có cách, chỉ có thể bỏ đi cuối cùng một bộ y phục. Thế, Lạc Dã chật chật một tiếng, nhịn không được nói ra, lão tử à, ngươi làn da trắng như vậy, nếu như bị chủ ý ca nhìn thấy, khẳng định sẽ thích. Lạc Dã thậm chí sinh ra muốn đem Nam Minh Tinh mang đến nhà tắm công cộng ý nghĩ. Nam Minh Tinh cũng là người phương Nam, hắn nhan trị cao hơn, làn da càng tốt hơn. Được rồi, Thẩm Tiêu nếu tới, bị nhà tắm công cộng bên trong người phương Bắc nhìn thấy, hơn phân nửa muốn bị nhặt xà phòng. Hai người tới lớn trong phòng tắm. Đột nhiên, một cái chí ít 200 cân to con xuất hiện. Từ Tích Niên ánh mắt đều trở nên thanh tịnh. Trong phòng tắm có mười mấy người, cơ hồ đều là người phương Bắc, hai người còn chưa bắt đầu ngâm, liền đã có thể nghe được phía Đông Bắc nói. Lạc Dã xuống dưới về sau, cảm thán nói, vẫn là cảm giác quen thuộc a. Trước kia biểu ca liền thường xuyên mang theo hắn đi kỳ cọ tắm rửa. Từ Tích Niên tại Lạc Dã bên cạnh, cả người đều có chút không được tự nhiên. Nhìn hắn bộ dạng này, không biết còn tưởng rằng là Lạc Dã nhỏ bạn trai đâu. Mà đổi thành một bên tràn diện, có bao nhiêu lưu diễm, liền không cần quá nhiều hình dung. Từ canh suối nước nóng nước cũng không trong suốt, mà là màu ngà sữa, cho nên Tô Bạch Trúc cùng Tần Ngọc Văn cũng không có bọc lấy dù bảo. Dù vậy, Tần Ngọc Văn cũng phi thường hâm mộ nhìn xem Tô Bạch Trúc mỹ nhân vai. Trúc Trúc, ngươi hạ thiên thời điểm, mặc cái đai đeo quần, không được mê chết Lạc Dã a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn mặc cái đai đeo quần, có thể mê chết ta. Tô Bạch Trúc nghiêm trang nói. Nghe vậy, Tần Ngọc Văn cười nói, Trúc Trúc, ngươi biến hài hước. Có a. Đương nhiên là có. Chương 1089, xoa bóp chuyện này chương 1089. Xoa bóp chuyện này từ nhà tắm công cộng ra, Lạc Dã hăng hái, phản phất làm cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình đồng dạng. Trái lại Từ Tích Niên, cả người hề bại suy sụp, tựa như là bị cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình đã kích đồng dạng. Hai người trạng thái hoàn toàn tương phản, không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ làm cái gì chuyện kỳ quái đồng dạng. Các nàng làm sao còn chưa có đi ra? Lạc Dã ở đại sảnh nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua hơn nửa giờ. Nếu như chỉ có học tỷ một người tại ngâm trong bồn tắm, Lạc Dã đã sớm lo lắng đối phương có phải hay không ngâm choáng, sau đó hướng thẳng đến tư canh phóng đi, tới một cái chính nghĩa xâm nhập. Nhưng học tỷ là hai người tắm suối nước nóng, Lạc Dã liền không lo lắng. Đã hai người kia còn chưa có đi ra, Lạc Dã liền chuẩn bị ở chỗ này làm một chút sự tình khác. Hiện tại ngâm trong bồn tắm là thật thuận tiện, bên trong cái gì cũng có, còn có máy chơi game, tự phục vụ lửa nhỏ nổi, miễn phí đồ uống, miễn phí xoa bóp. Lạc Dã vô vô Từ Tích Niên phía sau lưng, hào sảng nói, lão tử, đi massage đi. Từ Tích Niên sợ run cả người, đầu lắc như đánh trống trầu, vội vàng cự tuyệt nói, không, không đi, ta không đi. Người cái này, ai, được thôi, chính ta đi. Nam Bắc khác biệt như thế lớn sao? Hắn cảm giác Từ Tích Niên giống một con mèo nhỏ, cho mèo con tắm rửa thời điểm, mèo con chính là liều mạng phản kháng, nhưng là phản kháng vô hiệu. Lạc Dã một người đi xoa bóp đi. Đáng tiếc nơi này không có kỳ cọ tắm rửa địa phương, bằng không hắn còn muốn xoa tắm rửa. Lạc Dã rời đi về sau, Từ Tích Niên ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon, hồi tưởng lại vừa mới bị mười mấy cái nam nhân nhìn hết chẳng cảnh, nhịn không được thân thể chột dạ, cả người cảm xúc đều xa suốt xuống dưới. Hắn không sạch sẽ. Hùng đại cũng còn chưa có xem, liền bị những người khác cho thấy hết, vẫn là nam nhân. Hắn cảm giác còn sống không vậy ý nghĩa, vừa mới nên chết đuối nhà tắm công cộng bên trong. Thật xin lỗi, Hùng đại, ta bị điếm ô. À đúng, hắn nhớ kỹ nơi này giống như có miễn phí đồ uống. Hắn thích uống hạ sảm, không biết nơi này có hay không. Vừa mới sầu lo quét qua hết sạch, Từ Tích Niên hiện tại đầy trong đầu đều là đi uống chút đồ vật. Nhìn thấy trong tủ lạnh quả nhiên có hạ sảm trà sữa, Từ Tích Niên sắc mặt vui mừng, cầm lấy một bình, trực tiếp liền uống. Vừa uống một ngụm, hắn liền thấy Tần Ngọc Văn cùng Tô Bạch Trúc ra tới. Có sữa bò sao? Tần Ngọc Văn tại Từ Tích Niên bên cạnh hỏi. Có. Từ Tích Niên chỉ sau đó vươn tay, liền giúp Tần Ngọc Văn cầm một bình sữa bò. Tô học tỷ uống gì? Từ Tích Niên hỏi. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Tần Ngọc Văn trong tay sữa bò, ánh mắt dần dần chuyển rời đến một cái khác khó mà diễn tả bằng lời bộ vị. Hồi tưởng lại vừa mới trong suối nước nóng cảnh tượng, Tô Bạch Trúc sắc mặt phá lệ nói nghiêm túc, ta cũng muốn sữa bò.
Được.
Từ Tích Niên cũng cầm một bình sữa bò cho Tô Bạch Trúc.
Tạ ơn.
Cầm sữa bò, Tô Bạch Trúc nhìn chung quanh một phen, nghi ngờ nói, hắn đâu?
Hắn nói hắn muốn đi xoa bóp.
Cái gì?
Lạc Dã đi rửa chân.
Tần Ngọc Văn hô to kêu nhỏ lên. Một bên khác, Lạc Dã nằm tại cái giường đơn bên trên, chờ lấy sư phó tới đấm bóp cho hắn. Xoa bóp loại chuyện này, còn phải là lão sư phó đến tương đối dễ chịu, giống bọn hắn kinh thành những đại gia kia bác gái, thủ pháp của bọn hắn đơn giản chính là nhất tuyệt. Sau đó không lâu, một cái huyền chuyển thân ảnh đi đến. Lạc Dã nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được thanh âm về sau, hắn mở mắt, nhìn về phía cổng phương hướng. Chỉ gặp một cái chính vào tuổi trẻ cao nhan trị tiểu tỷ tỷ, mặt mỉm cười đi đến, đối Lạc Dã nói ra, "Ca ca, ngươi thích gì dạng xoa bóp nha?" Lời vừa nói ra, Lạc Dã sắc mặt đại biến, lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới.
"Không phải,
đây là tình huống như thế nào?" Nhìn thấy Lạc Dã quá sợ hãi dáng vẻ, tiểu tỷ tỷ trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng là cái này nhà suối nước nóng cửa hàng được hoan nghênh nhất thợ đấm bóp, đây là lần thứ nhất gặp được có người thấy được nàng liền cùng nhìn thấy quái thú đồng dạng.
"Ca ca, ta là số 17.
Đừng tới đây." Lạc Dã lui lại một bước, sau đó có cẳng liền chạy, rời đi xoa bóp khu.
"Không đúng, Nam Bắc Phương mát xa sư phó cũng không giống.
Cái này nếu là ấn, học tỷ không phải đem hắn nghiền xương thành trò không thể."
Lưu tại xoa bóp khu tiểu tỷ tỷ lộ ra đầu góc mơ hồ biểu lộ.
Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra máy chụp hình tự chụp, nhìn một chút hôm nay chính mình. Hoàn toàn như trước đây xinh đẹp. Cái kia vừa mới cái kia kỳ quái nam sinh, vì cái gì như là gặp ma nhìn xem chính mình. Các loại Tô Bạch Trúc đi vào xoa bóp khu thời điểm, người phụ trách nơi này nhắc nhở, vị tiểu thư này, bên này là nam sĩ xoa bóp khu, nữ sĩ ở bên kia. Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc nghi ngờ nói, xoa bóp còn phân nam nữ.
Đúng vậy, chúng ta thợ đấm bóp là chuyên nghiệp cao cấp kỹ sư, thủ pháp cùng cường độ đều là một đỉnh một tốt, trọng yếu nhất chính là.
Phục vụ viên nhỏ giọng đối Tô Bạch Trúc nói ra, cái kia có thể so với mẫu nam tướng mạo, không có một cái nào nữ hài tử có thể cự tuyệt. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại, tiếp tục hỏi, đã dạng này, cái kia nam sĩ xoa bóp khu thợ đấm bóp, chẳng phải là?
Đương nhiên.
Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy tự hào nói, đều là dáng người vô cùng đồng đại mỹ nữ, bất quá tiểu thư ngươi yên tâm, chúng ta là chính quy suối nước nóng cửa hàng, soái ca mỹ nữ, chỉ là dùng để cảnh đẹp ý vui, tại tiệm chúng ta bên trong, phạm pháp phạm tội sự tình chúng ta cũng không thể làm.
Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu.
Trong tiệm không thể làm, nói bóng gió, chính là mang đi ra ngoài liền mặc kệ đúng không?
Đột nhiên,
Lạc Dã sốt ruột bận bịu hoàng từ bên trong chạy ra ngoài.
Thấy thế, không cần đối phương giải thích, chỉ là nhìn hắn cái biểu tình này, Tô Bạch Trúc liền đoán được tên ngu ngốc này ở bên trong gặp cái gì.
Sau khi chạy ra ngoài, Lạc Dã lôi kéo Tô Bạch Trúc tay, mở miệng nói ra, "Đi, cái này không dễ chơi, chúng ta đi địa phương khác.
Ngươi thưởng tâm duyệt mục sao?"
Tô Bạch Trúc sắc mặt bình thản hỏi.
Lạc Dã hơi sững sờ, hắn nhìn thoáng qua phục vụ viên.
Cái sau lộ ra vẻ mặt vô tội.
Tần Ngọc Văn mang theo Từ Tích Niên đến nơi này, nhìn thấy Lạc Dã, nàng tò mò hỏi, "Các ngươi tắm suối nước nóng thời điểm làm gì à? Làm sao nhị đản cùng biến thành người khác đồng dạng?"
"Không làm gì, liền tắm suối nước nóng a."
Lạc Dã vừa nói xong, chỉ gặp Tần Ngọc Văn thấy được xoa bóp khu cái này ba chữ to, lập tức kinh hỉ nói, "Lạc Dã, ngươi thật sự là tìm chỗ tốt à, còn có xoa bóp khu, tốt tốt tốt, nhị đản chúng ta đi."
"Ai?
Ai ai ai?"
Phục vụ viên kéo đều kéo không ở, liền thấy Tần Ngọc Văn hướng phía nữ sĩ xoa bóp khu phương hướng đi tới.
"Xoa bóp thật dễ chịu sao?"
Từ Tích Niên nhìn về phía Lạc Dã.
"Ngạch,
cái này sao, khó mà hình dung, chính ngươi vào xem liền biết."
Lạc Dã chỉ vào nam sĩ xoa bóp khu phương hướng nói,
mang theo hồ nghi biểu lộ, Từ Tích Niên cũng đi vào.
Tô Bạch Trúc chọc lấy một chút Lạc Dã, nhẹ nói, "Ác thú vị,
không thể chỉ có ta một người ăn thịt đòi. Trước đó thợ đấm bóp tiểu tỷ tỷ còn đang hoài nghi nhân sinh đâu, bất quá sau một khắc, nàng liền được mới tờ đơn. Đang theo dõi trông được đến tiến đến nam sinh này, nhan trị cũng không so vừa mới nam sinh kia thấp về sau, nàng thần sắc vui mừng, vội vàng tiếp đơn, hướng phía nam sinh này giường ngủ đi tới.
"Ca ca, là ngươi kêu xoa bóp sao?"
Từ Tích Niên nhìn thấy tới là cái da trắng mỹ mạo nữ sinh, Từ Tích Niên trực tiếp liền sắc mặt nhăn nhó.
Một bên khác khoa trương hơn,
nhìn thấy cho mình xoa bóp chính là để trần nửa người trên xoay ca, Tần Ngọc Văn trực tiếp bị dọa đến hét lên.
Một đường lảo đảo nghiêng ngã liền chạy ra.
Chương 1090, thổ lộ thất bại rồi.
Chương 1090, thổ lộ thất bại rồi.
Suối nước nóng cửa hàng có thể qua đêm, nhưng là bọn hắn đều không có lựa chọn qua đêm.
Thật là đáng sợ, ngoại trừ Tô Bạch Trúc, còn lại ba người đều có bóng ma tâm lý.
"Trúc Trúc, còn tốt ngươi không có đi, bằng không thì thật sự là ô uế con mắt của ngươi."
Nhìn thấy Tần Ngọc Văn như thế quan tâm mình, Tô Bạch Trúc trong lòng ấm áp, đối Lạc Dã ném một cái trách cứ ánh mắt.
"Văn Văn tốt như vậy, vậy mà khi dễ Văn Văn, học đệ thật sự là quá phận."
Đương nhiên, một mã thì một mã, nếu có cơ hội lời nói, Tô Bạch Trúc cũng sẽ khi dễ đối phương.
Dù sao, khi dễ Tần Ngọc Văn chuyện này, thật sự là rất có ý tứ.
Về đến nhà thuộc sau lầu, Tô Bạch Trúc tựa ở trên ghế salon, ngay tại lo lắng một việc.
Hậu thiên thứ hai, Cố lão sư phải đi làm, cho nên hắn trễ nhất cũng cần ngày mai về nước.
Nói cách khác, hôm nay chính là hắn đợi tại London ngày cuối cùng.
Nơi này cùng bên kia chênh lệch đại khái là 7 giờ, bọn hắn về đến nhà thuộc sau lầu là 9 giờ tối.
Nói cách khác, London bên kia hiện tại là 2 giờ chiều.
Lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Nàng cùng Lạc Giá đều rất hiếu kỳ bên kia tiến độ, nhưng là bọn hắn biết, càng là khẩn trương thời điểm thì càng không thể quấy nhiễu đối phương, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tin tức. Lạc Giá từ bên trong phòng lúc đi ra, đã đổi hắn vừa mua áo ngủ, lao sói xám áo ngủ. Nhìn xem trên ghế salon tiên nữ học tỷ, Lạc Giá nghiêng đầu một chút, mở miệng nói ra, "Bé thỏ trắng, ngươi áo ngủ đâu?" Hắn hiện tại mua quần áo cũng sẽ không chỉ mua mình, chỉ cần nhìn quần áo, hắn đều sẽ theo bản năng đi tìm tình lữ khoản, làm gì đều không thể rời đi tiên nữ học tỷ, khả năng đây là yêu đương nào vĩ đại tinh thần đi. Tô Bạch Trúc con thỏ áo ngủ càng thêm đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm, mặc vào rất ấm áp. Nhưng là Tô Bạch Trúc không có mặc. Nhìn trước mắt Lạc Giá người mặc lao sói xám áo ngủ dáng vẻ, nàng sờ lên cằm, thì thào nói ra, "Không biết vì cái gì, ta có chút chờ mong người nữ trang." Lời vừa nói ra, Lạc Giá sắc mặt ngơ, trong đầu hồi tưởng lại khi còn bé bị Tiểu Di chi phối cái kia đoạn thời gian. "Trần Tiếu Mạn, Tiểu Giá Giá, ngươi có thể tới nhà của ta thật sự là quá tốt, Tiểu Di một mực hy vọng có thể có một đứa con gái." "Tiểu Lạc Giá, thế nhưng là ta là nam hải tử." Nhưng Trần Thiếu Mạn liền cũng giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, "Thích cái này bày sao? Thích liền thở một ngụm mà, Tiểu Di cho người mặc bên trên." "Ai nha," Tiểu Giá Giá thở hào hẹn, "Tiểu Di cái này cho người mặc bên trên." Trước mắt tiên nữ học tỷ, tựa hồ cũng đang thức tỉnh một loại nào đó cùng Tiểu Di giống nhau thuộc tính tư duy. "Không, hắn Lạc Giá, đời này cũng không thể nữ trang, không có khả năng." Sau 10 phút con thỏ áo ngủ bị xuyên lên. Lạc Giá xuyên, trắng trẻo mũm mĩm, rất đáng yêu yêu. Lao sói xám áo ngủ chạy tới Tô Bạch Trúc trên thân, lúc này, nàng nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất, phản phất lòng tự trọng bị đả kích đến Lạc Giá, mặt mũi tràn đầy cao lãnh nói, "Đứng lên, khiến cho thật giống như ta khi dễ ngươi đồng dạng." Màu đen lao sói xám áo ngủ, phối hợp Tô Bạch Trúc cao lãnh khuôn mặt, cảm giác kia, thật là làm cho Lạc Giá tâm động vô cùng. Nhưng là cái này màu hồng con thỏ áo ngủ, lại để cho Lạc Giá cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá còn tốt, chỉ là loại này áo ngủ mà thôi, nếu là học tỷ thật để hắn mặc ngay đeo. Như vậy hắn liền xem như vi phạm học tỷ ý nghĩ, cũng sẽ không mặc vào loại đồ vật này. Hắn đường đường huyết khí phương cương thiết huyết mạnh hán, làm sao lại mặc vào đai đeo loại đồ vật này? Đáng nhắc tới chính là, nam sinh đai đeo, hẳn là quần yếm mới đúng. Quần yếm có thể, đai đeo không được. Sáng sớm hôm sau, Lạc Gia dẫn đầu tỉnh lại. Hôm nay, hắn cùng học tỷ muốn đi sân bay đi đón Cố Minh Hiên. Dưới phi cơ buổi trưa 4 điểm rơi xuống đất, sau khi hạ xuống, Cố Minh Hiên ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Sáng sớm ngày mai liền muốn lao tới năm thứ nhất đại học máy tính chuyên nghiệp sớm 8 chương trình học. Về phần tại sao thời gian như thế gấp, không có cho hắn nghỉ ngơi nhàn rỗi, là bởi vì hắn để Tô Bạch Trúc dạy thay, bản thân liền là không hợp lý. Đối với trường học tới nói, tại năm thứ nhất đại học dạy học người, từ vừa mới bắt đầu liền hẳn là Cố Minh Hiên. Cho nên mặc kệ là Cố Minh Hiên dạy học, vẫn là Tô Bạch Trúc dạy học, lớp ngày mai cũng không thể ngừng, nhất định phải có người bên trên. Tô Bạch Trúc không lên, vậy cũng chỉ có thể là Cố Minh Hiên đến bên trên. Luôn không khả năng là Lạc Giá đi học. Ân. Lạc Giá biểu thị, cũng không phải không được. Buổi sáng thời gian, Tô Bạch Trúc vẫn luôn đang ngủ rất thẳng. Không cần dạy thay về sau, học tỷ tựa như là tháo xuống trách nhiệm, cái gì đều không để ý yêu đương cũng không nói, chương trình học cũng không sẵn sàng, học tập cũng không học được. Thế giới của nàng bên trong, cũng chỉ còn lại có đi ngủ. Lạc Giá nghiên cứu qua, là một người cảm giác được hạnh phúc thời điểm, liền sẽ phi thường muốn ngủ. Tựa như cao trung thời điểm, trung vào học tiếng vang lên, lão sư mở miệng một khắc này, bối rối theo sát lấy liền đến. Học tập là hạnh phúc, cho nên học tập hội mệnh giá rời. Vượt qua bối rối tương đương với cha tấn mình, nhân sinh liền hẳn là đang hưởng thụ con đường bên trên nhanh chân hướng về phía trước. Lạc Giá nằm ở trên giường, cũng chuẩn bị ngủ nướng. Đột nhiên, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động nổi lên "Trúc phu nhân" ba chữ. "Trúc phu nhân, đói đói, cơm cơm." Nhìn thấy bốn chữ này, Lạc Giá yên lặng thu hồi mình bối rối, từ trên giường bỏ lên, chuẩn bị đi cho học tỷ mua điểm tâm. Để người yêu hạnh phúc, làm sao cũng không phải một loại khác hạnh phúc đâu. Lúc chiều, Lạc Giá mang theo tiên nữ học tỷ, chuẩn bị đi phi trường đón người. Hôm qua Cố Minh Hiên có hay không cùng Lê Hạ thổ lộ, chuyện này hai người bọn họ cũng không hỏi. Nếu như thổ lộ thành công, lấy Cố Minh Hiên tính cách, hắn sẽ không chủ động mở miệng. Nhưng nếu như thổ lộ thất bại, lấy Cố Minh Hiên tính cách, nếu như bị hỏi, hắn liền hùng ấm. Lạc Giá không dám đánh cược, Tô Bạch Trúc không muốn hỏi. Cho tới nay, Lê Hạ có chuyện gì, đều sẽ chủ động cho Tô Bạch Trúc phát tin tức. Tô Bạch Trúc tính cách cũng không phải sẽ đi bắt quái người khác loại hình, cho nên nàng bình thường sẽ không chủ động đến hỏi những câu chuyện này, chỉ có thể chờ đợi lấy Lê Hạ tới nói. Cứ như vậy, hai người tới bãi đậu xe của phi trường bên trong. Lần này, Cố Minh Hiên trở về, liên hành Lý Dương đều không có. Hắn mặt mũi tràn đầy cao lãnh từ lối ra ra, thấy Lạc Giá lời cũng không dám nói. Coi chừng ca vẻ mặt này, không phải là thổ lộ thất bại đi. Phải biết, mặc dù Cố Minh Hiên mỗi lần đều là cái này cái biểu lộ, nhưng nhìn thấy mình thời điểm, đều sẽ nở nụ cười ra. Nhưng hôm nay, Cố Minh Hiên nhìn mình, ngay cả tiếu dung cũng không có, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Nhất là đến Tô Bạch Trúc về sau, Cố Minh Hiên sắc mặt càng đen hơn. Trời ạ, thổ lộ thất bại, ngay cả hắn cái này biểu đệ đều không nhận sao? Đi thôi. Cố Minh Hiên dùng cực kỳ bình thản thanh âm nói, phảng phất trước mặt hai người là lưới hẹn xe lái xe đồng dạng. Lạc Giá nhìn thoáng qua tiên nữ học tỷ, cái sau hai tay ôm ngực, yên lặng lui lại hai bước, đi tới Lạc Giá sau lưng. Cử động của nàng liền nói cho Lạc Giá một câu, ngươi bên trên, ngươi bên trên, ta không tới. Đi. Đi đâu? Lạc Giá câu trả lời này, thật đem mình biến thành lưới hẹn xe lái xe. Giang đại. Cố Minh Hiên thậm chí ngay cả giọng nghi ngờ đều vô dụng. Càng như vậy, Lạc Giá thì càng lo lắng, Cố Ca thổ lộ sẽ không thật thất bại đi. Trên đường trở về, Cố Minh Hiên ngồi ở phía sau, bắt chéo hai chân, chơi lấy điện thoại di động của mình. Lạc Dã chăm chú lái xe, Tô Bạch Trúc nhìn xem Lạc Dã. Ở cửa trường học dừng xe về sau, Cố Minh Hiên liền đi, cũng không quay đầu lại một cái. Hơn mấy tháng không gặp thân biểu đệ, càng làm một câu lời khách sáo đều không nói. Trên xe hai người lướt nhau, nói thầm một tiếng xong, thổ lộ nhất định là thất bại. Chương 1091, ngươi không nghe lầm. Chương 1091, ngươi không nghe lầm. Cố Minh Hiên hướng phía văn phòng phương hướng đi đến, hắn cái kia lịch đồ đã đem hết thảy tư liệu đều đặt ở trong văn phòng. Thân là khoa máy tính phó chủ nhiệm, hắn cũng có được chính mình phòng làm việc riêng, cho nên không cần cùng bốn tên kia ở chung được. Lúc trước bọn hắn 5 người, thế nhưng là giang đại nổi danh ngũ đại độc thân vương tọa. Bất quá hắn cũng không có trước tiên đi phòng làm việc của mình, mà là đi trước trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Lúc này phòng làm việc của hiệu trưởng, ngoại trừ Lý Bình bên ngoài, còn có Giang Trừng. Nhìn thấy Cố Minh Hiên về sau, Giang Trừng nhiệt tình nói, lão Cố, chúng ta vừa cho tới ngươi đây, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Ừm. Cố Minh Hiên ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản. Hắn đi tới Lý Bình trước mặt, mở miệng nói ra, lão sư, trong khoảng thời gian này, là vấn đề của ta. Ngươi biết liền tốt. Lý Bình dựng râu trừng mắt nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Cố Minh Hiên, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta ngược lại thật ra muốn biết, để ngươi Cố đại tài tử, không tiết xuất ngoại mấy tháng cũng muốn làm sự tình, đến tột cùng là cái gì? Ngay vậy, Cố Minh Hiên hồi tưởng lại mình ở nước ngoài cái này mấy tháng thời gian, một màn kia màn đáng giá hồi ức cảnh sắc, để trong lòng của hắn vô cùng phong phú. Chỉ là, tại hắn đạp vào về nước máy bay một khắc này bắt đầu, những cái kia đều đã trở thành tới thức. Là cái gì không trọng yếu là không đáng giá. Khó được từ Cố Minh Hiên trong miệng, nghe được như thế giàu có triết lý, Giang Trừng nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi cảm thấy, đáng giá không? Vừa dứt lời, Cố Minh Hiên sững sờ ngay tại chỗ. Đáng giá a? Trong trí nhớ, là một mảnh tuyết trắng mênh mang chẳng cảnh. Rõ ràng là lưu tại nơi này ngày cuối cùng, nhưng một ngày này lại rơi ra tuyết. London trận tuyết rơi đầu tiên, đối với Lê Hạ tới nói, tràn đầy kinh hỉ. Lúc ở trong nước, nàng rất ít gặp đến tuyết, đến nơi này, ngược lại gặp được. Nàng hôm nay mặc thật dày quần áo, buộc lên một đầu màu đỏ khăn quàng cổ, mặc váy cùng giữ ấm thần khí, từ màu đỏ trên xe buýt dưới mặt tới. Nàng trà sát hai tay của mình, sau đó hà ra từng hơi, màu trắng nhiệt khí tại lòng bàn tay của nàng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành những cái kia nhìn không thấy, sờ không tới, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, Lê Hạ đều không có thời gian ra chơi. Hôm nay, nàng lần đầu tiên tới lớn bản trung, cái này bị người Hoa xưng là thổ lộ thánh địa địa phương. Bao hàm kiểu Tây phong cách kiến trúc, tại bạch tuyết phụ trợ dưới, so bình thường tăng thêm một phần mỹ cảm. Nơi này phố lớn ngõ nhỏ, có nơi này đặc hữu lãng mạn, mà lãng mạn lại là nhân loại đặc hữu cảm xúc, bất kỳ cái gì phong cảnh, bất kỳ cái gì sự tình, bọn chúng bản thân cũng không có ý nghĩa, là mọi người cảm thấy bọn chúng có ý nghĩa, bọn chúng mới trở thành những cái kia bị càng nhiều người theo đuổi đồ vật. Sau lưng, Cố Minh Hiên người mặc áo khoác, đem mình một cái bao tay, đưa cho Lê Hạ. Tiếp nhận thủ sáo về sau, Lê Hạ kinh ngạc nói, Cố lão sư, vì cái gì chỉ có một con a? Một cái khác ta muốn mang. Cố Minh Hiên một tay đút túi, một cái tay khác mang theo thủ sáo. Thấy thế, Lê Hạ học Cố lão sư dáng vẻ, đồng dạng đem một cái tay cắm vào trong túi. Hai người song song hướng phía trước đi đến, phía ngoài một cái tay tại trong túi, bên trong một cái tay rủ xuống tại bên hông. Mu bàn tay thỉnh thoảng tiếp xúc, bởi vì có thủ sáo nguyên nhân, cho nên xúc cảm cũng không phải là rõ ràng như thế. Thằng đến Cố Minh Hiên đem bên cạnh người tay dắt, Lê Hạ mới ý thức tới, đây là Cố lão sư lần thứ nhất chủ động đối với mình làm những gì. Cách thủ sáo, nàng bị Cố lão sư dắt tay. Lòng của nàng bắt đầu bịch bịch địa ra tốc bắt đầu nhảy lên, nàng liếc qua bên cạnh Cố lão sư, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đây là cố ý, không cẩn thận. Vẫn là đi ngang qua người nhìn thấy bọn hắn, nhất định cho là bọn họ là một đôi tình lữ đi. Nếu quả như thật là như thế này liền tốt. Lê Hạ cái đầu nhỏ đột nhiên trở nên không đủ dùng lên, vừa mới lúc xuống xe còn rất lạnh, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy thân thể rất nóng. Hai người bày biện đất tuyết, tuyết bị đè ép cái chủng loại kia thanh âm, dấm lên dễ chịu, nghe chói tai. Đoạn đường này, hai người rất ít nói chuyện, chỉ là nắm tay, đem nơi này có thể đi dạo địa phương, đều cho đi dạo một lần. Cuối cùng, lớn bản trung thân ảnh dần dần từng bước đi đến, hai người dần dần rời đi nơi này. Nói thật, Lê Hạ thật huyễn tưởng qua, Cố lão sư sẽ ở lớn bản trung nơi đó, đối nàng thổ lộ. Có thể cái này cuối cùng chỉ là nàng huyễn tưởng. Đi ngang qua một nhà cửa hàng giá rẻ thời điểm, trong lòng bàn tay một cô ý lạnh truyền đến, Lê Hạ phát hiện, mình tay đã bị Cố lão sư bưng lỏng ra. Muốn ăn thứ gì? Ta đi mua. Ta. Lê Hạ ngẩng đầu, nhìn phía Cố Minh Hiên khuôn mặt, sau đó lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, Cố lão sư, ta không đói bụng. Vậy chúng ta trở về đi. Cố Minh Hiên từ tốn nói. Chờ một chút, Cố lão sư, ta đột nhiên có chút muốn ăn bánh dứa. Tốt, ta đi mua. Cố Minh Hiên đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Lê Hạ không có đi vào, mà là thất hồn lạc phách ngồi xổm ở cổng. Nàng nhìn xem đường đi, chống đỡ cái cằm, không biết suy nghĩ cái gì, luôn cảm thấy trời càng ngày càng lạnh. Lê Hạ tay chân lạnh buốt, nàng nhìn thoáng qua thời gian, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cố lão sư mua cái bánh dứa, làm sao còn chưa có đi ra? Cũng không lâu lắm, Cố Minh Hiên nhưng từ một phương hướng khác đi tới. Lê Hạ đứng lên, sắc mặt kinh ngạc nói, "Cố lão sư, ngươi không phải đi cửa hàng giá rẻ sao?" "Ừm, nhà này cửa hàng giá rẻ không có bán bánh dứa, ta đi địa phương khác." Cố Minh Hiên đem bánh dứa từ mình áo khoác bên trong đem ra. Nhìn xem trong tay bánh dứa, không biết vì cái gì, Lê Hạ cảm thấy mình thanh tỉnh rất nhiều. Cũng đúng. Cố lão sư rất tốt, nàng cũng rất tốt. Tại sao muốn xoắn suýt quan hệ loại vật này đâu? Mặc kệ bọn hắn là quan hệ như thế nào, nàng đối Cố lão sư tình cảm đều là ta thích ngươi. Xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Cứ như vậy bình bình đạm đạm, từ Cố Minh Hiên trong miệng xuất hiện bốn chữ này. Lê Hạ thậm chí cho là mình nghe lầm. Nàng ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn Cố Minh Hiên. Mà Cố Minh Hiên lại xoay người sang chỗ khác, nện bước bộ pháp rời đi. Thấy cảnh này, Lê Hạ thật cho là mình nghe lầm. Nàng đuổi theo, đem bánh dứa mở ra, sau đó cười hắc hắc, nói, vẫn là nóng đây này. Nhưng mà, Cố Minh Hiên câu nói tiếp theo, lại làm cho Lê Hạ biểu lộ lại lần nữa ngẩn ngơ, ngươi không nghe lầm, ta thích ngươi. Chương 1092, duy nhất không xoắn suýt sự tình chương 1092, duy nhất không xoắn suýt sự tình trở lại nhà trọ về sau, hai người không nói một lời đi tới riêng phần mình trong phòng, thấy Lý Thành sửng sốt một chút. Cố Minh Hiên không có nói cho hắn biết mình muốn trở về, hắn cũng là hôm qua mới biết đến chuyện này. Vội vàng phía dưới, hắn cũng mua ngày mai về nước vé máy bay, bất quá cùng Cố Minh Hiên cũng không phải là cùng một cái chuyến bay. Hai người bọn họ, một buổi sáng, một cái buổi chiều. Chỉ là không biết hai người kia làm sao vậy, sau khi trở về trở nên giống người xa lạ đồng dạng. Nói cứng, cũng không tính người xa lạ, càng giống là chuyện gì xảy ra, cố ý không nói lời nào. Về phần xảy ra chuyện gì, Lý Thành trong lòng bắt đầu suy đoán. Cái này lão Cố sẽ không thật thổ lộ a. Không thể nào, không thể nào. Cố Minh Hiên cùng Lê Hạ cùng một chỗ từ màu đỏ trên xe buýt xuống tới thời điểm, Cửu Hạ định quyết tâm, hôm nay nhất định phải thổ lộ. Từ hắn dắt Lê Hạ tay một khắc này bắt đầu, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ chuyện này. Nhưng cho dù sớm dự đoán trăm ngàn lần, thật đến muốn đi làm chuyện này thời điểm, hắn phát hiện mình căn bản là không mở miệng được. Đi đến lớn bản chuông phụ cận, đi tới cái này thổ lộ thánh địa, hắn biết mình muốn thổ lộ. Nhưng nhìn xem Lê Hạ bên cạnh nhan, hắn phát hiện mình vẫn còn có chút khó mà nghiến răng. Cứ như vậy, hắn bỏ qua nơi này. Đang lúc bọn hắn rời đi thời điểm, Cố Minh Hiên còn đang suy nghĩ, trong mắt hắn, đơn giản nhất thổ lộ, lại là phức tạp như vậy một việc. Không phải liền là mở miệng nói chuyện sao? Hắn ngay cả những công ty khác đồng sự cũng dám đôi, không nghĩ tới tại tình cảm phương diện này, ngược lại nói không ra nói tới. Mềm nhũn, lại tràn đầy lực lượng. Trong cái xã hội này, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể mạnh mẽ đâm tới. Đi ngang qua một nhà cửa hàng giá rẻ thời điểm, Cố Minh Hiên biết, bọn hắn phải đi về. Một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, mình cứ như vậy trở về, liền sẽ bỏ lỡ vật rất quan trọng. Hữu duyên có phần, nói đến đơn giản, nhưng thật muốn làm được, lại không dễ dàng như vậy. Hắn cùng Lê Hạ hữu duyên, có thể nghĩ muốn chân chính cùng một chỗ, liền thiếu thốn một phần dũng khí. Mà hắn Cố Minh Hiên, xưa nay không là không quả quyết người, hắn thứ không thiếu nhất, chính là đối mặt một việc dũng khí. Cho nên, hắn nhất định sẽ nói ra câu nói kia, cho dù là vào hôm nay ước hẹn thời khắc cuối cùng. Lớn bản chung là thổ lộ thánh địa, cũng không có nghĩa là, hắn nhất định liền muốn ở nơi đó thổ lộ. Lãng mạn có vô số loại, thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Đem bánh dứa mua về sau, Cố Minh Hiên rốt cục nói ra câu nói kia. Sau đó hai người liền trở về trong căn hộ. Đoạn đường này, bọn hắn chẳng hề nói một câu, hai người đều có riêng phần mình tâm sự. Cố Minh Hiên tựa như là hoàn thành một kiện đại sự, cả người đều bừng lòng không ít. Mặc kệ nhỏ bác sĩ có nguyện ý hay không, hắn đều làm mình đủ khả năng sự tình, lưu tại London mấy tháng này thời gian, hắn chuyến đi này không tệ, dù là kết quả cuối cùng không hết nhân ý, hắn cũng không có tiếc nuối. Thế nhưng là, thật không có tiếc nuối sao? Ngày thứ hai tỉnh lại, Cố Minh Hiên buổi sáng liền cùng Lý Thành cùng đi đến sân bay. Trước khi đi, hắn cho Lê Hạ làm một trận điểm tâm. Sân bay khoang hạng nhất trong phòng nghỉ, Lý Thành một bên đọc sách, vừa nói, "Lão Cố, ngươi cứ như vậy không nói tiếng nào đi, có hay không nghĩ tới, cái kia nhỏ bác sĩ có thể hay không thương tâm à?" Nghe vậy, Cố Minh Hiên không yên lòng nói ra, "Lão Lý, Lê bác sĩ bây giờ thấy ta, mới có thể xoắn xuýt, nàng sớm tối đều sẽ có đáp án của mình, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, nàng sẽ nói cho ta." "Lão Cố, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái tình trùng." Nếu là lúc trước Cố Minh Hiên nghe được câu này, khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới, cảm thấy tình cảm phương diện kia sự tình đều là không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ nghe người khác dùng tình trùng hình dung mình, trong lúc nhất thời, hắn lại có một câu chuyện đương nhiên cảm giác. Nương theo lấy một trận sân bay quảng bá, Lý Thành đứng lên, hướng về phía Cố Minh Hiên khoát tay áo, nói, "Trong nước gặp, tiếp xuống mấy canh giờ này thời gian, ngươi muốn một người vượt qua." "Ừm, gặp lại." Đưa mắt nhìn Lý Thành rời đi, Cố Minh Hiên một người ngồi tại trước bàn. Đặt ở bình thường, hắn xưa nay sẽ không một người rảnh rỗi, không có chuyện để làm thời điểm, hắn cũng sẽ giống vừa mới Lý Thành, cầm một quyển sách nhìn. Mà bây giờ, hắn thích một người. Cứ như vậy nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, tựa hồ là đang chạy không đại não, lại tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Lăng thần một hồi về sau, trong đầu của hắn liền nổi lên Lê Hạ thân ảnh. Nói không chờ mong kết quả, đó là không có khả năng. Hắn nói như vậy, chỉ là tại cho mình một cái tâm lý an ủi đồng dạng. Từ khi hôm qua thổ lộ về sau, hắn đối Lê Hạ tình cảm, tựa hồ phát sinh một loại nào đó chất biến, hắn mỗi phút mỗi giây đều muốn gặp đến đối phương, nhưng lại không dám nhìn thấy đối phương. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ ảnh hưởng hai người bọn họ, cho nên hắn trước một bước đi tới sân bay, cũng không cùng Lê Hạ tạm biệt. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc, Cố Minh Hiên ở phi trường ngủ một giấc chờ hắn tỉnh lại thời điểm, khoảng cách đăng ký đã chỉ còn lại không tới một giờ. Đúng lúc này, một cái phục vụ viên đi tới, hỏi, "Xin hỏi là Cố tiên sinh sao?" "Ta là..." "Là như vậy, ngươi có cái gì quên mang theo, muội muội của ngươi mang cho ngươi tới." "Muội muội?" Cố Minh Hiên lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn tại London ở đâu ra muội muội? Bất quá hơi tưởng tượng, hắn cũng biết cái này cái gọi là muội muội là ai. Hắn đứng lên, rời đi phòng chờ máy bay, nguyên bản đã qua hết kiểm án hắn, lại đi đường hầm khẩn cấp rời đi kiểm án khu. Trở lại sân bay đại sảnh, Cố Minh Hiên đi tới Lê Hạ sau lưng. Mà Lê Hạ còn chưa phát hiện Cố Minh Hiên. Nàng đứng tại kiểm an khu cổng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vừa mở mắt, nhìn thấy trên bàn điểm tâm, nàng còn cảm thấy, kỳ thật nàng cùng Cố Minh Hiên có thể hoàn toàn như trước đây ở chung. Có thể đợi đến buổi trưa, nàng mới phát hiện, trong nhà chỉ có một mình nàng, Cố lão sư sớm đã đi, ngay cả cái tạm biệt đều không có. Nàng cho là mình chưa hồi phục đối phương tức giận, cũng không tiếp tục muốn gặp mình, thế là liền sốt ruột bận bịu hoảng đi tới sân bay, muốn gặp đến đối phương. Nàng nhón chân lên, mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn xem qua kiểm an đội ngũ. Cố lão sư tức giận, Cố lão sư không muốn gặp nàng. Nghĩ tới chỗ này, Lê Hạ nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta có quên thứ gì sao? Thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lê Hạ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Cố Minh Hiên thân ảnh về sau, nàng một kích động, liền nhào tới. Ôm một hồi Cố Minh Hiên về sau, nàng vừa đỏ nghiêm mặt đẩy ra, sau đó nói lắp bắp, "Cố lão sư." Nổi lên một bụng lời nói, tại thời khắc này, lại cái gì cũng nói không ra ngoài. Từ một điểm này nhìn, kỳ thật hai người bọn họ cũng không có khác nhau. "Ta quên thứ gì a?" "Lê bác sĩ." Cố lão sư mặt mũi tràn đầy bình thản nói. Đối mặt một cái người thân cận, hắn mặt ngoài càng là bình thản, nội tâm thì càng không bình tĩnh. Vì ẩn tàng phần này sao động, cho nên trên mặt mới có thể cố giả bộ bình thản. Nhưng nhìn thấy hắn cái biểu tình này Lê Hạ, đều nhanh muốn bị sợ quá khóc. "Cố lão sư, thật sự tức giận." "Không có. Không có, Cố lão sư, ngươi không có cái gì quên. Vậy ngươi tới làm cái gì?" Cố Minh Hiên hỏi. "Ta." Lê Hạ nhăn nhăn nhó nhó. Sau một khắc, sân bay quảng trường vang lên, nhắc nhở Cố Minh Hiên chuyến bay sắp bay lên. "Ta phải đi." "Chờ một chút." Lê Hạ vừa sốt ruột, liền đỏ mặt nói ra, "Cố lão sư, kỳ thật ta rất xoắn xuýt, muốn hay không yêu đương, ta suy nghĩ một đêm, yêu đương đến cùng là cảm giác gì, là cái dạng gì, yêu đương có thể hay không ảnh hưởng ta, có thể hay không. Tóm lại, ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, ta xoắn xuýt rất nhiều chuyện, ta cảm thấy mình rất mâu thuẫn, ta cảm thấy mình rất xin lỗi ngươi. Nhưng là, có một chuyện, ta không xoắn xuýt." Lê Hạ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, "Ta cũng thích ngươi, mặc dù xoắn xuýt muốn hay không yêu đương, nhưng là, ta không xoắn xuýt cảm giác của mình, ta cũng thích ngươi." Nghe vậy, Cố Minh Hiên khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, nhưng rất nhanh liền giả bộ như không quan tâm bộ dáng, tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao?" Chương 1093, đỡ đệ ma chương 1093, đỡ đệ ma sau đó. "Sau đó?" Lê Hạ tay đều đang run rẩy, cả người bởi vì khẩn trương duyên cớ, không ngừng run rẩy. Nhưng nàng còn có lời muốn nói. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lệ quang, nhưng lại bị nàng ngạnh sinh sinh cho đình chỉ. Dù vậy, ngữ khí của nàng cũng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, tiếp tục nói, "Cố lão sư, ngươi trong lòng ta, tựa như là mặt trời đồng dạng lóa mắt. Ta cảm thấy ta không xứng với ngươi, ta muốn trở thành một vị bác sĩ, ta muốn trị bệnh cứu người, ta muốn trở thành xứng với ngươi người, ta muốn." Nói, Lê Hạ rốt cuộc không kìm được, nước mắt bám một chút liền chảy ra, nàng cũng nói ra mình câu nói sau cùng, "Ngươi có thể đợi chờ ta ạ." "Ô ba ba ba." Nhìn xem đột nhiên giống hải tử đồng dạng khóc lớn Lê Hạ, Cố Minh Hiên cũng không có nói cái gì, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đặt ở Lê Hạ trên đầu. Lê Hạ cúi đầu xuống, dùng hai tay sát nước mắt của mình, nhưng nước mắt làm sao cũng lau không khô sạch. Cái trang diện này, tựa như là nữ hải tử bị khuất đến không được, mà bạn trai của nàng, ngay tại kiên nhận an ủi nàng đồng dạng. Trung quanh người ngoại quốc đều cười tủm tỉm nhìn xem, mặt mũi tràn đầy dị cười. Hai người động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng ngôn ngữ không thông, người ngoại quốc cũng nghe không hiểu. Dù vậy, dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn, cũng có thể nhìn ra cái đại khái tới. "Học tập cho giỏi." Cố Minh Hiên ngữ khí ôn nhu nói. "Ừm." "Ở trường học không vui, nhớ kỹ nói cho ta." "Ừm." "Có ngày nghỉ thời điểm, ta sẽ trở lại gặp ngươi." "Ừm." Nói xong, Cố Minh Hiên thu hồi mình tay. Hắn vượt qua Lê Hạ, từ tốn nói, "Ta chờ ngươi về nước." Nói xong, hắn mở ra bộ pháp, đưa lưng về phía Lê Hạ, nhẹ nhàng địa vây vây tay, lấy đó tạm biệt. "Đáng giá." Lý Bình trong văn phòng, Cố Minh Hiên mỉm cười, mở miệng nói ra, "Trên thế giới này, có nhân liền có quả bất kỳ cái gì sự tình, đều có ý nghĩa, chí ít đối với ta mà nói, ta nhân sinh bên trong bất cứ chuyện gì, đều đáng giá." "Đáng giá liền tốt ta, đáng giá liền tốt." Lý Bình cảm thán nói. "Đúng rồi, ngươi đi không có đi gặp Lạc Dã?" Giang Trường đột nhiên hỏi. "Lạc Dã?" Nghe vậy, Cố Minh Hiên hơi sững sờ. Hắn nhớ tới, mình đoạn đường này đều đắm chìm trong vui sướng, thậm chí đem hắn lao đệ đều cho không để ý đến. Mọi người đều biết, yêu sẽ không biến mất, chỉ là sẽ chuyển di mà thôi. Hắn lao đệ đi phi trường đón hắn, mà trong lòng của hắn, Lạc Dã đã không phải là hắn lo. Một cho nên cái kia một đường, hắn đối Lạc Dã bình bình đạm đạm, thậm chí nhìn thấy tên lịch đồ kia thời điểm, hắn còn có chút sinh khí. Ra chút lâu, Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc nhìn nhau không nói gì. Hai người đều đang ngó chừng trên bàn điện thoại nhìn, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Sau một khắc, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Bạch Trúc đội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét. "Lời của ngài phí số dư còn lại 0.79 nguyên, vì để tránh cho ảnh hưởng thường ngày sử dụng, xin ngài mau chóng nạp tiền." "Tô Bạch Trúc." Lạc Dã vung tay lên, trực tiếp giúp học tỷ vọt lên 100 đồng tiền điện thoại. Làm xong chuyện này về sau, hắn bất đắc dĩ nói, cơm, Lê Hạ làm sao còn không có cho ngươi phát tin tức à?" "Ta cũng không biết." Tô Bạch Trúc cũng rất lo lắng, nếu như thổ lộ thất bại, cái kia Lê Hạ khẳng định khổ sở chết rồi. Lạc Dã vẫn còn đang suy tư vừa mới biểu ca nhìn thấy hắn lúc cái kia thái độ. thấy thế nào đều không bình thường. Hai người càng nghĩ, phát hiện chuyện này, vô luận như thế nào đều nhìn không thấu, làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là thành công vẫn là không thành công a? Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Không thấy người, chỉ là nghe được hương vị, Tiểu Hồng Nương, Tô Hữu Tài, Lạc Hữu Nghệ ba con mèo liền sù lông, bọn chúng cùng nhau chạy đến cổng, nghe răng trợn mắt hả hơi. Nhìn địa bộ này, hẳn là Cố Minh Hiên trở về. Lạc Dã đi qua mở cửa, quả nhiên là Cố ca. Cố ca, ngươi? Chỉ gặp Cố Minh Hiên trực tiếp đi tiền đến, đi ngang qua ghế salon thời điểm, hắn chỉ là liếc qua Tô Bạch Trúc, liền đi tới ban công. Đưa lưng về phía hai người, Cố Minh Hiên tựa như thế ngoại cao nhân, mở miệng nói ra, các ngươi bao lâu không có giao tiền mượn phòng? Lời vừa nói ra, Lạc Dã không thể tưởng tượng nói, Cố ca, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi đường đường công ty lớn đại cổ đông, vậy mà tìm chúng ta muốn cái này? Học tỷ, bao nhiêu tiền? 400 một tháng. 400 đồng tiền tiền thuê nhà. Lạc Dã càng thêm kinh ngạc. Cố Minh Hiên thế này sao lại là đòi nợ a, đây rõ ràng là ở không đi gây sự. Cố ca, ta biết ngươi thổ lộ thất bại, trong lòng khó chịu, nhưng ngươi cũng không thể tìm chúng ta chút giận a. Ừm. Cố Minh Hiên xoay người lại, hơi nghi hoặc một chút nói, thổ lộ thất bại? Bằng không thì đâu? Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ thành công không? Lạc Dã hỏi ngược lại. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Cố Minh Hiên mở ra bộ pháp, trong phòng khách đi lung tung một vòng. Lạc Dã ngồi ở Tô Bạch Trúc bên cạnh, hai người nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, ai cũng không nói gì. Hai cái khách trọ bị chủ thuê nhà kiểm tra phòng. Cố ca, uống nước không quên người đào giếng, ngươi đi lớn bản đồng hồ bạch, vẫn là ta ra. Dừng lại. Cố Minh Hiên ngẩng đầu, ra hiệu Lạc Dã đừng nói nữa. Cố Minh Hiên, ngươi để ai dừng lại đâu? Không biết lúc nào, Lạc Dã bấm Tiểu Di điện thoại. Nghe được thanh âm quen thuộc, Cố Minh Hiên khỏe miệng giật một cái. Cố Minh Hiên, chuyện của ngươi, ta đều biết, cùng người ta tiểu nữ sinh thổ lộ đúng không? Kết quả như thế nào? Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên cầm lên Lạc Dã điện thoại, thận trọng nói ra, mẹ, kết quả không trọng yếu là...
Cái gì?
Kết quả không trọng yếu. Ta cho ngươi biết, năm nay ăn Tết nếu là còn mang không trở lại một nữ hải, đừng trách ta không cho ngươi vào cửa. Cố Minh Hiên.
Còn có, làm sao cùng ngươi đệ đệ nói chuyện đâu? Ngươi cho rằng mình thổ lộ, gia đình của ngươi địa vị ngay tại đệ đệ ngươi phía trên. Ngươi nghĩ hay lắm. Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên trán tối đen, hắn nhìn thoáng qua Lạc Dã, có chút bất đắc dĩ nói, ta đã biết.
Ngươi biết cái gì rồi?
Ta cho ngươi biết, dù sao ngươi cũng không ở gia trúc lâu, gia trúc lâu liền cho ngươi đệ đệ ở, ngươi ra ngoài tìm phòng ở là được.
Đỡ đệ ma, đây là điển hình đỡ đệ ma a.
Có thể hắn Cố Minh Hiên cũng là nam nhân a, điện thoại cúp máy về sau, Cố Minh Hiên thở dài, cũng không cùng Lạc Dã nói giỡn. Hắn ngồi tại trước bàn, chậm rãi mở miệng nói ra, thổ lộ thành công không thành công, ta kỳ thật không rõ ràng lắm, nhưng nàng nói, nàng thích ta. Chương 1094, trở về quỹ đạo. Chương 1094, trở về quỹ đạo. Nghe xong sự tình chân tướng, Lạc Dã lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Một bên Tô Bạch Trúc chậm rãi nói ra, hạ hạ chỉ là qua không được trong lòng mình cái kia đạo khảm, dù sao, Cố lão sư cùng với nàng chiến lệ, sát thực thật lớn. Nhưng các ngươi trao đổi tâm ý, cùng một chỗ là chuyện sớm hay muộn, huống chi Lê Hạ ở nước ngoài, coi như các ngươi bây giờ tại cùng nhau, cũng là dị quốc luyến, đã như vậy, còn không bằng để nàng tiếp tục cố gắng, hoàn thành mộng tưởng. Lạc Dã theo sát lấy nói. Nhìn thấy trước mặt hai người này phu sướng phụ tùy dáng vẻ, Cố Minh Hiên sờ lên cằm, thì thào nói ra, nói thật, ta thật hâm mộ các ngươi.
Hâm mộ cái gì?
Cố ca, ngươi đại học không có yêu đương, hâm mộ cũng vô dụng, tranh thủ thời gian đảm cái yêu đương, còn có thể đền bù một chút, để cho mình nhân sinh không có tiếc nuối.
Cố Minh Hiên,
hắn lao đại học với ai? Làm sao biến thành rắn độc miệng? Ôn Nhu đều để lại cho Tô Bạch Trúc, đối ngoại biến thành rắn độc miệng.
Thật đáng buồn, đáng tiếc ga Cố lão sư, ngươi về phòng làm việc a.
Phía trên có lần này sinh viên đại học năm nhất danh sách, còn có khai giảng đến bây giờ giáo án.
Tô Bạch Trúc từ tốn nói,
ta xem trở lại, nói thật, ngươi dạy thật không tệ, mà lại thi giữa kỳ thành tích cũng ra, bình quân phân 69 phân, đây là một cái tương đương ưu tú thành tích. Lớp học thất bại người, chỉ có 4 người. 4 người này một cái thi 50 điểm, thật lực. Mà khác 3 cái cộng lại, tổng điểm không cao hơn 50 điểm, nhìn ra được là căn bản liền không có học, cái này cùng Tô Bạch Trúc không có quan hệ, ai đến đều vô dụng. Những người còn lại toàn bộ đều cấp cách. Đối với sinh viên tới nói, nếu như không có đường nghịch tiểu thông minh, tại tuyến hợp lệ bên trên bình quân phân, đã coi như là phi thường ưu tú. Sau đó sự tình, liền đến phiên Cố Minh Hiên đi làm. Người đoạn này trong lúc đó, trước đi theo Tề giáo sư đi tiến hành nghiên cứu sinh chương trình học đi, nói thật, ngươi là ta giáo gia, cho nên ta rất rõ ràng, ta đã không có gì có thể dạy ngươi, ngươi đổi một cái lao sư nghe giảng bài, có lẽ có thể có khác biệt cảm ngộ. Cố Minh Hiên đối Tô Bạch Trúc nói.
Cái sau nhẹ gật đầu.
Cố Minh Hiên học sinh cũng chỉ có nàng một cái, ban đầu là như thế, hiện tại cũng giống như vậy. Cho nên Cố Minh Hiên có thể đem kiến thức của mình toàn bộ dạy cho Tô Bạch Trúc một người. So sánh dưới, thầy giáo sư một người dạy một cái nghiên cứu sinh lớp, tiến độ lại so với Cố Minh Hiên chậm rất nhiều. Nói một cách khác, Cố Minh Hiên nơi này là lớp chọn, Tề Văn Lương bên kia cũng chỉ là ban phổ thông. Mà Tô Bạch Trúc đã tại lớp chọn tốt nghiệp, những cơ sở kia tri thức, cơ hồ đều bị nàng cho học được mấy lần, đã không có gì có thể lấy học đồ vật. Thời gian còn lại chính là không ngừng thực tế thao tác. Tại thực thao bên trong, ma luyện kỹ thuật, tiến hành phương diện kinh nghiệm trưởng thành. Tại bình thường trong ban, cảm thụ được càng thêm chậm rãi tiến độ, có lẽ có thể tiến hành một lần tra để loại bổ sung.
A, học tỷ còn phải đi học a?
Lạc Dã phát ra linh hồn khảo vấn.
Cố Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cứ nói đi. ngươi cho rằng nghiên cứu sinh không hề làm gì a?
Đúng rồi Cố ca, học tỷ cho ngươi dạy thay lâu như vậy, tiền lương,
cùng tiền thuê nhà triệt tiêu. Tô Bạch Trúc chỉ cấp 3 tháng trước tiền thuê nhà.
Cùng Lạc Giã cùng một chỗ về sau, Cố Minh Hiên liền một lần cũng không có phải qua.
Coi như không cùng Lạc Giã cùng một chỗ, kỳ thật Cố Minh Hiên cũng không nghĩ tới thu vào làm thiết thuê, dù sao hắn không kém điểm ấy, cho dù là 3 tháng trước tiền thuê nhà, cũng là Tô Bạch Trúc chủ động chuyển khoản. Lúc ấy hắn thu tiền, chỉ là bởi vì chính mình cái này nghịch đồ lòng tự trọng cực mạnh, nếu là hắn không thu, nghịch đồ trong lòng không qua được. Mà lại hắn là lão sư, nghịch đồ là học sinh, nam nữ hữu biệt, để nghịch đồ ở tại trong nhà mình không lấy tiền, bị người phát hiện khẳng định phải nói này nói kia. Thằng đến Tô Bạch Trúc cùng Lạc Giã ở cùng một chỗ, Cố Minh Hiên liền không quan tâm chuyện này, dù sao, dạng này liền biến thành đệ đệ của hắn mang theo bạn gái ở tại trong phòng của hắn. Thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì chênh lệch vấn đề, còn có máy bay đi thuyền thời gian, cũng không biết là cố ý vẫn là không cẩn thận, Cố Minh Hiên cuối cùng vẫn là không có gặp phải thứ 2 sớm 8. Nhưng hắn có thể gặp phải buổi chiều chương trình học. Năm thứ nhất đại học máy tính chuyên nghiệp ban 2, hách kiệt chỗ lớp. Mọi người nghị luận ở Mỹ, cũng đang thảo luận sắp xuất hiện tân lão sư, đến tột cùng hình dạng thế nào. Nghe nói là vị nam lão sư. Nói thật, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, một cái như là tiền nữ đồng dạng mỹ nhân lão sư, biến thành một cái đầu chọc đại gia tới cho bọn hắn lên lớp. Nếu quả như thật là như thế này, vậy bọn hắn thành tích khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Sau đó, chuông vào học tiếng vang lên, một cái nam nhân, mặc quần da, áo khoác, màu đen trang phục chính thức quần, đi tới trên giảng đài. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, người kia là ai? Bọn hắn tân lão sư. Chỉ gặp Cố Minh Hiên đứng tại trên giảng đài, sắc mặt bình thản nói, ta là các ngươi về sau môn chuyên ngành lão sư, các ngươi gọi ta Cố giáo sư là được rồi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong phòng học bạo phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Giáo sư, ngươi đừng nói cho ta, trước mắt cái này nhìn không có lớn hơn ta bao nhiêu người, đã tốt nghiệp bác sĩ rồi. Ta là cái đầu à, ta vốn cho rằng Tô lão sư nghiên cứu sinh trình độ đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới tân lão sư lại là một vị tuổi trẻ giáo sư. Trọng yếu là, hắn dáng dấp rất đẹp trai a. Cứu mạng, ta một người nam đều. Lan, chết ngay. Cái này tiết khóa, Lạc Giã vẫn như cũ đến quả khóa. Nhìn thấy hắn, Cố Minh Hiên sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nói thật, Lạc Giã mới vừa lên đại học thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn vốn hẳn nên chính là như vậy. Đi vào biểu ca chỗ đại học, hắn mới đến, cũng có người chiếu cố. Nhưng không nghĩ tới, Cố Minh Hiên trực tiếp liền xuất ngoại, đem Lạc Giã nhét vào chưa quen cuộc sống nơi đây Giang Thành, lúc ấy còn đem Trần Thiếu Mạn cho tức giận đến quá sức. Cũng may, Cố Minh Hiên an bài thỏa đáng, mình mặc dù chạy trốn, nhưng là đem mình đắc ý nhất đồ đệ cho lưu lại, để nàng thay thế mình, chiếu cố một chút Lạc Giã. Bánh răng vận mệnh như vậy chuyển động. Hai huynh đệ liếc nhau, sau đó song song cười một tiếng. Phía dưới, bắt đầu lên lớp. Chương 1095, Giáo Hoa Vương đại chủ y chương 1095, Giáo Hoa Vương đại chủ y nhìn thấy Lạc Giã lại một lần nữa xuất hiện tại lớp học, hách kiệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải, Lạc Giã học trưởng không phải Tô lão sư bạn trai sao? Nàng vừa mới biết được tin tức này thời điểm, cả người đều là khiếp sợ, còn chưa kịp tiêu hóa, lại một lần nữa tại lớp học nhìn thấy đối phương. Tô lão sư đã không tại bọn hắn lớp học, cái này Lạc Giã làm sao còn tại a? Chú ý tới Lạc Giã người không chỉ có nàng. Đầu tuần thi giữa kỳ giám thị thời điểm, mọi người thế nhưng là đều nhìn thấy, lão sư giám khảo là Lạc Giã, còn mang theo Tô lão sư thẻ công tác. Chẳng lẽ nói, Lạc Giã ngủ mơ hồ, quên Tô lão sư đã không ở nơi này dạy học rồi. Không có người đoán được, Lạc Giã cùng Cố Minh Hiên cũng có quan hệ, dù sao tên của bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Mà lại cái này Cố giáo sư nhìn so Tô lão sư còn cao hơn lạnh, cảm giác không phải rất dễ thân cận dáng vẻ. Cái này tiết khóa thứ nhất, tất cả mọi người đắm chìm trong đối với tân lão sư hiếu kỳ bên trong, có rất ít người chăm chú nghe giảng bài. Năm thứ nhất đại học máy tính ban trong đám, Cố Minh Hiên ảnh chụp đã bị truyền ầm lên. Vô luận dùng cái gì góc độ quay chụp, đều rất ra phiến, một chương lại một chương ảnh chụp, tại ban trong đám soát bình phong, đem hôm nay không đến bên trên sớm 8 ban một học sinh đều cho hâm mộ hỏng. Lạc Giã nhìn thoáng qua bên cạnh đồng học màn hình điện thoại di động, nhìn thấy lại có người chụp lén Cố ca về sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù biết Cố ca sẽ rất được hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới nhân khí vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Dù sao Cố ca có thân phận lao sư gia trì. Đối với học sinh tới nói, đồng dạng anh Tuấn đồng học cùng lao sư, mọi người phổ biến sẽ cảm thấy lao sư càng thêm xuất khí. Đây là thành tục nam nhân mị lực. Sau khi tan học, Cố Minh Hiên đối hàng cuối cùng vẫy vẫy tay, ra hiệu Lạc Giã tới. Cái sau trước mặt bạn học cả lớp, đi tới trên giảng đài, sau đó hai huynh đệ cùng rời đi phòng học. Mặc dù nhìn không ra có bao nhiêu quen, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn nhận biết. Hách Kiệt đột nhiên cảm giác, thế giới này chính là một cái cự đại thôn, tất cả mọi người là nhận biết. Tô lão sư cùng Lạc Giã học trưởng là tình lữ quan hệ, như vậy Lạc Giã học trưởng cùng Cố giáo sư lại là cái gì quan hệ đâu? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Lạc Giã vậy mà thật là Tô lão sư bạn trai. Cuối tuần thời điểm, Hách Kiệt cùng Vương Vân Chi mang theo Diêu Thi Vũ, ngựa không ngừng bỏ chạy tới trúc giá phòng sách bên trong, thấy được ảnh chụp tường ở giữa nhất tấm hình kia. Lại là Lạc Giã cùng Tô lão sư chụp ảnh chung. Lúc ấy ba người kích động đến tại chỗ đập một chương chụp ảnh chung, dán tại nhất bên cạnh, cũng coi là cùng hai người kia chụp ảnh chung dán. Hồi tưởng lại khai giảng đến bây giờ nhìn thấy những cái kia chẳng cảnh, vậy nơi nào là cái gì học trưởng dũng cảm truy yêu a, cái kia rõ ràng là học trưởng vì yêu thủ hộ a ngày qua ngày làm bạn, đem mình trên lớp xong, còn muốn đến bên trên bạn gái khóa, việc này phát sinh ở bất luận người nào trên thân, đều gọi được là lãng mạn đi. Có lẽ vừa mới biết được Lạc Giã là Tô Bạch Trúc bạn trai tin tức này thời điểm, các nàng cảm thấy Lạc Gia học trưởng thật hạnh phúc. Hiện tại các nàng không cảm thấy như vậy, các nàng hiện tại cảm thấy Tô lão sư cũng tốt hạnh phúc, có một cái như thế thích bạn trai của mình, hai người còn đính hôn. Thật hạnh phúc, thật là lãng mạn. Hách Kiệt trở lại phòng ngủ về sau, trong phòng ngủ ba người khác đều xuống tới. Thật như vậy xoái. Vương Vân Chi mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Là thật xoái, cô giáo sư xuất hiện một khắc này, ta cảm thấy, cho dù là năm thứ ba đại học Thẩm Tiểu. A không, Thẩm Tiểu vẫn là đẹp trai hơn một chút, tóm lại, cô giáo sư lại xoái lại có khí chất. Nguyên bản Hách Kiệt dự định cầm cố lão sư cùng Thẩm Tiểu so sánh. Nàng trong đầu, tuần tự hiện ra hai người kia hình tượng, kết quả phát hiện, nếu như từ xoái cái góc độ này đến xem, Thẩm Tiểu đơn giản chính là vô địch. Tâm Mỹ, ngươi vậy mà cầm người khác cùng Thẩm Tiểu so, ngươi biết không? Nếu như Thẩm Tiểu hướng giới tính bình thường, hắn mới là Giang Đại hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giáo thảo. Không biết vì cái gì, bọn hắn khai giảng thời điểm, Thẩm Tiểu danh khí liền không cao. Lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Tiểu, các nàng những học sinh mới này nữ hải không có mấy cái không động tâm. Các nàng không biết là tại các nàng khai giảng thời điểm, đám kia học trưởng học tỷ, ngoại trừ làm giảm bất Lạc Gia cùng Tô Bạch Trúc tồn tại cảm bên ngoài, cũng làm giảm bất Thẩm Tiểu tồn tại cảm. Rất nhiều người đều biết Thẩm Tiểu đang chờ một nữ hải, cho nên mọi người cũng không hy vọng có tân sinh sẽ đi quấy rầy hắn. Về sau là bởi vì Vương Đại chủ ý nguyên nhân, trực tiếp để mọi người hiểu lầm Thẩm Tiểu hướng giới tính. Kết quả tại hot nhất giáo thảo bảng danh sách bên trong, Thẩm Tiểu thậm chí không có vào bảng. Tuy nói như thế, giáo thảo bảng ta mặc dù không có hy vọng, nhưng cái này giáo hoa bảng, chúng ta Thẩm Tiểu Nhi còn có thể tranh thủ một chút đúng không? Lúc này, nam sinh phòng ngủ 515 bên trong, Vương Đại chú ý mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem nằm ở trên giường Thẩm Tiểu, tội nghiệp nói, "Tiểu muội, nghe ca ca, thượng truyền một chương ngươi nữ trang ảnh chụp a." "Lan, nệ muội, nghe ngươi trang một lời khuyên, những sự tình này đừng mù lẫn vào, chúng ta đã năm thứ ba đại học, thành thành thật thật hôn xong 2 năm trở lấy chứng nhận tốt nghiệp tới tay là được rồi." Để Thẩm Tiểu thượng truyền nữ trang ảnh chụp, hắn khẳng định không nguyện ý, a hắn đã thật lâu không có nữ trang, đột nhiên để hắn mặc nữ trang, hắn từ tư tưởng bên trên cũng có chút không thói quen. Nghe vậy, Vương Đại chú ý cả giận nói, "Tiểu muội, ngươi quá mức áo, lâu như vậy không có để ngươi nữ trang, ngươi còn bưng lên tới, tất cả mọi người cũng không phải chưa thấy qua. Ngươi nói cái gì?" "Tiểu phỉ Di Đam Chiêu, bị ngươi buộc mặc nữ trang, hắn chỉ là biểu thị mình không nguyện ý, hoàn thành không phải là hắn rồi." "Nên muội, ngươi đừng quá mức, nghĩ nữ trang đúng không? Muốn tham gia giáo hoa bỏ phiếu đúng không? Chính ngươi mặc, mình đi tranh cử chẳng phải xong việc. Ta khẳng định sẽ cho ngươi bỏ phiếu." "Quả thật sao?" Vương Đại chú ý thái độ chuyển biến nhanh chóng, lệnh Thẩm Tiểu đội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, "Ngươi thật muốn đi à?" Giáo hoa Vương Đại chú ý, chỉ là tưởng tượng một chút, nổi da gà liền dậy. Quá cay con mắt. Ngư Tử Ca nhìn đều sẽ nghĩ nói chia tay tình trạng. Để Lạc Giá huynh đi còn có thể tiếp nhận. Lý Hạo Dương cũng có thể. Cơ bắp song đuôi ngựa, giống được kích thích tố vượt chỉ tiêu, một chút liền có thể nhìn ra là cái nam, nhìn ngược lại sẽ càng có ý tứ. "Ta là thật muốn đi a Nam Minh Tinh, gần nhất quá nhàm chán, ta muốn cho mình tìm một chút việc vui, chính là ta không có nữ trang, mua nói lại quá mắc, ngươi nhất định có a. Nếu không cho ta mượn hai kiện máy mặc, ngươi có thể đi tìm Ngư Tử Ca mượn." Thẩm Tiêu đề cái đề nghị. "Vậy sao được a, vị Ngư Tử Ca biết ta muốn nữ trang, nàng không được điên rồi." "Đến, coi như có tự mình hiểu lấy." "Được thôi, vậy ta liền cố mà làm cho ngươi mượn một bộ di cờ chế phục." Thẩm Tiêu từ trên giường xuống tới, hắn đi tới Lạc Giá ván giường con bên trên, mở ra đặt ở phía trên giường hành lý, bên trong là gấp lại chỉnh tề các loại nữ trang. Vương Đại chú ý hai mắt tỏa sáng, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thu hình lại, hô to nói ra, còn nói mình không nguyện ý, một nhóm Lý Dương nữ trang, tiểu muội ác tiểu muội, còn phải là ngươi à? Thẩm Tiêu trong nháy mắt đem dương hành lý khép lại, lộ ra như là bị bắt gian biểu lộ, lúc này tiến lên muốn cướp đoạt điện thoại. "Đừng bớt, cho ta xóa." "Ta liền không." Vương Đại chú ý mặt mũi tràn đầy cười gian. Một bên Lý Hạo Dương ngơ ngác nhìn Thẩm Tiêu dương hành lý. Hắn trong đầu, huyễn tưởng ra mình người mặc lolita váy dài dáng vẻ, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên. Tin tưởng đại bộ phận nam sinh, khi đi ngang qua nữ trang cửa hàng, nhìn thấy bên trong tinh mỹ váy thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là huyễn tưởng mình thích nữ sinh mặc vào dáng vẻ. Thứ hai phản ứng chính là hận mình sinh sai giới tính. Chương 1096, sinh cái giống ta nữ nhi. Chương 1096, sinh cái giống ta nữ nhi. Tiểu gia tử, bộ y phục này thế nào? Tô Bạch Trúc đem mình một kiện đai đeo váy dài đem ra, tại phòng vệ sinh trước gương so với. Nghe vậy, Lạc Giá nhìn sang, chăm chú nhìn thoáng qua, sau đó tán dương, đây quả thực là thần sắc đẹp dáng lâm a, bất quá cơm cơm, trời như thế lạnh, mặc đai đeo sẽ cảm mạo. Nói, Lạc Giá bưng chén lên, uống một ngụm nước sôi để nguội. "Không phải ta mặc, là ngươi mặc." Vừa dứt lời, Lạc Giá một ngụm nước phun tới, quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. "Không phải, cơm cơm, chúng ta kết giao đều nhanh 2 năm rưỡi, ta tự hỏi mọi chuyện đều lấy ngươi làm chủ, mọi chuyện đều nghĩ đến ngươi, ngươi làm sao dám hại ta à?" Bộ này giọng điệu, rõ ràng chính là nghĩ cãi nhau. Đương nhiên, Tô Bạch Trúc biết, Lạc Giá là không thể nào cùng với nàng cãi nhau. Nàng cầm ấy, đi tới Lạc Giá bên cạnh, tựa ở Lạc Giá trên thân, dùng giọng nũng nịu, mềm hồ hồ nói, "Tiểu gia tử, ta hiếu kỳ nha, ngươi liền mặc vào cho ta nhìn một chút." "Không mặc, chuyện này, việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm." "Thật không mặc sao?" "Không mặc." "Thật không mặc sao?" "Không mặc." "Thật không mặc a?" "Không, không mặc." Đến cuối cùng, Lạc Giá trong lòng đã có chút chần chừ. Từ mà đến sao lại đến a? Ngoại trừ văn tự bên trên biến hóa bên ngoài, còn có học tỷ trên thái độ chuyển biến. 32. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên liền bắt đầu đến ngược. Không đợi Tô Bạch Trúc đếm tới một, Lạc Gia cầm ngai đeo váy dài đứng lên, nghĩa vô phản cố nói, "Cơ Cơm, ngay tại vừa mới, ta đột nhiên cũng có chút hiếu kỳ ta nữ trang bộ dáng, cho ta 10 phút đồng hồ, ta liền có thể biến thân trở thành tuyệt thế đại mỹ nữ." Dứt lời, Lạc Gia nện bước chật vật bộ pháp, đi vào trong phòng của mình. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường của mình, nghĩ thầm học tỷ nhất định là clip ngắn soát nhiều, cùng ngoan một nhóm xuyên du nữ nhân, học tập leo lên thuộc đạo sơn công lược. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, chỉ nghe Tô Bạch Trúc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Học đệ, có thể hay không mập nha? Có cần hay không ta giúp ngươi?" Có lẽ là bởi vì chờ mong Lạc Dạ nữ trang, Tô Bạch Trúc ngữ khí đều trở nên càng thêm nữ hài tử tức giận bắt đầu. Nữ sinh nhìn thấy nam sinh nữ trang, nhất là nhìn thấy mình thích nam sinh, tâm tình đó chập trùng ba động, khả năng so nam sinh còn muốn lợi hại hơn. "Không cần cơm cơm, ta sẽ mặc." Lạc Dạ lên tiếng, sau đó thở dài. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú trên giường đai đeo trên váy dài, biểu lộ chậm rãi từ không tình nguyện, lại đến do dự bất định, cuối cùng lại có chút mong đợi bắt đầu. Trong đầu, hồi tưởng lại nam minh tinh nữ trang bộ dáng, Lạc Dạ sờ lên cằm, vô cùng tự luyến bắt đầu huyễn tưởng. Có lẽ, hắn nữ trang không thua nam minh tinh đâu. Nghĩ như vậy, Lạc Dạ không kịp chờ đợi đem nai đeo mặc vào người. Sau đó, hắn tại điện thoại trước đưa camera bên trong, quan sát đến bộ dáng của mình. Váy thật là dễ nhìn nha. Học tỷ ánh mắt coi như không tệ à, ta thật đẹp. Ta mới là tiên nữ học tỷ. Mặc vào váy một khắc này, Lạc Dạ phảng phất đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính, tâm tính đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Một lát sau, Lạc Dạ ho nhẹ một tiếng, hắn từ trên giường đứng lên, đi tới cổng, đem cửa phòng từ từ mở ra. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Bạch Trúc nhìn lại, sau đó hai mắt tỏa sáng. "Ta nhìn Lạc Dạ muội muội, cũng là phong vận vẫn còn a." Nghe vậy, Lạc Dạ cúi đầu, có chút không tốt làm ý tứ. "Không có ý tứ cái cậu. Hắn nhưng là huyết khí phương cương thiết huyết nam nhi, sao có thể thần phục tại nữ trang áp bách dưới?" Nghĩ tới đây, Lạc Dạ hai chân có chút dang rộng ra, hai tay chống nạnh, rõ ràng người mặc đai đeo váy dài, lại bày ra một bộ mười phần không ưu nhã thế đứng. Thấy cảnh này, Tô Bạch Trúc chán một hắc. "Ngươi, đừng như vậy đại đại liệt liệt, thuộc nữ một chút." Nghe vậy, Lạc Dạ lắc đầu, nói, "Ta đường đường nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể thuộc nữ? Cho dù là người mặc nữ trang, ta cũng tuyệt không khuất phục." Lạc Dạ tiến lên một bước, ngồi ở Tô Bạch Trúc bên cạnh. "A, làm sao cảm giác có chút lạnh a? Muốn theo học tỷ gián gián." Tô Bạch Trúc nghĩ chụp hình, nhưng Lạc Dạ không cho đập. Hai người ở trên ghế salon lôi kéo, người đẩy ta đẩy, tranh đoạt điện thoại, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra từng đợt tiếng cười. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lạc Dạ biến sắc, mở miệng hỏi, "Ai?" "Ta có cái gì quên ở cái này?" Cố Minh Hiên tại cửa ra vào nói. Nghe được biểu ca thanh âm, Lạc Dạ từ trên ghế xạ lọn đứng lên, xông về trong phòng của mình, chuẩn bị đi thay quần áo. Mà Tô Bạch Trúc đi tới cổng, đem cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Cố Minh Hiên nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói, "Các ngươi đang làm gì? Làm sao mở như thế?" Lời còn chưa nói hết, Cố Minh Hiên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì vừa mới ở trên ghế salon giật đồ nguyên nhân, Tô Bạch Trúc quần áo có chút nếp nhăn không thôi, tóc cũng có chút loạn, sắc mặt cũng bởi vì vừa mới tiêu hao thể lực duyên cớ, có một chút phím hồng. Cố Minh Hiên coi lại một chút phòng khách, phát hiện Lạc Dạ không tại. Nhưng vừa mới hắn gõ cửa thời điểm, Lạc Dạ nói chuyện, chứng minh hắn là ở, chỉ là trốn đi. Lại liên tưởng đến hai người này cũng không có trước tiên mở cửa, Cố Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này lui lại nửa bước, mở miệng nói ra, "Ta đột nhiên cảm thấy, ta quên đồ vật cũng không trọng yếu, phải dậy." Cố Minh Hiên quay đầu rời đi, không chút do dự. Nhìn qua Cố Minh Hiên rời đi bóng lưng, Tô Bạch Trúc lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Chuyện gì xảy ra? Cố lão sư đi như thế nào?" Trong thang máy, Cố Minh Hiên biểu lộ chứng trạc đàng hoàng. Chẳng lẽ nói, hắn lập tức liền sắp có đại chất tử rồi? "Không không không, hắn hiểu rõ hắn lao đệ không phải như thế không hiểu phân tất người. Cái này nếu là đại học còn không có tốt nghiệp coi như cha." "Không được không được, đây cũng quá nhanh, hắn có cần phải nhắc nhở một chút Lạc Dạ." Nghĩ tới đây, Cố Minh Hiên cho Lạc Dạ phát hai đầu tin tức qua đi. "Cố ca, chú ý tiết chế." "Cố ca, thực sự không được, nhớ kỹ chú ý an toàn, chớ gây ra án mạng." Cái này hai đầu tin tức, để Lạc Dạ không hiểu ra sao. Hắn từ trong phòng đổi xong quần áo, về tới trong phòng khách, nghi ngờ nói, "Cơm cơm, Cố ca vừa mới cho ta phát hai đầu tin tức, đây là ý gì à?" "Ta xem một chút." Tô Bạch Trúc thuận miệng nói. Lạc Dạ đưa điện thoại di động đưa cho tiên nữ học tỷ. Cái sau nhìn thấy cái này hai đầu tin tức về sau, đầu tiên là sức sở, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Lạc Dạ. "Đều tại ngươi." "A." Lạc Dạ vô tội nói, "Cơm cơm, là ngươi để cho ta mặc nữ trang, là ngươi muốn đập ta." "Thế nhưng là ta không có đập tới." "Đây là trọng điểm sao?" "Này làm sao không phải trọng điểm?" Tô Bạch Trúc mím miệng, mặt mũi tràn đầy không phục. "Tốt Cơm cơm, đừng nóng giận, ngươi nếu là muốn nhìn ta nữ trang lời nói, liền sinh một cái giống ta nữ nhi không phải tốt." Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc ngơ ngác ngây ngẩn cả người. "Đúng a, là cái biện pháp tốt. Khá lắm mau mau cháo." Tô Bạch Trúc sạm mặt lại nói, "Ngươi thật thông minh, đi, đem địa kéo." "Được rồi." Chương 1097, hạ 3 chương 1097, hạ 3 lần này giáo hoa bỏ phiếu, Đường Ân Kỳ vẫn như cũ đứng hàng đứng đầu bảng. Mặc dù phía trước mấy vị nhan trị mỗi người mỗi vẻ, nhất là tên thứ hai Long Cẩn, không chút nào kém cỏi hơn Đường Ân Kỳ, nhưng không có cách, Đường Ân Kỳ là hội trưởng hội học sinh, tồn tại cảm cùng nổi tiếng đều so Long Cẩn cao, số phiếu tự nhiên cũng càng cao. Mà lại cái này cái gọi là bỏ phiếu, cũng không biết là ai phát khởi, vốn chính là cái giá bảng, rất nhiều đồng dạng nhan trị cao xoáy ca mỹ nữ, căn bản liền không có tham gia. Giáo hoa bảng hạ 3, Thẩm Tiểu Nhi, hệ viện không biết, chuyên nghiệp không biết. Sở dĩ là hạng 3, là bởi vì nàng dùng để tranh cử ảnh chụp, đã là một năm trước. Trình độ quá cao, tạm liệt thứ 3. Nếu có mới ảnh chụp, như vậy xông lên thứ nhất cũng không phải là không thể. Dù sao, Thẩm Tiểu Nhi ảnh chụp quá đẹp, tựa như là một bức họa đồng dạng. Nguyên nhân chính là như thế, một chút tân sinh không đồng ý, cảm thấy là cao bê hoặc là lưới đồ. Không có người thấy Thẩm Tiểu Nhi, lại thêm các loại tin tức đều là không biết nguyên nhân, cho nên nàng số phiếu cũng không có Long Cận cùng Đường Ân kỳ cao. Nhưng dù vậy, nàng đều có thể xếp hạng vị thứ 3, đủ để thấy tấm hình này đến tuột cùng có bao nhiêu mê người. Một chút năm thứ 3 đại học năm 4, cùng thi nghiên cứu đến bản trường học lao sinh, đều đem Thẩm Tiểu Nhi xưng là có thể so với băng sơn nữ thần thời kỳ Tô Bạch Trúc đỉnh cấp nhan trị. Đương nhiên, đây không phải nói Tô Bạch Trúc không đẹp, chỉ là nàng danh hoa có chủ. 515 trong phòng ngủ, Thẩm Tiểu vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Vương đại chủ y cái mũi mắng, ngươi đừng cho là ta không biết, cái này giáo hoa tranh cử là ngươi làm ra, ngươi còn bắt ta trên tấm ảnh đi. Năm ngoái cũng là cái này Vương đại chủ y dùng hình của hắn, năm nay vẫn là đồng dạng ảnh chụp, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được trước 3. Nói thật, trong lòng của hắn vẫn rất tự hào, nhưng mặt ngoài, hắn sẽ không lộ ra một tơ một hào sơ hở. Tiểu muội à, ngươi nhìn ngươi chính là không có để cho ta chụp hình, bằng không, Đường Ân Kỳ sao có thể là đối thủ của ngươi à, đáng tiếc. Lời vừa nói ra, Thẩm Tiểu nhẹ gật đầu, như thế. Nam Minh Tình à, bỏ phiếu ngày mai mới kết thúc, bây giờ còn có cơ hội, nghe ta, đi đập một tổ tuyệt mỹ chân dung, ngươi nhất định có thể trở thành bảng một đại tỷ. Có ban thưởng sao? Thẩm Tiểu hỏi. Ngươi nói cái gì? Ban thưởng? Ngươi tìm ta muốn thưởng? Vương đại chủ ý đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra tặc mì thử nhãn biểu lộ, hắn đưa tay đặt ở Thẩm Tiểu trên đùi, giống như cười mà không phải cười nói, "Tiểu muội à, ngươi muốn cái gì ban thưởng nha?" Nghe đến lời này, Thẩm Tiểu toàn thân run lên, hắn co quắp tại trên giường nơi hẻo lánh bên trong, có chút run lẩy bẩy. "Lan a, Vương đại chủ ý, ngươi biến thái trình độ, viễn siêu tưởng tượng của ta. Đừng sợ nha tiểu muội, không phải muốn tưởng sao? Ngươi nếu có thể cầm thứ nhất, ca ca khẳng định sẽ hảo hảo thương yêu tiếp ngươi." Lạc Dã vừa mới tiến đến, liền thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. Khả năng dùng đánh không quá phù hợp, hẳn là dùng khi dễ mới đúng. "U, Dã Hoa tử, nghe nói biểu ca ngươi trở về rồi." "Đúng vậy a." Lạc Dã đi đến, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Kiều, lại liếc mắt nhìn Vương đại chủ y, nghi ngờ nói, "Hai ngươi làm gì vậy?" "Không làm cái gì, đối Dã Hoa tử, ngươi biết chúng ta tiểu muội cầm giáo hoa bảng hạng 3 sao?" "Cái gì? Mới hạng 3?" Lạc Dã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, lấy Thẩm Kiều nhan trị, làm sao cũng là giáo thảo bản thứ. Sau một khắc, Lạc Dã đột nhiên phản ứng lại, cả kinh nói, "Cái gì? Giáo hoa bảng?" Nam Minh Tinh lại nữ trang. "Lê Tầm A, bỏ qua, ta không thấy được." Lạc Giã lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Thấy thế, Vương đại chủ ý cười hắc hắc, đối Thẩm Tiểu nói ra, "Tiểu muội, ngươi thấy được đi." Giã Hoa tử cũng nghĩ nhìn. Nghe vậy, Thẩm Tiểu nhìn thoáng qua Lạc Giã, ánh mắt của hắn né tránh, nhỏ giọng nói ra, "Lạc Giã huynh, ngươi thật muốn nhìn?" Vừa dứt lời, Lạc Giã cùng Vương đại chủ ý hơi sững sờ. Liền ngay cả một bên vẩy nước mò cá Lý Hạo Dương đều nhìn lại. "Không thích hợp a. Nam Minh Tinh, ngươi cái này không chính công áo, làm sao Giã Hoa tử có thể, ta lại không được." "Ta ăn dấm." Vương đại chủ ý không hài lòng nói. "Ngươi ăn truy dấm?" Thẩm Tiêu cả giận nói. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn về phía Lạc Dã, sắc mặt bình thản nói ra, "Chủ yếu là, Lạc Dã huynh không có ngươi như thế. Ta không dám ở trước mặt ngươi mặc nữ trang, nhưng là những người khác." Khẽ cắn môi cũng không phải không được. "Nam Minh Tinh, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta hèn mọn. Ngươi thật là có tự mình hiểu lấy." Thẩm Tiêu từ trên giường xuống tới, sau đó mở ra dương hành lý của mình. "Chờ một chút." Lạc Dã ngăn trở Thẩm Tiêu, mở miệng nói ra, "Nam Minh Tinh, ta có cái sự tình nhờ ngươi." "Sự tình gì?" Thẩm Tiêu dừng tay lại bên trong động tác. "Chúng ta Hán phục xã định chế nam khoản Hán phục tốt, ngươi đi với ta mặc tử chứ sao?" Duy nhất xuyên qua Hán phục xã nữ khoản trấn xã chi bảo người là Thẩm Tiểu. Như vậy sắp thu hồi nam khoản trấn điếm chi bảo, Lạc Giã chuẩn bị cũng làm cho Thẩm Tiểu đi mặc tử. "Định chế Hán phục?" "Giã Hoa tử, ngươi nói là mấy bạn khối bộ kia?" Vương đại chú ý kinh ngạc nói. "Hán phục xã món kia nữ khoản trấn xã chi bảo là Hán phục xã sáng tạo xã mới bắt đầu, lợi dụng hàng năm để giành được tới kinh phí, mua sắm giá trị đắt đỏ một bộ Hán phục. Giá cả mấy vạn nguyên. Món kia nữ khoản Hán phục định chế sau khi ra ngoài, Hán phục xã lại bắt đầu tích lũy tiền mua sắm nam khoản. Đến Lạc Giã giới này, không sai biệt lắm liền tích lũy đủ tiền, có thể mua. Có thể tại Lạc Giã thoái vị trước đó, vì Hán phục xã, đem nam khoản Hán phục mua xuống, vô luận là đối với Tô Bạch Trúc, vẫn là đối với Lạc Giã tới nói, đều là rất có ý nghĩa sự tình. Chỉ ít, bọn hắn có thể đồng thời nhìn thấy cái này một đôi trấn xã chi bảo, bày ra tại Hán phục xã phòng lưu trữ bên trong chẳng cảnh. "Ở đâu?" "Đường dành riêng cho người đi bộ." "Được, ta đi theo ngươi." Điểm ấy chuyện nhỏ, Thẩm Tiểu đương nhiên sẽ rút. Lúc trước mặc món kia nữ khoản trấn xã chi bảo thời điểm, Thẩm Tiêu liền cảm thán qua, món kia hán phục, tập mỹ lệ, trang trọng, uy nghiêm, hoa lệ vào một thân. Tựa như thời cổ cưới phục, nhưng lại không phải cưới phục. Có thể cùng món kia hán phục nguyên bộ nam quản, đến tột cùng là cái dạng gì? Hắn cũng bắt đầu mong đợi bắt đầu. Chương 1098, đêm tối phồn tinh chương 1098, đêm tối phồn tinh lại một lần nữa đi tới đường dành riêng cho người đi bộ cửa tiệm kia cổng, lần này cũng chỉ có Lạc Giã cùng Thẩm Tiêu tới. Món kia nữ khoản trấn xã chi bảo, giá cả 28.800, là xuất từ hàng hiệu cửa hàng thủ công chế tác. Mà cái này nam khoản giá cả càng thêm đắt đỏ, chọn vẹn 3 vạn ra mặt, về phần cụ thể bộ dáng gì, Lạc Giã còn không có nhìn thấy. Hắn có cửa hàng trưởng Lục Phao Phao, nhưng là cửa hàng trưởng cho hắn thừa nước đục thả câu. Cửa hàng này mặc dù cũng không có danh tiếng gì, nhưng là cửa hàng trưởng liên tục cường điệu, bọn hắn chỉ lấy 1200 khối định chế phí tổn, còn lại tất cả phí tổn đều tiêu vào hán phục bản thân bên trên. Đối với cái này, Lạc Giã cần trước nhìn thấy hán phục mới có thể hiểu rõ. Bởi vì là hán phục xã trấn xã chi bảo, cho nên hán phục số đo phi thường tiêu chuẩn, nữ khoản bộ kia là 1m65, nam sinh một bộ này là 1m78. Cái này nói cũng không phải là bình quân thân cao, mà là người mặc hán phục người mẫu tiêu chuẩn thân cao. Lạc Giã cam đoan, hắn khẳng định không phải quay chung quanh chiều cao của mình định chế. Đi vào hán phục trong tiệm, chỉ gặp cách đó không xa, có một cái người giả, được trưng bày trong góc. Mặc dù là nơi hẻo lánh, nhưng trong cái góc này, cũng chỉ có cái này nửa tợ lạc tiệp người giả, không có cái khác bất kỳ vật gì. Cái này người giả, bị màu đen vải vóc che lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được là cái hình người. Các ngươi đã tới. Lần trước tiếp đãi là một đôi mẫu nữ, lần này thì là một cái nam nhân, hẳn là nhà thiết kế bản nhân. Chúng ta tới cầm hán phục. Lạc Giã từ tốn nói. Trước đưa tiền. Nam nhân liếc qua Lạc Giã, ra hiệu để hắn đi quét mã tính tiền. Lạc Giã cho 1 vạn khối tiền đặt cọc. Nhưng là làm cái này hán phục, mua vật liệu cùng một chút xa xỉ vật phẩm trang sức, liền xài hắn 3 vạn 2. Lúc ấy còn cho lão bà hắn giật nảy mình, nói bạn nhất khách nhân từ bỏ, đây không phải thua thiệt lớn sao? Nhưng là hắn cho rằng cái này hán phục nhất định sẽ rất xinh đẹp, cho dù Lạc Giã không muốn, hắn cũng có thể giữ lại cho mình, xem như bọn hắn trong tiệm trấn điếm chi bảo, cho nên vẫn là đem nó làm ra. Lạc Giã đi vào sân khấu, chuẩn bị trả tiền. Tổng phí tổn là 3 vạn 2 cùng 1200 đồng tiền thiết kế phí, tổng cộng là a. Hán phục xã kinh phí hết thảy mới 2 vạn 5000 khối tiền. Như vậy từ hôm nay trở đi, hán phục xã liền chuẩn bị thiếu Lạc Giã tiền đi. Trả tiền về sau, nam nhân lúc này mới chỉ trước mắt bị che khuất người giả, mở miệng nói ra, xốc lên đi. Nghe vậy, Thẩm Kiều nhìn thoáng qua Lạc Giã, cái sau đi tới người giả trước mặt, chậm rãi đem miếng vải đen xốc lên. Chỉ gặp cái này hán phục, là lấy màu đen làm chủ, màu đỏ làm phụ, đen đỏ giao nhau, trải rộng ngoại trừ nửa người dưới bên ngoài tất cả địa phương. Nửa người dưới là đen tuyền, cái này nơi hẻo lánh bên trong ánh đèn rất tối, cho nên nhìn không rõ lắm có hay không vật gì khác. Phía trên có rất nhiều kim sắc đường vân, đều là dùng tơ vàng tuyến vẽ đồ án, đây chính là hàng thật giá thật vàng. Bất quá tơ vàng tuyến chi phí cũng không cao, trọng yếu nhất là cái này kiện hán phục trên cổ tay, có một cái chuông vàng nhỏ, khẽ động liền vang, mang ý nghĩa không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thật sự là tốt ngụ ý a. Lạc Giã tiếp tục quan sát đi, không hề nghi ngờ, cái này hán phục chất liệu cũng rất không tệ, tuyển dụng đều là tốt nhất tài năng. Nói thật, hán phục nha, tiểu dáng không sai biệt lắm lời nói, nhìn đều không sai biệt lắm, muốn nói kinh diễm, Lạc Giã kỳ thật không có cảm giác được. Có thể là bởi vì hắn là nam sinh, cho nên rất khó đánh giá một kiện quần áo của nam sinh. Để hắn đi đánh giá học tỷ xuyên váy, vậy hắn cam đoan có thể viết ra 20 bản chữ. Ngươi đây là ánh mắt gì? Mặc vào nhìn xem a. Gặp Lạc Giã phản ứng cũng không cùng hắn nghĩ, nam nhân nhìn có chút gấp. Thẩm Kiều đem người giả trên người hán phục cởi xuống, ôm hán phục đi vào phòng thử áo. Mặc vào một kiện hán phục là cần thời gian, trong thời gian này, Lạc Giã ngồi tại trong tiệm trên ghế salon, nhìn xem đi qua đi lại nam nhân, tò mò hỏi, "Lão bản, tiệm này ngươi mở bao lâu?" 2 năm đi, hỏi cái này để làm gì? Ngươi làm qua đẹp mắt nhất một bộ y phục là cái gì? Đẹp mắt nhất. Nam nhân dừng lại bộ pháp, hắn cũng không có suy nghĩ cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, là áo cưới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi khả năng không rõ, quần áo là có ý nghĩa, tựa như một chút chính quy trường hợp, mọi người cần mặc trang phục chính thức, mà đối với cá nhân tới nói, không có cái gì, là so áo cưới càng xinh đẹp. Nữ sinh đời này chỉ mặc một lần, nam sinh đời này, sẽ chỉ nhìn thấy thê tử của mình mặc một lần, cả đời một lần cả đời. Tại đặt trước chế món kia áo cưới thời điểm, ta cảm thấy, ta cũng không phải là tại làm một bộ y phục, mà là tại vì một đôi vợ chồng nhân sinh phụ thêm nhất trang trọng hạnh phúc lễ phục. Nghe được áo cưới 2 chữ này, nói thật, Lạc Giã nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn hôm nay là tới lấy hán phục, cho nên bản năng liền hướng phía hán phục, sườn xám loại hình phương hướng suy nghĩ. Không nghĩ tới, trước mắt cái này nam nhân, nhưng không có mảy may do dự, nói ra áo cưới 2 chữ. Thế nhưng là ta nói chính là đẹp mắt nhất, áo cưới, lão bản, ngươi hẳn là cũng đặt trước chế qua không ý ta. Lạc Giã tiếp tục hỏi. Nghe đến lời này, nam nhân mỉm cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện tốt đẹp. Hắn lắc đầu, khẽ cười nói, đặt trước chế món kia áo cưới thời điểm, ta chỉ có 26 tuổi, nhưng vì đặt trước chế món kia áo cưới, ta từ đại học liền bắt đầu chuẩn bị. Lời vừa nói ra, Lạc Giã thân là yêu đương tiểu thuyết tác giả, lập tức liền phản ứng lại, hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái này nam nhân, ánh mắt bên trong dần dần hiện ra kính nể cảm xúc. Tại Lục Phao Phao bên trên, trước mắt cái này nam nhân, tên là A thiết kế thời trang Chu sư phó. Hắn thậm chí, ngay cả tên của người đàn ông này cũng không biết. Nhưng chính là như thế một cái phổ thông thông người, nhưng từ miệng bên trong nói ra một đoạn oanh oanh liệt liệt thanh xuân. Quả nhiên, trên thế giới này, không ai là vai phụ. Ngươi đoán, món kia áo cưới, ta là cho ai thiết kế? Tựa như là cái này kiện hán phục, Chu sư phó lại cho Lạc Giã thừa nước đục thả câu. Nhưng là, Chu sư phó bán cái nút, đều là có câu trả lời. Ta đoán, món kia áo cưới, lão bản ngươi 1 phân tiền đều không có kiếm được a. Lạc Giã nở nụ cười. Thế thì xác thực, tiền là không có kiếm được, bất quá đã kiếm được hạnh phúc, còn đã kiếm được một đứa con gái. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ là nhìn thấy cái gì. Chỉ gặp lần trước tới thời điểm, nhìn thấy bà chủ kia, chính nắm vừa mới tan học nữ nhi, đi vào trong tiệm. Nàng bất mãn nhìn trước mắt trợ phu, đem hắn kéo tới, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi thật sự kiếm 1200 a, đây chính là khách hàng lớn a. Cô vợ trẻ, ngươi đây liền không hiểu được đi, ta cái này gọi thả dây dài, câu cá lớn, người trẻ tuổi kia nhìn xem giống yêu đương não, ta nói cho hắn rằng chúng ta lúc còn trẻ sự tình, khẳng định để hắn trở thành mối khách cũ. Lạc Gia chống đỡ cái cằm, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem hai người kia. Ta nghe được, bất quá hắn cũng không quan tâm. Loại này tính toán chi ly, lại làm sao cũng không phải một niềm hạnh phúc đâu. Trước đó, hắn vừa mới nhấc lên áo cưới thời điểm, trong mắt lộ ra tới cái kia phần hồi ức, nhất định là vợ hắn lúc ấy mặc vào áo cưới lúc dáng vẻ đi. Sau một khắc, phong thử áo có động tĩnh. Thẩm Tiêu người mặc cái này hắn phục, từ bên trong đi ra. Chu sư phó nhìn sang, sau đó lộ ra kinh diễm biểu lộ. Hắn vừa mới liền muốn nói, người trẻ tuổi này, không khỏi cũng quá xoáy đi, đây quả thực so với hắn lúc còn trẻ, vừa tắm rửa ra còn muốn xoáy a mặc vào rất dễ chịu. Đây là Thẩm Tiêu câu nói đầu tiên. Ngươi là xã trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Câu nói thứ hai nói xong, Thẩm Tiêu liền nguyên địa dạo qua một vòng. Hán phục và áo có chút nhảy múa, cái kia nguyên bản một mảnh đèn kịt lai bấy, tại ánh đèn làm nổi bật dưới, lóe ra chấm chấm đầy sao, liền như là tinh không. Chương 1099, nữ sinh phòng ngủ 515. Chương 1099, nữ sinh phòng ngủ 515. Rời đi hán phục cửa hàng thời điểm, Thẩm Tiêu đã đổi lại y phục của mình. Hắn ngồi tại chặt tiêu đầu cá phụ xe, nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, xem ra ngươi đối cái này hán phục thật hài lòng. Sắp thực hài lòng. Nếu như nói nữ khoản hán phục hoa lệ là bày ra trên mặt bàn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, như vậy nam khoản món này chính là đem hắn mị lực giấu ở màn đêm phía dưới, lại đến tinh không yên tinh thời điểm, lóe ra tới lượn trời phồn tinh. Tựa như bản thân nó chính là thiết kế tại nữ khoản hán phục về sau, tựa như là giấu ở một cái lấp lánh người bên người, nhìn như bình thường, nhưng lại không bình thường người. Cái này nhà thiết kế, xác thực rất có thực lực, nữ khoản hán phục màu đỏ quá lóa mắt, liền tránh né mũi nhọn, đi âm dương bổ sung con đường, định chế ra một bộ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có thể hoàn mỹ phối hợp quần áo. Tựa như là mặt trời cùng nguyệt lượng đồng dạng. Hai người tới diễn nghệ trung tâm, đem bộ này trấn xã chi bảo đặt ở hán phục xã phòng lưu trữ bên trong. Lạc Gia đập tấm hình, phát đến hán phục xã gờ giúp chặt bên trong, sau đó toàn thể thành viên. Xã trưởng, giá tổng cộng là 3.3200, mọi người làm chứng, hán phục xã thiếu ta 8.200 khối tiền, muốn bỏ 5 lên 1 vạn, về sau còn dư lại kinh phí đều cho ta. Một đầu tin tức, trực tiếp đem hán phục xã gờ giúp chặt dẫn bạo. Tống Nhược, 3 vạn, rất đắt. A Tư, siêu dự toán ngươi tên hôn đản xã trưởng. Đào mỗi ngày, không có việc gì, sang năm người mới tới, giao câu lạc bộ phí cho xã trưởng bổ sung. Long Cẩn, trời ạ 3 vạn, đều nhanh gặp phải gia gia của ta cất giữ món kia y phục. Những người khác, tốt biết ra ra ngươi có một kiện 3 vạn trở lên y phục, thích ăn nồi lẩu, để mắt. Chỉ có Tô Bạch Trúc một người, bình luận vừa mới Lạc Giã phát ảnh chụp, chỉ tiếc không người để ý ngoại trừ Lạc Giã. Nhìn thấy học tỷ đánh giá, hắn cười hắc hắc, tại gờ giúp chắc bên trong hồi phục một câu đẹp mắt là được. Lạc Giã huynh, ta còn có việc, ta đi về trước. Thẩm Tiêu đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Thấy thế, Lạc Giã biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Ta một người là được. Thẩm Tiêu xoay người sang chỗ khác, nện bước bước chân nặng nề, từng bước rời đi diễn nghệ trung tâm. Nhìn xem nam minh tinh nghĩa vô phản cố thân ảnh, Lạc Giã lơ ngơ. Chuyện gì xảy ra? Hắn giống như quên đi chuyện quan trọng gì. Hắn để nam minh tinh cùng hắn đi lấy hán phục trước đó, bọn hắn tại trong phòng ngủ trò chuyện cái gì tới? Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Đại Chú Ý làm ra giáo hoa bảng, đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bài danh thứ 3 Thẩm Kiều Nhi, đổi mới mình một tổ ảnh chụp, ngắn ngủi một buổi tối thời gian, số phiếu trực tiếp phản siêu đường ấn kỳ, trở thành hạng nhất. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái này Thẩm Kiều Nhi thân phận, người này đến cùng phải hay không gian đại, vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nguyên bản giáo hoa bảng trước mấy vị nhan trị là không phân sàn sàn nhau, nhưng Thẩm Tiểu Nhi đổi mới nhóm này ảnh chụp, trực tiếp liền phá vỡ cân bằng, trở thành sảng khoái chi không thẹn thứ nhất giáo hoa. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là giáo hoa bảng tên thứ hai. Đây cũng là hôm qua đột nhiên xuất hiện, sau đó trong vòng một đêm, số phiếu liền vượt qua ngoại trừ Thẩm Tiểu Nhi bên ngoài tất cả mọi người. Nàng người mặc một thân di cờ chế phục, lộ ra thanh xuân tiểu dung, một con bắp chân bệnh lên lên, bày ra động tác khả ái. Đồng dạng là đến từ năm thứ 3 đại học khoa máy tính, tên là Vương Suy Nhi. Chỉ là cái này hắn mèo thấy thế nào đều là một người nam a. Dưới đáy bình luận thậm chí có người nói đây là hiếu kỳ, có thể là bởi vì quá cay con mắt nguyên nhân, Vương Suy Nhi số phiếu thậm chí sắp phản siêu Thẩm Kiều Nhi. Con mắt của ta bị điếm ô, những người khác đừng mong thoát đi một hay. Giang Thành đại học giáo hoa Vương Suy Nhi nhất định phải lửa cháy đến, muốn để tất cả mọi người khó chịu. Vương Đại Chú Ý tại trong phòng ngủ run lẩy bẩy. Hôm qua Thẩm Kiều mặc nữ trang thời điểm ra ngoài hiếu kỳ, hắn cũng mặc vào, sau đó tay tiện đem trên tấm ảnh chuyển đến tranh cử bên trong. Thượng truyền thời điểm hắn là thứ 152 tên, cũng chính là một tên sau cùng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn đệ nhị. Hiện tại buổi chiều, hắn đã đệ nhất. Hắn ngay cả bình luận cũng không dám nhìn, cửa cũng không dám ra ngoài, sợ bị người nhận ra, cho hắn hành hung một trận. Mặc dù hôm qua nam minh tinh cho hắn hóa trang, không đến mức lập tức liền bị nhận ra, nhưng hắn là thật sợ hai a bình luận khu hận không thể giết hắn tỉnh hóa địa cầu. Thẩm Tiêu càng là quá phận, vậy mà đem Vương Đại Chủ Y nữ trang ảnh chụp cất vào album ảnh bên trong, liền treo ở trong phòng ngủ trên tường. Coi như không tệ an đệ muội muội, ta mỗi ngày thưởng thức, ngày ngày thưởng thức, lúc nào cũng. Mẹ, nam minh tinh, ngươi nhục nhã ta, là ngươi trước nhục nhã ta. Thẩm Tiêu cùng Vương Đại Chú Ý đối chọi gay gắt. Lúc này, Lý Hạo Dương làm hòa sự lão, hắn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng cười nói, đừng cãi nhau à, chuyện này hai ngày nữa liền không có nhiệt độ, không cần để ý, không cần để ý. Còn có ngươi, huấn luyện viên, hôm qua nữ trang thời điểm, ngươi đem nam minh tinh váy ngắn đều cho mặc hỏng, ngươi làm sao không có đem trên tấm ảnh truyền đi, ngươi lừa gạt các minh đệ tình cảm. Vương đại chủ ý nghiêm nghị nói. Lời vừa nói ra, Lý Hạo Dương biến sắc, vội vàng phủ nhận nói, ta không có mặc. Đầu kia váy ngắn, xuyên tại Lý Hạo Dương trên thân, thật sự là có chút không vừa vặn, nhưng gia hỏa này vậy mà cứng rắn mặc, trực tiếp cho banh ra số 1. Ngươi không có mặc. Ta thế nhưng là chụp hình, có muốn nhìn một chút hay không a? Ngươi, ngươi. Lý Hạo Dương bị tức phải nói không ra lời nói, thật sự là từ nghèo, mắng chửi người cũng không biết. Ba người này đối thoại, không biết, còn tưởng rằng đây là nữ sinh phòng ngủ. Sau một khắc, ba người bọn họ hôm qua đập tất cả ảnh chụp, đều bị Vương đại chủ ý thượng chuyển đến phòng ngủ trong đám. Khoảng chừng hơn 60 tấm ảnh chụp. Đang ở nhà thuộc nhà lầu ngủ Lạc Giã trực tiếp bị tin tức quanh tạp dọa cho tỉnh. Song song, học tỷ muốn giết ta. Lạc Giã cầm điện thoại di động lên xem xét, lúc này mới phát hiện là trong phòng ngủ tin tức, thế là nhẹ nhàng thở ra, điểm vào xem một chút. Một phút đồng hồ sau. Phốc ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 khụ khụ khụ. Vừa tỉnh ngủ Lạc Giã, liền trận cười dữ dội như sấm, kém chút đem mình sặc chết. Hắn trên giường lăn qua lộn lại, chỉ là ngoài miệng cười còn không được, trên thân thể mỗi một cái địa phương đều tại thể hiện ra vui vẻ bộ dáng. Nhất là nhìn thấy Vương đại chủ ý cùng Lý Hạo Dương nữ trang, Lạc Giã thật sự là cười đáp thở không được ý. Ngồi ở phòng khách đang xem TV Tô Bạch Trúc, nghe được cái này chưa từng gián đoạn tiếng cười, lộ ra chần chờ biểu lộ, cảm thấy học đệ nhất định là bị bệnh tâm thần, lại cười thành dạng này. Chương 1100, Tề giáo sư nghiên cứu sinh chương 1100, Tề giáo sư nghiên cứu sinh giáo hoa bảng phòng 3 rốt cục đi qua. Đầu tuần bởi vì Giang Thành đại học sư phạm một chút nguyên nhân, dẫn đến hai học giáo hội học sinh quan hệ hữu nghị chậm trễ một tuần, ngay tại tuần này thứ 6, trận này quan hệ hữu nghị mới một lần nữa bắt đầu. Cửa trường học, Đường Ân Kỳ đang đợi những người khác đến đông đủ, lúc này bên cạnh hắn đang đứng Thẩm Kiều. Nói thật, 515 cái này phòng ngủ, ngoại trừ Lạc Giã bên ngoài, nàng cùng Thẩm Kiều cũng rất quen. Tuyệt đối không phải là bởi vì lần trước tại nhà ma thời điểm, mình cùng đối phương một tổ, cứng rắn chứa không sợ. Càng không phải là bởi vì Thẩm Kiều cùng Cao Ngọc Minh quan hệ tốt, thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng. Lý Hạo Dương cũng tới. Đường Ân Kỳ hỏi: "Ừm, ta đến thay hắn." Bạn cùng phòng không có ở đây thời điểm, Thẩm Kiều trực tiếp hóa thân không tranh quyền thế cao lãnh mỹ nam tử. Trung quanh đi ngang qua nữ hải tử, nhao nhao lộ ra đỏ mặt biểu lộ. Một cái nữ hải tử đi ngang qua thời điểm, thậm chí cảm thán bắt đầu, Thẩm học trưởng thật sự là cứng rắn xoay a, đáng tiếc thích nam nhân. Nghe đến lời này, Đường Ân Kỳ hơi sững sờ, sau đó che miệng cười trộm. Thẩm Kiều càng là khỏe miệng giật một cái. Sau một khắc, lại là một thanh âm truyền đến, thích nam nhân coi như xong, xoái ca cùng xoái ca. Cũng không phải không được, thế nhưng là hắn làm sao thích Vương đại chủ y học trưởng a? Thẩm Kiều cùng Vương đại chủ y sự tích trong trường học lưu truyền. Thẩm Kiều cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Đường Ân Kỳ ở một bên nhẹ nói, dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất không có người sẽ đến quấy rầy ngươi. Nàng còn nhớ rõ năm thứ nhất đại học vừa khai giảng thời điểm, Thẩm Kiều vừa ra trận, đơn giản tựa như là buổi hòa nhạc hiện trường đồng dạng. Đúng vậy a. Thẩm Kiều cũng biết, hắn chỉ là thanh danh bị hao tổn mà thôi, nhưng đối với hắn tới nói, hắn tịnh không để ý những thứ này thanh danh. Hắn thậm chí còn hẳn là cảm tạ Vương đại chủ y, giúp hắn tránh khỏi rất nhiều chuyện. Cũng không lâu lắm, Long Cẩn, Dư Thu Vũ đám người nhao nhao từ trong trường học đi ra. Nhìn thấy người đã đông đủ về sau, Đường Ân Kỳ để Thẩm Kiều cùng Dư Thu Vũ cùng mình cùng một chỗ đón xe, ba người bọn hắn năm thứ ba đại học, mang theo những người còn lại, tiến về quan hệ hữu nghị địa điểm. Từng có lúc, bọn hắn đám người này, từ lúc trước cần bị chiếu cô tân sinh, biến thành có thể chống lên một mảnh bầu trời lao học trường. Nhìn xem xe taxi xếp sau năm thứ nhất đại học sinh viên năm thứ nhì, Đường Ân Kỳ dần dần ý thức được, nàng cuộc sống đại học, tựa hồ cũng sắp kết thúc. Suy nghĩ kỹ một chút, năm thứ nhất đại học mới vừa vào học thời điểm, nàng đầy trong đầu đều là cao trung cái kia đoạn thanh xuân hồi ức, đối với đột nhiên kết thúc một đoạn sinh hoạt, sinh ra nghiêm trọng giới đoạn phản ứng. Hoài niệm cao trung, không quen đại học. Theo thời gian trôi qua, thời cấp 3 ký ức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Một cái giai đoạn kết thúc, mang ý nghĩa một cái khác giai đoạn bắt đầu. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, đoạn này độc nhất vô nhị cuộc sống đại học cũng sẽ phủ bụi tại trong trí nhớ, trở thành quá khứ thức. Nhưng nàng, chờ đến lúc kia, nàng sẽ trở thành mình muốn trở thành người. Lạc Diệp thật to, bạn gái của ta đi tham gia cùng các ngươi trường học quan hệ hữu nghị, ngươi cũng sẽ đi sao? Ta lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng là bạn gái của ta không cho ta đi. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Giã hơi sững sờ. Cái này ai vậy? Lạc Giã điểm đi vào xem xét, trong nháy mắt, tin tức biến thành đã đọc. Nhìn một chút lịch sử nói chuyện phiếm ghi chép về sau, Lạc Giã lúc này mới kịp phản ứng, người này chính là hồi trước PM hắn cái kiêm lịch thiên gia hỏa. Bạn gái xuất quỹ còn muốn cùng bạn gái hợp lại. Quan hệ hữu nghị không cho ngươi đi, vậy khẳng định không cho ngươi đi à, ngươi đi người khác chẳng phải sẽ biết nàng có bạn trai chưa? Cái kia nàng còn thế nào nhận biết xoái ca? Lạc Giã nghĩ hồi phục thứ gì, nhưng càng nghĩ, vẫn là quyết định được rồi. Rất nhiều sắp lên đại học chuẩn tân sinh sẽ hỏi đã tại đại học người, lên đại học cần thiết phải chú ý thứ gì, nhất là tình cảm phương diện, như thế nào tìm đến chân ái, như thế nào phòng ngừa gặp được cặn bã nam cặn bã nữ. Sau đó đã lên đại học người, liền sẽ đưa ra các loại ý kiến. Nhưng kỳ thật, tại Lạc Giã trong mắt, những thứ này ý kiến không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đạo lý là mỗi một người đều hiểu, nhưng vì cái gì, vẫn là có nhiều người như vậy sẽ làm ra lựa chọn sai lầm đâu. Nhân sinh con đường này, nên gặp phải ngăn trở, sẽ không bởi vì hắn người ý kiến mà giảm bớt. Nhất là tình cảm con đường này, mặc kệ những người khác như thế nào nhắc nhở, như thế nào đề nghị, mình nên phạm sai, một cái cũng sẽ không thiếu. Lạc Giã để điện thoại di động xuống, đi tới trong phòng khách. Hôm nay học tỷ lại không ở nhà. Từ khi học tỷ đi tề giáo sư nghiên cứu sinh lớp học về sau, tựa hồ trở nên bận rộn. Người có năng lực sẽ càng bận rộn, tiên nữ học tỷ thân là một cái thành tích ưu dị máy tính cao thủ, tại tề giáo sư đầu đề bên trong, tựa hồ có rất nhiều sự tình đều cần học tỷ đi làm. Dù là hôm nay đã thứ 6, hiện tại đã lúc chạm vạng tối 6 giờ rưỡi, học tỷ tựa hồ còn đang tiến hành lấy tương quan chương trình thiết kế. Thạc sĩ nghiên cứu sinh, nghe là đi học tập, trên thực tế là đi làm đạo sư khổ lực. Tựa như là bao công đầu tiếp đơn, mang theo mình công nhân đi làm việc, đạo sư chính là cái túi sách kia nó công. Đương nhiên, quá trình này cũng có thể học được rất nhiều việc, nhưng cũng không phải tất cả đạo sư đều là như thế này, cũng tỉ như nói Cố Minh Hiên. Hắn là một cái thích nằm ngang đạo sư, cho nên học sinh của hắn cũng đi theo hạnh phúc. Chỉ tiếc, hắn quá bày liên đối học sinh đều chẳng muốn mang, trực tiếp đem Tô Bạch Trúc đưa đến tể giáo sư bên kia đi. Bất quá hôm nay Tô Bạch Trúc trở về tương đối sớm, Lạc Giã nhìn trước mắt tiên nữ học tỷ, tò mò hỏi, cơm, ngươi một ngày này trời đều học cái gì à? Tô Bạch Trúc sau khi đi vào liền đem giày thoát, nàng đổi lại dép lê, sau đó tựa vào Lạc Giã trên thân, nhỏ giọng nói ra, nhìn dấu hiệu, đọc sách, nhìn luận văn, bất quá ta đại đa số thời gian đều đang nhìn dấu hiệu. Hai người tới trên ghế salon, Lạc Giã tiếp tục hỏi, vậy tại sao ngươi làm nhiều hơn một chút? Bởi vì những người khác sẽ không. Lời vừa nói ra, Lạc Giã lúc này đứng lên, mặt mũi tràn đầy cả giận nói, ta đi tìm đủ giáo sư đi, dựa vào cái gì ngươi làm so người khác nhiều? Được rồi. Tô Bạch Trúc ngăn cản hắn, chậm rãi nói ra, thể giáo sư mới là làm nhiều nhất, mà lại làm những cái kia sự tình đơn giản, đối ta bản thân liền không có cái gì tăng lên. Ngược lại là những thứ này khó khăn, mới có thể để cho nàng ma luyện ra kinh nghiệm. Mà lại Cố lão sư nói, ta chỉ cần tại tề giáo sư nơi đó đợi nửa tháng chờ hắn cùng năm thứ nhất đại học chương trình học điều tiết tốt, ta liền có thể trở về. Vậy là tốt rồi. Lạc Giã nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, dâng đủ giáo sư khóa mệt mỏi, làm tề giáo sư nghiên cứu sinh mệt mỏi hơn a bất quá, tề giáo sư dạy dỗ đồ đệ, xác thực đều rất xuất sắc. Chương 1101, Giang đại ca thần không đến chương 1101, Giang đại ca thần không đến ngươi tốt. Ta là Giang Thành sinh viên đại học hội trưởng Đường Ân Kỳ. Ngươi tốt, ta là Giang Thành sư phạm hội trưởng hội học sinh Chu Mậu. Song phương người phụ trách đơn giản cầm cái tay, liền đi tới lần này quan hệ hữu nghị liên hoan địa phương. Lần này tham gia quan hệ hữu nghị người không nhiều, toàn chung vào một chỗ, cũng mới 18 người mà thôi. Trong đó, chỉ có 4 cái nam sinh, còn lại đều là nữ hài tử. Nguyên kế hoạch nam sinh cùng nam sinh một bàn, nữ sinh cùng nữ sinh một bàn, biến thành năm thứ nhất đại học một bàn, đại nhị một bàn, năm thứ ba đại học một bàn. Cứ như vậy, mỗi bàn 6 người, không nhiều không ít, vừa vặn 3 bàn. Chu Mộc là cái nam sinh, nhưng là vóc dáng không cao, chỉ có chừng 1m65, nhìn cùng Đường Ân Kỳ cao không sai biệt cho lắm. Mọi người đều biết, giống nhau thân cao, nam sinh cùng nữ sinh đứng chung một chỗ, từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn, sẽ có vẻ nữ sinh cao hơn một chút. Tuy nói như thế, nhưng Chu Mộc cũng không tự ti, ngược lại nho nhã lễ độ, trong đôi mắt tràn ngập một cỗ tự tin, rất dễ dàng để cho người ta đối với hắn có ấn tượng tốt, trở thành bằng hữu. Đường Ân Kỳ hội trưởng, mấy năm trước quan hệ hữu nghị, các ngươi không phải cùng Giang Thành thể viện cùng một chỗ sao? Làm sao năm nay lựa chọn chúng ta a? Nghe vậy, Đường Ân Kỳ khẽ cười nói, Giang thể bên kia có lựa chọn khác. Năm nay Giang Thành thể viện đi cùng hàng không học viện bên kia quan hệ hữu nghị đi, bọn hắn luôn luôn như thế, chỗ nào xinh đẹp muội tử nhiều, liền đi nơi đó. Giang thể là nổi danh hòa thượng miếu, mỗi một giới hội trưởng hội học sinh đều sẽ vì mọi người trung thân đại sự suy nghĩ, nhưng năm ngoái cùng Giang đại quan hệ hữu nghị tựa hồ không hiểu quả gì, cho nên năm nay thì càng đổi mục tiêu, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể thoát đơn cơ hội. Nguyên lai là dạng này, vậy hôm nay đã tới, chúng ta liền kết giao bằng hữu. Ta giới thiệu một chút, vị này là kiểm tra kỷ luật bộ Lý Tuệ, vị kia là thể dục bộ Trương Đình. Chu Mậu hai bên trái phải đều là nữ hài tử, mà Đường Ân Kỳ cũng giới thiệu một chút về mình bên người hai người. Thẩm Tiêu, Dư Thu Vũ. Nhất là giới thiệu Thẩm Tiêu thời điểm, Giang Thành sư phạm cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tới, hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc đầu cảm thấy quan hệ hữu nghị chỉ là đi cái hình thức, không nghĩ tới lại có đẹp trai như vậy nam sinh, mấy người hận không thể đem Thẩm Tiêu cho nuốt sống. Giang đại đám nữ hài tử lộ ra quả là thế biểu lộ. Còn phải là Thẩm Tiêu học trưởng a, quả thực là mị ma, chỉ cần hơi xuất thủ. Không, hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể đem những người khác mê thần hồn điên đảo. Chỉ tiếc, tính toán không đề cập nữa, dù sao sư phạm người lại không biết. Phát giác được bên người hai nữ thần sắc đều trở nên có chút cuồng nhiệt lên, Chu Mậu ho nhẹ một tiếng, cười nói, Thẩm ca dáng dấp thật sự là xoay a, ta nếu là nữ hải, ta cũng thích. Bất quá, chúng ta cũng có đòn sát thủ, cho các ngươi trọng điểm giới thiệu một chút trường học của chúng ta giáo hoa, sở duyệt. Chu Mậu vừa mới nói xong, tại sát vách năm thứ hai đại học trước bàn, một cái nữ hải tử ngon ngọt cười, hướng về phía Thẩm Tiểu phất phất tay. Mặc dù đã dần dần bắt đầu mùa đông, nhưng là nàng hôm nay vẫn như cũ mặc khinh bạc váy, vừa mới lúc tiến vào, bên ngoài chỉ choàng một kiện áo khoác. Mọi người đi vào nhà này phòng ngăn thời điểm, nghe được giày cao gót thanh âm cũng là nàng, nàng thân cao 1m7, mang giày cao gót có 1m75. Vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, khó trách sẽ trở thành Giang Thành đại học sư phạm giáo hoa. Đương nhiên, giáo hoa loại vật này, có rất ít người sẽ giống Vương đại chủ y, còn biến thành một cái bảng danh sách, cho nên trình độ rất lớn, nổi tiếng hơi cao một chút, liền có nhân xưng hô làm giáo hoa. Sở duyệt đường học, thế nhưng là chúng ta sư phạm lưới lớn đỏ a. Tại clip ngắn trên bình đài, có được 50 vạn fan hâm mộ. Lời vừa nói ra, Giang đại tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Chỉ có Thẩm Tiểu lơ đễnh. 50 vạn fan hâm mộ thì thế nào, hắn huynh đệ thế nhưng là tiểu thuyết tác giả, mặc dù fan hâm mộ không có nhiều như vậy, phần ngoại lệ bạn trải rộng toàn mạng. Hú hồ, Thẩm Kiều mình nếu là chơi cờ lim ngắn, lấy hắn tướng mạo, cái kia chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành nhan trị chủ lộc một mảnh bầu trời, lệnh phú bà cùng nhiệt. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể nữ trang, nếu là gần. Không không không, tư tưởng càng ngày càng nguy hiểm, Thẩm Kiều liền tranh thủ trong đầu ý nghĩ cho vang ra ngoài. Chu Mậu EQ rất cao, chú ý tới Sở Duyệt thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn, lúc này nói ra, một hồi có đi hay không cờ tờ vợ nhà. An cơm HK, đây đã là quan hệ hữu nghị bên trong nhìn lắm thành quen hoạt động, tại bọn hắn sớm định ra kế hoạch bên trong, liền có cái này hoạt động. Sau khi cơm nước xong, mọi người một bên tản bộ, một bên hướng phía gần nhất cờ tờ vờ đi đến, trên đường đi vừa nói vừa cười, nhất là Sở Duyệt, cho thấy mình siêu cao EQ, thỉnh thoảng kích thích óc, lay động lòng người. Ngay cả bọn hắn bạn trường học nam sinh đều nhìn ngây người. Đường Ân Kỳ toàn bộ hành trình đều là một bộ dáng nghiêm túc, ngoại trừ Chu Mậu, cái kia hai tên nam sinh cũng không dám tới gần. Long Cẩn đi thẳng tại Đường Ân Kỳ bên cạnh, cho nên cũng không ai tới gần. Ngược lại là Thẩm Kiều, bị mấy cái đại học sư phạm nữ hài tử vây quanh, hỏi đủ loại vấn đề. Thấy cảnh này, Đường Ân Kỳ đột nhiên thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đáng tiếc. Thế nào? Một bên Dư Thu Vũ rất nghi hoặc, Long Cẩn cũng nhìn lại. Cùng đi cờ tờ bờ, đáng tiếc chúng ta Giang Đại Ca Thần không đến. Giang Đại Ca Thần? Đó là ai? Long Cẩn cái đầu nhỏ lâm vào suy nghĩ. Mà Dư Thu Vũ trong nháy mắt liền nghĩ đến một người, lập tức kinh ngạc nói, ngươi nói là? Vị kia? Khó mà diễn tả bằng lời, khó mà diễn tả bằng lời a. Vị kia thực lực thật sự là quá kinh khủng, các nàng những người bình thường này, chỉ là nghe được vị kia tiếng ca, liền suýt nữa mệnh tang hoàn toàn. Ngươi cho rằng đây là khoa trương sao? Không, đây là Dư Thu Vũ tự mình kinh lịch. Lần đầu tiên nghe được vị kia ca hát thời điểm, nàng liền thấy mình đã qua đời mãi mãi tại trùng nắng ngắc. May mắn vị kia không đến, nếu không nàng Dư Thu Vũ liền muốn chạy trốn. Sau một khắc, điện thoại di động của nàng vang lên, là Vương Đại chú ý cho nàng phát tới tin tức, hỏi nàng quan hệ hữu nghị có hay không xoay ca. Gia hỏa này, ăn dấm liền ăn dấm, hỏi hi kỳ cổ quái gì vấn đề. Dư Thu Vũ, quan hệ hữu nghị khẳng định có xoái ca a, ta còn nhận biết đâu. Vương Đại chú ý, cái gì? Ai vậy? Để cho ta nhìn xem có ta đẹp trai không. A Nỉ miểu lộ, phẫn nộ, Dư Thu Vũ, so ngươi xoái gấp một vạn lần. Vương Đại chú ý, tức chết ta vậy. Huấn luyện viên làm sao không cho ta cùng hắn đổi a, bằng vào ta mị lực, nhất định có thể đem sư phạm đám kia tiểu cô nương mê chết. Dư Thu Vũ, ha ha. Vương Đại chú ý, Ngư Tử ca, ngươi thật nhận biết xoái ca sao? Dư Thu Vũ, quen biết, ngươi không phải cũng quen biết sao? Vương Đại chú ý, cái gì, ta cũng nhận biết. Dư Thu Vũ, ngươi không biết Thẩm Tiểu. Nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, Vương Đại chủ ý thức được, mình bị Ngư Tử ca đùa bỡn. Hắn ngồi ở trên giường, kỳ thật cũng rất muốn cùng Ngư Tử ca cùng đi tham gia quan hệ hữu nghị, nhưng làm sao hắn không phải hội học sinh, không có tham gia tư cách. Bây giờ trong phòng ngủ, cũng chỉ có một mình hắn tại, huấn luyện viên đi học tập, Giá Hoa Tử càng là không có khả năng tại phòng ngủ. Nói đến, Giá Hoa Tử đột nhiên nói cho hắn biết, muốn đi cọ một chút nghiên cứu sinh khóa. Trên lý luận giảng, sinh viên chưa tốt nghiệp rất khó cọ nghiên cứu sinh khóa. Mặc dù nghiên cứu sinh một cái người chuyên nghiệp số không phải số ít, nhưng khóa rất tạm, mỗi tiết khóa người chưa nói tới nhiều. Nhưng là, Giá Hoa Tử tên kia, tại Giang Đại có người. Lý luận nắm giữ ở trong tay của hắn. Vạn Ác Tư bản A chương 1102, Tề giáo sư tình yêu chương 1102, Tề giáo sư tình yêu thứ hai, tại một gian phòng học nhỏ bên trong cũng chỉ có mười mấy người. Lạc ra đến một chút, tăng thêm mình, tổng cộng là 13 người. Học tỷ là xếp lớp, hắn là cọ khóa, lại thêm Tề giáo sư vị lao sư này, cho nên nơi này chính thức học sinh chỉ có 10 người. Trong đó còn bao gồm Diệp Tình học tỷ, còn có Diêu Miêu. Đoạn thời gian gần nhất đều không chút gặp qua Diêu Miêu, gia hỏa này hẳn là nghiên cứu sinh việc học quá bận rộn, cho nên căn bản là không có thời gian giống như tiểu trước đây mà bắt. Vì cùng tiên nữ học tỷ bên trên cùng một trường đại học, nàng thi nghiên cứu đến Giang Đại, nhưng không nghĩ tới, gặp nghiêm khắc vạn phần Tề Văn Lương giáo sư, cũng coi là không may đấu. Ban này bên trên cũng chỉ có mấy người các nàng nữ hài tử, còn lại tất cả đều là nam sinh. Lạc Dã, ngươi đến trả lời một chút vấn đề này. Tề Văn Lương đột nhiên nhìn về phía ngay tại ngây người Lạc Dã. Lúc này toàn trường người ánh mắt đều nhìn chăm chú tới. Lạc Giã mặt mũi tràn đầy một bức. Không phải, giáo sư, ngươi cái này một bảng đen dấu hiệu, hắn nhưng là một cái đều xem không hiểu ai như thế siêu cương đề, để hắn đến trả lời, đây không phải nhằm vào hắn sao? Tề Văn Lương mình cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi khoan hay nói, hắn chỉ là tại cho bản khoa khi đi học, gọi Lạc Giã gọi quen thuộc, quên đi hiện tại là tại cho nghiên cứu sinh lên lớp. Chỉ là bởi vì nhìn thấy Lạc Giã cũng ngồi ở trước mặt mình, theo bản năng liền hô tên của đối phương. Khu khu. Cho dù là Tề Văn Lương, lúc này đều cảm thấy có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng. Sau đó hô Diệp Tình danh tự. Cái này tiết khóa, Lạc Giã nghe được kỳ thật rất nhàm chán. Mà lại cái này tiết khóa trên giới khóa, căn bản liền không nghe theo trong trường học tiếng Trung, hoàn toàn do Tề giáo sư tâm tình quyết định. Hắn nói rằng khóa mới tính tan học. Lạc Giã người đều nhanh nghe choáng, sau đó tựa ở tiên nữ học tỷ trên bờ vai, buồn ngủ mông lung, rất nhanh liền nhắm mắt lại. Một màn này, bị Tề Văn Lương giáo sư thấy được. Nguyên bản ngay tại giảng bài hắn, cứ như vậy đình chỉ mình ngôn luận, nhìn xem Tô Bạch Trúc phương hướng. Trong phòng học tầm mắt mọi người lại một lần nữa tụ tập tới. Tô Bạch Trúc từ tốn nói, thật có lỗi. Hắn buồn ngủ, ngủ một lát mà, sẽ không ảnh hưởng mọi người. Lời vừa nói ra, đám người lộ ra biểu tình hâm mộ, sau đó lại đem đầu chuyển trở về. Tề Văn Lương giáo sư cũng tiếp tục bắt đầu giảng bài. Hắn hành nghề nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy có học sinh tại trong lớp mình tú ân ái. Bất quá đối phương xác thực không có ảnh hưởng cái gì, cũng không làm ra cái gì quá phận cử động. Mà lại cảnh tượng này. Nói thật, vẫn rất cảnh đẹp ý vui, để Tề giáo sư hồi tưởng lại mình lúc còn trẻ. Lúc kia, hắn cưỡi đôi tám lớn đoạt kiêng, ngồi phía sau một cái nữ hài tử. Lúc kia, còn không có nhiều như vậy nhà cao tầng, thôn bọn họ bên trong đến, trong thôn đi, không có internet, cũng có thể vui vui sướng sướng, mỗi ngày cũng có việc làm không xong. Lúc kia, chỉ cần cùng một chỗ, liền chưa từng có nghĩ tới sẽ tách ra. Tựa như giờ này khắc này, ngồi ở trước mặt mình cái này một đối một dạng. Nói thật, hắn có thể từ Lạc Dạ cùng Tô Bạch Trúc trên thân, vừa ý một thời đại tình yêu cái bóng. Nghĩ tới đây, Tề giáo sư nhìn một chút trong phòng học những người khác, gặp tất cả mọi người là một bộ bối rối, hắn lần đầu tiên đình chỉ giảng bài, mở miệng nói ra, đã tất cả mọi người vô tâm nghe giảng bài. Lời vừa nói ra, những người khác trong nháy mắt biến sắc. Xong, Tề giáo sư phải tức giận. Có thể câu tiếp theo, Tề giáo sư nói lời, lại làm cho tất cả mọi người ngây dại. Vậy ta liền cho mọi người kể chuyện xưa đi. Nghe được câu này, kém chút ngủ Lạc Dạ lập tức liền tinh thần. Tô Bạch Trúc liếc mắt nhìn hắn, miệng hơi cười, trong mắt vui vẻ. Rõ ràng rất nhàm chán khóa, học đệ tới về sau, cũng biến thành không có khó như vậy nhỉ. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một nữ hải. Nghe được là tình yêu cố sự, tất cả mọi người giống hiếu kỳ bảo, cẩn thận nhìn chằm chằm Tề giáo sư, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Cho dù là vừa mới như là bị ép khô tinh khí thần diêu miêu, giờ phút này cũng dựng lên lỗ tai, so nghe giảng bài còn muốn chăm chú. Lúc kia, quốc gia máy tính ngành nghề còn không có hiện tại như thế phát đạt, các ngươi hẳn là cũng biết, mười mấy năm trước, các ngươi lúc nhỏ còn tại dùng ấn phím điện thoại, màn hình cũng rất già cỗi, là loại kia màu vàng sẫm, văn tự cũng chỉ có màu đen. Lao Niên Cơ, một cái đồng học mở miệng nói ra. Đúng, hiện tại là Lao Niên Cơ, nhưng khi đó, có như vậy một bộ Lao Niên Cơ, thế nhưng là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Về sau, ngành nghề phát triển được rất nhanh, màn hình biến thành thải sắc, theo thời gian trôi qua, màn hình càng lúc càng lớn, dần dần đã phát triển thành cảm ứng điện thoại. Nói đến, Lạc Dạ thế hệ này người, cũng chính là lẻ loi về sau, vừa vặn sinh ra ở thời đại biến đổi cuối cùng. Bọn hắn khi còn bé trải qua đời trước sinh hoạt, gặp qua không có bị ô nhiễm hoàn cảnh, gặp qua cái kia khắp trời đầy sao bầu trời đêm, cũng uống qua thanh tịnh nước máy, kinh lịch không rảnh điều thời gian. Game điện thoại, từ màu trắng đen tham ăn rắn, kẻ tít, đến bây giờ ăn gà vừng giả, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ lại lớn lại dày, phản ứng lại chậm nổi một máy tính, đến bây giờ là to, các loại phản ứng nhanh chóng siêu cấp máy tính. Theo Tề giáo sư giảng thuật, mọi người cũng dần dần nhớ lại khi còn bé những ký ức kia. Khi còn bé không có điện thoại, cũng rất vui vẻ, nhàm chán thời điểm, liền móc ra một cây gậy, giả vờ đây là đao kiếm, khắp nơi huyễn tưởng mình là võ lâm cao thủ. Trời mưa chống lên dù che mưa thời điểm, sẽ huyễn tưởng đây là dù nhảy, sau đó từ trên bậc thang nhảy đi xuống. Top 5 top 3 ném đống cát, trong sân chơi trốn tìm. Hiện tại, đám người kia tựa hồ hoàn toàn biến mất không thấy. Thê tử của ta không phải sinh viên, nàng sơ trung liền không lên học được, lẻ loi một mình đi vào thành phố lớn làm công, lúc kia, giống người như nàng, chỗ nào cũng có. Liên như thế, nàng làm công 3 năm, một phân tiền đều không có để dành được đến, nhà máy là bao ăn bao ở, nàng tiền lương rất ít, tất cả đều cho trong nhà. Sau đó, cha mẹ của nàng đem nàng làm công tiền kiếm được, đều cho ta đóng học phí. A, Lạc Dạ kinh ngạc nói, thế nào còn cho ngài a? Nói đến, nàng vẫn còn so sánh ta lớn 2 tuổi. Tề giáo sư tiếp tục nói, hai nhà chúng ta là hàng xóm, ta cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhà bọn hắn nghèo, không đi học nổi, bất quá chúng ta nhà cũng không khoát, nhưng là ta đầu óc tốt làm, thành tích tốt, có hy vọng thi ra ngoài. Cứ như vậy, tại hai nhà người giúp đỡ dưới, ta không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đậu đại học, có thể mỗi một lần cũng chỉ có lúc sau Tết mới có thể thấy được nàng. Mặc dù hàng năm chỉ có thể nhìn thấy một lần, có thể nàng mỗi một lần xem ta ánh mắt đều là tràn đầy hy vọng. Tựa hồ, nàng cũng hy vọng ta có thể trở nên nổi bật, hy vọng nàng nhiều năm qua dốc sức làm đều là có ý nghĩa. Lúc kia, lòng người đều rất đơn thuần, khả năng một kiện sự tình đơn giản liền có thể trở thành mọi người động lực, cho dù là không có quan hệ máu mủ hai nhà người, cũng có thể làm được đem hết toàn lực trợ giúp. Về sau đại học tốt nghiệp, nàng đã 25-26 tuổi, vào lúc đó, đã coi như là lớn tuổi, trong nhà cũng đều đang thúc giục nàng lấy chồng, ta nghĩ thầm, như vậy sao được đâu, nàng hơn nửa đời người cũng là vì ta đang cố gắng, ta làm sao có thể để nàng gả cho người khác. Chương 1103, buổi tối tới nhà ta ăn cơm chương 1103, buổi tối tới nhà ta ăn cơm đúng vậy a một cái nữ hài tử, mặc dù nàng cũng không có nói mình thích ai, thế nhưng là nàng sơ trung bỏ học, làm công nhiều năm thời gian, như tỷ như mẹ đối với mình tốt. Ở trong đó tình cảm, cũng không phải một câu yêu đương liền có thể giải thích. Đây là tình yêu, hàng thật giá thật, không có chút nào tạp chất tình yêu. Có lẽ hiện tại tình yêu, rất nhiều người sẽ cảm thấy giá rẻ. Nhưng này cái thời điểm, tình yêu cho tới bây giờ đều là chí cao vô thượng. Có lẽ, hiện tại cũng giống vậy chí cao vô thượng. Lạc Dạ đã từng nhìn qua rất nhiều tiết mục ngắn, rất nhiều người chia tay, tìm mình một nửa khác, yêu cầu cái gọi là thanh xuân phí. Yêu đương nhiều ít bao nhiêu năm, thanh xuân chỉ có một lần, nàng bỏ ra thanh xuân loại hình. Thằng đến nghe được Tề giáo sư cố sự, Lạc Dạ mới biết được. Sắc thực hẳn là có thanh xuân phí loại vật này, nhưng không phải những cái kia tiết mục ngắn bên trong cái chủng loại kia. Tề giáo sư thế tử, nỗ lực mình thanh xuân, bồi dưỡng Tề giáo sư lên đại học, đây mới gọi là hy sinh mình thanh xuân đi. Chỉ nghe Tề giáo sư tiếp tục nói, ta lúc đầu đề cập với nàng thân thời điểm, nàng còn không thể tưởng tượng nổi đâu, nói mình cho tới bây giờ không nghĩ tới gả cho ta, nói cho ta nộp học phí, chỉ là hy vọng ta trở nên nổi bật, không phải muốn cho ta phát đạt về sau liền với nàng, cho nên nàng chết sống không nguyện ý gả cho ta. Nói đến đây, Tề giáo sư đã lâu nở nụ cười, nói, nàng càng như vậy nói, ta liền càng tâm động à, các bạn học, ta lúc ấy thật rất thích nàng, dạng này cô gái tốt, ta nếu là bỏ qua, vậy khẳng định là ta thua lỗ à. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao bật cười. Không nghĩ tới Tề giáo sư trò chuyện lập nghiệp người thời điểm, lại là cái dạng này. Về sau, ta đuổi nàng thật lâu, ta nói ta không phải là vì cảm ơn cưới nàng, ta là bởi vì chân tâm thích, nàng lúc này mới đáp ứng gả cho ta, các ngươi nói, cưới được lao bà như vậy, vậy ta đây đợi được nhiều hạnh phúc à. Mọi người lại một lần nữa bật cười. Thế nhưng là cười cười, liền có một ít người cười không ra ngoài. Bởi vì Tề giáo sư giảng, đã là cái trước niên đại tình yêu chuyện xưa. Nếu như là hiện tại, đã trở nên nổi bật cái kia hắn hoặc là chướng mắt cái kia vẫn còn đang đánh công nàng đi. Giới tính trao đổi, kết quả cũng giống như nhau, đều là chướng mắt. Khi đó tình yêu, theo sự phát triển của thời đại, tựa hồ cũng định viễn bị lưu tại lúc kia. Các bạn học, chúng ta là người, nhất định phải không thẹn với lương tâm, muốn đối nổi mình, xứng đáng người khác, không muốn làm để cho mình hối hận sự tình, hảo hảo đối đãi người bên cạnh, tốt, tan học đi. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi phòng học. Diêu Miêu đi tới Lạc Dã trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Lão Đăng, về sau thường đến à? Ta tại sao muốn thường đến? Học tỷ đợi không được bao lâu, nếu là hắn thường đến đủ giáo sư khóa, đây không phải là tự tìm không thoải mái sao? Hôm nay ngươi đã đến, Tề giáo sư vậy mà lần đầu tiên kể chuyện xưa, ta hoài nghi, hắn chính là xem lại các ngươi tú ân ái, mới bắt đầu kể chuyện xưa. Diêu Miêu hoài nghi rất có đạo lý, cho nên nàng hy vọng Lạc Dã có thể đến, về sau Tề giáo sư mỗi ngày kể chuyện xưa. Không thể nào, từ bỏ đi. Lạc Dã cùng tiên nữ học tỷ chuẩn bị rời đi. A, đúng rồi. Tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lạc Dã quay đầu nhìn về phía Diêu Miêu, hỏi, cái kia cao ngươi 520 khối bằng một, gần nhất có liên lạc hay không qua người à? Nghe vậy, Diêu Miêu lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói, gần nhất quá bận rộn, không chút đọc sách, ta cũng không biết à. Diêu Miêu trước đó là thanh xuân vẫn còn tiếp tục lễ vật bằng một, về sau một người đột nhiên xuất hiện, soát một đống lớn lễ vật, nhưng lễ vật giá trị vừa vặn so Diêu Miêu cao 520 khối tiền. Liên cùng thổ lộ đồng dạng. Mặc kệ Diêu Miêu làm sao soát, người kia đều sẽ cao hơn nàng 520. Cuối cùng Diêu Miêu không có tiền. Lê Tẩm, chỉ hận tài lực không đủ, bằng không, nàng làm sao có thể cho phép người khác phi lễ nàng. Không sai, đối với Diêu Miêu tới nói, đem nàng bảng đưa một cái đoạn. Còn cao hơn 520, đây không phải phi lễ là cái gì. Hiện tại Diêu Miêu, mỗi ngày mang theo đen dài thẳng tóc giả, bởi vì Tề giáo sư cảm thấy nàng cái kia một đầu ngũ thải ban lan tóc có chút loẹ loẹt, để nàng đi nhiễm. Nhiễm là không thể nào nhuộm, tóc kia thế nhưng là nàng bản mệnh, nàng chỉ có thể mang theo tóc giả. Hở? Hắn còn không chủ động hiện thân sao? Ngươi nếu không lại soát điểm đâu? Xem hắn còn ở đó hay không? Có đạo lý. Diêu Miêu lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị soát lễ vật. Đột nhiên, sắc mặt nàng biến đổi, lúc này nói ra, Lao Đăng, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đang gạt ta soát lễ vật, tốt góp đủ cưới tiên nữ học tỷ lễ hỏi. Bị phát hiện. Lạc Dã nhẹ nói. Rời đi lầu dạy học về sau, Diêu Miêu liền trở về phòng ngủ đi. Đến Giang Đại lâu như vậy, nàng cũng không có bằng hữu, bất quá nàng thường xuyên đi trúc giã phòng sách, nơi đó có rất nhiều thư hữu, cùng với nàng nói chuyện tới. Ở trường học trên đường nhỏ, Lạc Dã đi tại tiên nữ học tỷ bên cạnh, hai người song song tại ven đường tản bộ, bởi vì trời lạnh nguyên nhân, dựa vào là cũng rất gần. Hôm nay bọn hắn không có cơi xe điện nhỏ, là từ gia trúc lâu đi tới. Tô Bạch Trúc khi đi học, Lạc Dã cũng đang đi học. Cái sau tan học thời điểm, Tô Bạch Trúc còn tại lên lớp, cho nên Lạc Dã mới có thể đi cọ tiên nữ học tỷ khóa. Hai người tới trường học phố Hàng Rong bên trong, chuẩn bị mua một chút đồ ăn vặt trở về. Cách nơi này gần nhất phố Hàng Rong tại nữ ngủ cổng. Diêu Thi Vũ ba đứa nhỏ vừa tan học liền chạy tới phố Hàng Rong bên trong, chuẩn bị mua mấy phần đông lạnh nhanh bánh sủi cảo, trở về phòng ngủ luộc rồi ăn. Tủ lạnh trước, Lạc Dã ngay tại do dự, muốn hay không mua một hộp kem ly, có chút muốn ăn á hắn vừa buông tay, liền bị Tô Bạch Trúc cản lại. Không cho phép ăn. Cái này mèo thèm ăn tiểu giã tử, lập tức bắt đầu mùa đông, còn ăn kem ly, không sợ đau bụng a nghe vậy, Lạc Dã chán tối đen, nhưng là không dám phản kháng, chỉ có thể thu hồi mình tay. Bánh sủi cảo còn gì nữa không? Bánh sủi cảo. Thanh âm quen thuộc truyền đến, ba đứa nhỏ như là trăm mét bắn gọn, chạy tới tủ lạnh phía trước. Trường học cửa hàng bên trong đông lạnh nhanh bánh sủi cảo, kỳ thật vẫn rất được ăn nên, chủ yếu là ba người sợ mua không được mình thích ăn liêu. Hành tây, hành tây, hành tây. Không có, a, không có. Vương Vân Chi lộ ra thống khổ biểu lộ. Rau hẹ còn có. Diêu Thi Vũ lấy ra một bao. Ta cũng muốn rau hẹ. Hách Kiệt để Diêu Thi Vũ giúp nàng cầm một bao. Cho sau lưng Lạc Dã thấy sửng sốt một chút. Không hổ là năm thứ nhất đại học a, thật sự là tràn ngập sức sống thanh xuân bộ dáng. Nhìn xem Vương Vân Chi khổ sở biểu lộ, Tô Bạch Trúc tựa ở Lạc Dã bên hai, nhỏ giọng nói một câu nói. Lạc Dã sững sờ. Sau đó đối diện ba người trước nói ra, các ngươi muốn ăn sủi cảo sao? Ban đêm có thể tới trong nhà của ta ăn. Lời vừa nói ra, ba đứa nhỏ đồng thời quay đầu, lúc này mới phát hiện Lạc Dã học trưởng cùng Tô lão sư ở sau lưng mình.